Chương 25. Thất vọng Sở Vân Tiên, không cách nào vượt ngang lệch trời. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều là biến sắc. Đã tại Sở Vân Tiên nâng đỡ đứng dậy thiên thành thánh nhân, không đợi lỏng một hơi, cả người liền cứng ngắc ngay tại chỗ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sau đó, cũng không để ý trên người mình thương thế, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thân tử điện hạ thứ tội, thân tử điện hạ tha mạng a. Lúc trước là lão phu có mắt không biết Thái Sơn, va chạm thần tử điện hạ, cầu thần tử điện hạ đại nhân có đại lượng, tha lão phu đầu này tiện mệnh đi. Thiên thành thánh nhân hướng phía đứng sững ở cựu thiên chi thượng Cố Huyền Chỉ điên cuồng giật đầu, không để ý chút nào mình đã chảy ra vết máu tới cái chán, bắp thịt trên mặt càng là bởi vì sợ hãi mà dừng không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, hắn đã triệt để từ bỏ chính mình cái gọi là thánh nhân tôn nghiêm, chỉ hy vọng Cố Huyền Chỉ có thể buông tha hắn. Đồng thời, trong lòng của hắn càng là triệt để tỉnh táo lại. Cố gia cho dù là suy sụp, cũng không phải hắn có thể chọc nổi tồn tại. Dù sao, bên người Cố Huyền Chỉ thế nhưng là đứng đấy một vị đại đế cấp bậc hộ đạo người. Có câu nói là đại đế phía dưới, chúng sinh đều là run rế. Chỉ cần đối phương nguyện ý, chụp chết hắn liền cùng chụp chết một cái con kiến không hề khác gì nhau. Cho dù là toàn bộ Thái Thanh đạo tông, tại trước mặt đối phương, cũng không chút nào đủ nhịn. Bây giờ hắn có thể cầu xin, chính là bảo trụ chính mình đầu này tàn mệnh. Từ Dương Thánh chủ nhìn xem phía dưới bộ dáng thê thảm thiên thành thánh nhân, trên mặt lộ ra một vòng vẻ không đành lòng, nhưng lại cũng không có muốn mở miệng vì đó cầu tình ý tứ. Quả thật, một tôn thánh nhân cảnh cường giả nếu là vẫn lạc, đối với hắn Thái Thanh đạo tông tới nói, sẽ là một cái cực lớn tổn thất. Nhưng so với hy sinh một tôn thánh nhân cảnh cường giả đến bảo trụ toàn bộ Thái Thanh đạo tông, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Cho nên, cho dù trong lòng của hắn không đành lòng, cũng chỉ có thể kìm nén. Nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột tiếng giống to vang lên tại toàn bộ trên quảng trường. Cho dù ai nghe, đều có thể cảm thụ được ở trong đó ẩn chứa ngập trời lửa giận. Cố Huyền Chỉ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thật cho là ta Thái Thanh đạo tông sợ ngươi Cố gia hay sao? Bây giờ, thời đại đã thay đổi. Hiện tại đã không phải là ngươi Cố gia một tay che trời thời đại. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp phát ra gầm thét người, chính là Sở Vân Thiên. Thời khắc này Sở Vân Thiên, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt bên trong càng là mang theo thấu xương sát ý, hung hăng nhìn chằm chằm trời cao phía trên Cố Huyền Chỉ. Còn có các ngươi, sư tôn ta cả đời này đều dâng hiến cho tông môn, vì tông môn có thể nói là dốc hết tâm huyết, lao khổ công cao. Mà các ngươi đây, vì mình có thể sống tạm, lại muốn từ bỏ hắn. Sở Vân Thiên đưa tay chỉ vào bao quát Tử Dương Thánh chủ ở bên trong một đám Thái Thanh đạo tông trưởng lão, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhìn qua những người này quanh tay đứng nhìn lạnh lùng bộ dáng, trong mắt nhiều chút hận ý hắn không minh bạch. Cố gia cho dù là cường đại, nhưng này cũng đã là quá khứ thức, coi như Cố Huyền Chỉ đứng bên người một tôn đại đế cảnh cường giả, nhưng hắn Thái Thanh đạo tông phía sau núi bên trong còn có mấy vị lão tổ. Có những lão tổ này tại, nếu như đem hết toàn lực, chưa hẳn không thể đánh bại một tôn đại đế cường giả. Nhưng bọn hắn liền thử đều không có thử một cái, liền tùy tiện từ bỏ một vị đối tông môn có lớn lao cống hiến trưởng lão. Hắn quả thực là quá thất vọng rồi. Làm càn, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Tử Dương Thánh chủ nghe nói như thế về sau, lập tức mồ hôi đầm địa, sắc mặt cũng là thốt nhiên đại biến, ánh mắt càng là cẩn thận nghiêm túc nhìn một mực không có lên tiếng Cố Huyền Chỉ một chút. Sợ đối phương lại bởi vì Sở Vân Thiên lời nói này mà lần nữa không vui. Đồng thời, trong lòng của hắn càng là sinh ra nồng đậm hối hận tới. Hối hận chính mình vì cái gì không tại sự tình ngay từ đầu thời điểm liền xuất hiện ngăn cản, không phải sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ cái này tình trạng. Nhưng Sở Vân Thiên đối mặt Tử Dương Thánh chủ trách cứ, trên mặt chẳng những không có hối cải chi ý, trong lòng ngược lại là tức giận càng sâu. Hắn ngửa đầu nhìn qua Cố Huyền Chỉ, kêu gào nói, "Cố Huyền Chỉ, ta muốn khiêu chiến ngươi." Nghe vậy, Cố Huyền Chỉ cười nhạo một tiếng, "Ngươi xứng sao?" Nghe được Cố Huyền Chỉ như thế không còn che giấu nhục nhã chi ngôn, Sở Vân Thiên sắc mặt đỏ lên, mở miệng giải thích, "Trước đó là ta nhất thời không quan sát, mới bị ngươi uy áp chỗ trấn áp. Bây giờ ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một lần nữa, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Thua, ngươi liền rời khỏi Thái Thanh đạo tông, đồng thời thừa nhận ngươi không bằng ta, ngươi dám không?" Hắn sở dĩ nói lời nói này, mục đích đúng là bức bách Cố Huyền Chỉ đáp ứng cùng hắn giao đấu. Chỉ cần Cố Huyền Chỉ đáp ứng, vậy hắn liền có niềm tin tuyệt đối đánh bại Cố Huyền Chỉ. Đồng thời, nếu là Cố Huyền Chỉ thua, hắn không chỉ có thể chính cứu sư tôn tính mạng, càng có thể bởi vậy vì chính mình chiếm được một cái tiếng tốt, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Giống các ngươi loại người này, đều đối với mình rất tự tin sao? Cố Huyền Chỉ mỉa mai cười một tiếng. Hắn làm sao không biết rõ Sở Vân Thiên những này tâm tư nhỏ, chỉ bất quá. Những này tâm tư nhỏ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không chịu nổi một kích. Sau một khắc, Cố Huyền Chỉ cách hư không, hướng phía Sở Vân Thiên xa xa một chỉ, lập tức, kinh khủng uy áp từ quanh người hắn bộc phát ra, khuấy động lên tầng tầng ba động thủy triều. Giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa trận trận oanh minh thanh âm, một sợi kim sắc quang mang từ hắn đầu ngón tay mãnh liệt mà ra. Gặp một màn này, Sở Vân Tiên tự tin cười một tiếng, đến rất đúng lúc. Dứt lời, một tầng màu vàng kim huy mang từ hắn bên ngoài thân phía trên bắn ra. Sau đó, một cỗ sáng chói vô cùng kiếm ý từ hắn thể nội phóng lên tận trời. Kiếm ý tăng thương, sát ý lạnh thấu xương, mang theo tồi khô lạc hủ phong mang, thẳng đến trên trời cao Cố Huyền Chỉ chém tới. Kiếm ý trải qua thời điểm, liên liên không gian chung quanh đều bị chém ra một đạo đen như mực khe hở, trong đó điên cuồng tán loạn màu tím lôi đỉnh lăn lộn không ngớt, khiến cho này phương không gian đều không ngừng run rẩy. Tại khủng bố như thế một kích phía dưới, Cố Huyền Chỉ mới tùy ý một chỉ, lộ ra là như thế nhỏ bé cùng yếu ớt. Nhưng mà, tại tất cả mọi người bị Sở Vân Thiên một kích kia chấn kinh thời điểm, phía trên Cố Huyền Chỉ lại là một mặt lạnh nhạt. Thiên mệnh chi tử, thật yếu. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, một đạo tiếng vang truyền đến. Tại tất cả mọi người không thể tin nhìn chăm chú, chỉ gặp Sở Vân Tiên kia thẳng tiến không lùi kiếm ý, tại tao ngộ Cố Huyền Chỉ kia một chỉ trong nháy mắt, liền bị triệt để xé nát. Trong chốc lát, hư không vỡ vụn, tầng mây sụp đổ, phản phất như là một trường vỡ vụn mạng nhện, chia năm xẻ bảy. Thậm chí gào thét quần quần màu tím lôi đỉnh cũng triệt để bị chôn vùi, mà cái này va chạm sinh ra dư uy quét tán tại toàn bộ Thái Thanh Đạo Tông trên không. Kinh khủng dư uy ngoại trừ hiện trường Tử Dương Thánh Chủ cùng một đám trưởng lão bên ngoài, những người còn lại tất cả đều tại cỗ này dư uy phía dưới, bị chấn động đến sắc mặt tái nhợt, thể nội khí hơi thở bất ổn. Thậm chí, trực tiếp miệng phun tiên huyết, ngất đi. Mà cái kia đạo sừng sững tại Cửu Thiên Chi Thượng thân ảnh màu đỏ, tại đạo này dư uy trước mặt, lại phảng phất một tòa thần sơn, sừng sững bất động, liền phảng phất ở trước mặt hắn có lấp kín nhìn không thấy bất tường, khiến cho không cách nào lại tiến thêm mảy may. Nhưng Sở Vân Tiên công kích bị tan rã. Cố Huyền Chỉ công kích nhưng không có nửa phần dừng lại. Bành! Sở Vân Tiên bất ngờ không đề phòng, bị cái kia đạo công kích đánh trúng, trước ngực lập tức có màu máu nổ tung, cả người càng là giống như một cái vải rách bao tải, thân thể bay rất ra ngoài mấy chục mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Phúc! Thẳng đến trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, Sở Vân Tiên trong mắt vẫn tràn đầy vẻ không thể tin, mới một màn kia, tại trong đầu hắn thật lâu không cách nào tan đi. Như thế nào như thế? Hắn không nghĩ tới chính mình lần này đã làm đủ chuẩn bị, nhưng tại đối mặt Cố Huyền Chỉ thời điểm, vậy mà so với lần trước còn muốn càng thêm chật vật. Hắn nhưng là Thái Thanh Đạo Tông đệ nhất thánh tử, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, đều cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Từ tu hành bắt đầu, càng là chưa từng có một lần thua trận. Mà vì cam đoan mình có thể đánh bại Cố Huyền Chỉ, hắn mới một chiêu kia có thể nói là đã vận dụng hắn toàn bộ lực lượng. Tại hắn toàn bộ lực lượng phía dưới, liền xem như đối mặt pháp tướng cảnh, hắn cũng có tự tin cùng đối phương đánh cái ngang tay. Nhưng chính là như vậy ngạo nhân thực lực, tại đối mặt Cố Huyền Chỉ thời điểm, lại ngay cả đối phương một chiêu đều không thể ngăn cản được xuống tới. Cố Huyền Chỉ người này, đến tột cùng đã cường đại đến loại nào tình trạng? Hắn phí sức ngẩng đầu, nhìn về phía ngật đứng ở trời cao phía trên cái kia đạo thân ảnh màu đỏ. Giờ này khắc này, cái kia đạo thân ảnh màu đỏ trong mắt hắn, phản phất như là một đạo không cách nào vượt ngang lại trời, thơ bất khả chắc ngăn tại trước mặt hắn, để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Chương 26. Chưa hề tại bức họa trên thấy qua lão tổ một bên khác. Thái Thanh Đạo Tông phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Tận mắt nhìn đến Cố Huyền Chỉ một chiêu đánh bại Sở Vân Tiên, Thái Thanh Đạo Tông một đám đệ tử đều là bị chấn động đến thật lâu không nói, phản phất như là từng tôn tượng bùn, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ta, bên ta mới không nhìn lầm a. Vân Tiên thánh tử vậy mà bại. Sở Vân Tiên mới cái kia đạo kinh thiên động địa công kích, bọn hắn xa xa nhìn xem đều cảm thấy vô cùng kinh hãi, nếu như đổi lại là bọn hắn, tại đạo này công kích phía dưới, đừng nói là toàn thân trở ra, bị trọng thương đều là nhẹ. Có thể vị này Huyền Chỉ thần tử ngược lại tốt. Vẹn vẹn chỉ là một chỉ, liền đem cái kia đạo theo bọn hắn nghĩ căn bản là không có cách ngăn cản kinh khủng công kích, nhẹ nhõm phá hủy, thậm chí còn đả thương nặng trong mắt bọn hắn, một mực ở vào thế bất bại Vân Tiên thánh tử. Đây là cỡ nào cường đại? Nguyên bản ta coi là Vân Tiên thánh tử rất mạnh, bây giờ xem ra, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên a. Đây chính là đế tộc thần tử cường đại sao? Mạnh như Vân Tiên thánh tử tại Huyền Chỉ thần tử trước mặt, cũng chỉ là địch. Thật đáng sợ. Sở Vân Tiên chật vật ngã xuống đất hình tượng, càng không ngừng quanh quẩn tại bọn hắn trong đầu. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Cố Huyền Chỉ ánh mắt, ngoại trừ e ngại, còn nhiều thêm một chút sợ hãi. Nhưng so với những người khác chấn kinh, Tử Dương thánh chủ sắc mặt lại là một trận biến ảo khó lường, trong lòng càng là dâng lên vô biên phẫn nộ cùng sợ hãi. Mới rõ ràng đã nói tốt, chỉ cần giết Thiên Thành thánh nhân liền có thể hộ hạ bọn hắn Thái Thanh Đạo Tông bình an, có thể cái này Sở Vân Tiên lại vẫn cứ không để ý toàn đại cục, không biết lượng sức mở miệng khiêu chiến Cố Huyền Chỉ. Lần này tốt, không chỉ thua. Sau đó, hắn Thái Thanh Đạo Tông còn không biết rõ phải thừa nhận dạng gì lựa giận đây. Nghĩ tới đây, Tử Dương thánh chủ nhìn về phía dưới chật vật Sở Vân Tiên, trong ánh mắt dâng lên một vòng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Ngay sau đó, hắn lơm lớp lo sợ hướng Cố Huyền Chỉ cung kính hành lễ. Thần tử điện hạ thứ tội, Sở Vân Tiên va chạm thần tử điện hạ, đây là ta Thái Thanh Đạo Tông quản giáo không nghiêm chi tội. Lão phu chắc chắn hung hăng trách phạt với hắn, tất nhiên sẽ cho thần tử điện hạ một cái giá thỏa mãn. Kết quả, Cố Huyền Chỉ lại nói ra, không cần. Đa tạ thần tử điện hạ. Nghe vậy, Tử Dương thánh chủ trên mặt mừng rỡ như điên. Nhưng lại tại hắn vừa mới nuối lòng một hơi, coi là Cố Huyền Chỉ sẽ không so đo thời điểm, Cố Huyền Chỉ câu nói tiếp theo lại làm cho hắn sắc mặt đại biến. Bản thân tử đổi chủ ý. Thái Thanh Đạo Tông, xóa tên đi. Cố Huyền Chỉ nhàn nhạt liếc qua phía dưới Sở Vân Tiên, đối bên cạnh Tiểu Bạch phân phó nói. Nghe được câu này, Tử Dương thánh chủ khuôn mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, trong mắt càng là dâng lên nồng đậm tuyệt vọng, trong lòng càng là cảm giác được trước nay chưa từng có phẫn nộ. Nghĩ hắn Thái Thanh Đạo Tông thân là Đông Hoang Nam vực đỉnh tiêm thế lực, thậm chí hắn đường đường một cái thánh chủ, đã ăn nói khép nép thỉnh cầu Cố Huyền Chỉ thứ tội. Không có nghĩ rằng, đến cuối cùng, vẫn là tránh không được đứng trước Thái Thanh Đạo Tông bị hủy diệt tuyệt vọng hoàn cảnh. Có câu nói là, con thỏ gấp sẽ còn cắn người đây. Có thể nhìn xem Cố Huyền Chỉ bên người vị kia áo bào trắng thanh niên, trong lòng của hắn lại chỉ còn lại thật sâu cảm giác bất lực. Đối phương thế nhưng là một vị đại đế cường giả, liền xem như thật muốn cùng đối phương cá chết lưới rách, bọn hắn thật có năng lực này sao? Chẳng lẽ ta Thái Thanh Đạo Tông nhất định hủy diệt tại trên tay ta sao? Ta không cam tâm a. Tử Dương thánh chủ trong lòng phát ra tuyệt vọng đến dị. Ngay sau đó, hắn thần sắc biến đổi, hai mắt bên trong đột nhiên nổi lên một vòng đỏ bừng, khóa chặt tại trên thân Cố Huyền Chỉ. Đã ngươi như thế bức bách ta Thái Thanh Đạo Tông, không cho ta Thái Thanh Đạo Tông đường sống, như vậy, cho dù là hôm nay liều lên ta Thái Thanh Đạo Tông toàn bộ nội tình, cũng thế tất yếu để ngươi thần hồn tiêu tán. bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được. Đã Cố Huyền chỉ quyết tâm muốn hủy diệt Thái Thanh Đạo Tông, hắn có thể nào trơ mắt nhìn xem Thái Thanh Đạo Tông hủy diệt mà không xuất thủ phản kháng? Bây giờ cục diện, nếu là không phản kháng, chỉ có một con đường chết, phản kháng lời nói, cố gắng còn có thể tìm tới một tia sống sót cơ hội. Nhưng hắn biết rõ, bằng vào thực lực của hắn, căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Bạch. Thế là, Tử Dương Thánh Chủ hướng phía Thái Thanh Đạo Tông chỗ sâu hét lớn, mời lao tổ xuất thủ. Theo Tử Dương Thánh Chủ câu nói này băng lên, phía dưới sớm đang ngốc trệ tại nguyên chỗ một đám đệ tử cũng lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng phía tổ phương hướng giống to, mời lao tổ xuất thủ, mời lao tổ cứu mạng. Liên tục la lên mấy tiếng, cũng không thấy tổ địa ở trong có lao tổ hiện thân, thậm chí là liền một tia tiếng vọng đều không có. Chẳng lẽ lại là các lao tổ đã nhận ra Cố Huyền chỉ ý đồ, biết rõ cô ra không thể địch, đã vứt bỏ bọn hắn đường chạy? Mọi người ở đây trong lòng mê mang lúc. Ông. Thái Thanh Đạo Tông chỗ sâu chợt bộc phát ra một đạo trùng thiên khí tức, có đạo đạo hào quang phun ra ngoài, phản phất có cái gì lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Đây là lao tổ. Tử Dương Thánh Chủ hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra mừng rỡ. Là lao tổ. Lao tổ thức tỉnh. Ta Thái Thanh Đạo Tông được cứu rồi. Cùng một thời gian, cảm nhận được cỗ này khí tức, Cố Huyền chỉ lại là có chút nhíu mày, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía Thái Thanh Đạo Tông tổ phương hướng. Thân tử, quản hắn ra chính là cái gì, đối đãi ta đi giết hắn là được. Tiểu Bạch lách mình đến Cố Huyền chỉ bên cạnh, nhìn qua kia không ngừng quẩn quẩn khí tức, trong ánh mắt toát ra coi nhẹ chỉ ý không đổi. Nhìn lại, Cố Huyền chỉ ngăn cản Tiểu Bạch. Chẳng biết tại sao, Thái Thanh Đạo Tông tổ địa ở trong tràn ngập ra cỗ này khí tức, không hiểu để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Thật lâu, một đạo thân mang trường bào màu xám, cả người vòng quanh kinh khủng khí tức thân ảnh, từ Thái Thanh Đạo Tông tổ địa chỗ sâu chậm rãi đạp không mà tới. Trông thấy đạo thân ảnh này, Thái Thanh Đạo Tông đám người lập tức hô hấp trì trệ, rất nhiều người trong ánh mắt thậm chí dâng lên một tia mê mang. Lão tổ đâu? Người này là chúng ta Thái Thanh Đạo Tông lão tổ sao? Vì sao ta chưa hề tại bức họa phía trên gặp qua vị lão tổ này? Liên liên Tử Dương Thánh Chủ trên mặt đều hiện lên ra nghi hoặc, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem đạo này chậm rãi đi tới thân ảnh, trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên một chút dự cảm không tốt. So với bọn hắn mê mang cùng nghi hoặc, Cố Huyền chỉ khi nhìn rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt về sau, góc miệng lại không tự chủ được câu lên một vòng ý cười, thậm chí còn lắc đầu bất đắc dĩ. Thập nhị tổ. Trong gia tộc ở vào thức tỉnh trạng thái ba vị lão tổ, cũng không biết rõ có phải hay không ngủ say thời gian quá dài, là thuộc thập nhị tổ nhất ưa thích độc thủ. Lúc trước hắn còn tại kỳ quái, làm sao từ khi tới Thái Thanh Đạo Tông về sau, liền không có nhìn thấy thập nhị tổ thân ảnh, nguyên lai là trực tiếp chạy đến người ta tổ địa, cùng người ta mấy vị lao tổ tiến hành hữu hảo giao lưu đi. Cùng lúc đó, thập nhị tổ đã đi tới Cố Huyền chỉ trước mặt, hướng hắn vô ngực một cái, cười đáp ý một bên khác. Tử Dương Thánh Chủ cũng phản ứng lại, ánh mắt càng không ngừng trên người thập nhị tổ cùng tổ địa ở giữa vừa đi vừa về du động, bất an mở miệng hỏi, chúng ta lão tổ đâu? Nghe vậy, thập nhị tổ vung tay lên, sáu vị đã triệt để mất đi sức sống lao giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đang tìm bọn hắn sao? Đáng tiếc, mấy cái này lão gia hỏa giống như không có biện pháp giúp các ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi đường đường một cái thánh địa, lão tổ thực lực cũng quá yếu đi. Chương 27. Đệ nhất thánh tử. Không, qua phố con chuột thôi, đợi cho thập nhị tổ thoại âm rơi xuống lúc. Tử Dương Thánh Chủ định thần nhìn lại, con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu, liền liền toàn thân lông tơ đều dựng lên. Sáu người này không phải người khác, đúng là hắn Thái Thanh Đạo Tông sáu vị lão tổ. Gặp một màn này, Tử Dương Thánh Chủ sắc mặt nhất thời như cho tàn, toàn thân cũng giống như bị triệt để rút giống toàn bộ lực khí, run rẩy bờ môi, phát ra một tiếng giống như khắp huyết rên rỉ, "Lão tổ." Giờ phút này, Tử Dương Thánh Chủ trong lòng một mảnh bi thương. Trong lòng của hắn rõ ràng biết rõ, hiện tại sáu vị lão tổ tất cả đều vô thanh vô tức chết rồi, hắn Thái Thanh Đạo Tông liền sau cùng cậy vào cũng không có. Phu phu một tiếng, Tử Dương Thánh Chủ triệt để cúi xuống sống lưng, hướng phía Cố Huyền chỉ vị trí quỳ xuống. Thái Thanh Đạo Tông tự biết tội không thể tha, không cầu thần tử điện hạ có thể tha thứ, nhưng hy vọng thần tử điện hạ có thể cho ta Thái Thanh Đạo Tông một cái kéo dài tiếp cơ hội. Ngày sau ta Thái Thanh Đạo Tông đều lấy thần tử điện hạ vi tôn, dù cho là sông pha khói lửa, cũng ở đây không chối từ. Trong lúc nhất thời, thiên địa trống trải, Tử Dương Thánh Chủ khàn giọng thanh âm run rẩy, càng rõ ràng quanh quẩn tại mọi người bên hai, thật lâu không tiêu tan. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hiện tại Thái Thanh Đạo Tông vận mệnh đã bị triệt để nắm giữ tại Cố Huyền chỉ trên tay, sống hay chết, toàn bằng đối phương một câu. Muốn để Thái Thanh Đạo Tông thu hoạch được một phần kéo dài tiếp hy vọng, vậy cũng chỉ có thể bỏ xuống tất cả tôn nghiêm, đem tư thái của mình xuống tới thấp nhất, hướng Cố Huyền chỉ thần phục, dâng lên Thái Thanh Đạo Tông toàn bộ trung thành. Nghe vậy, Cố Huyền chỉ khép cười một tiếng, bất quá đôi tròng mắt kia lại là lạnh nhạt, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới run lẩy bẩy Tử Dương Thánh Chủ. Bản thần tử vừa giết các ngươi Thái Thanh Đạo Tông sáu vị lão tổ, trong lòng các ngươi chẳng lẽ liền không ghi hận bản thần tử? Coi là thật nguyện ý cam tâm tình nguyện cung cấp bản thần tử ra roi. Nghe nói như vậy, Tử Dương Thánh Chủ ra mặt run lên, cắn răng một cái, tiếp tục tăng giá cả. Nếu là thần tử điện hạ không tín nhiệm ta các loại, chúng ta có bằng lòng hay không gieo xuống nô ấn, cả đời thụ thần tử điện hạ ra roi. Nô ấn, một khi gieo xuống, liền mang ý nghĩa chính mình sinh tử, đem toàn bộ trưởng khống trong tay đối phương, sinh tử không khỏi mình. Mặc dù như thế làm pháp tướng làm tại triệt để đã mất đi thân là một cái thánh điện nên co tôn nghiêm, nhưng hôm nay tình hình, căn bản không phải do hắn bàn điều kiện. Mà theo Tử Dương Thánh Chủ lời nói này nói xong, phía dưới một đám Thái Thanh Đạo Tông đệ tử cũng phản ứng lại, phù hướng phía Cố Huyền chỉ quỳ xuống lại. Chúng ta nguyện ý cả đời cung cấp thần tử điện hạ ra roi, lấy thần tử điện hạ vi tôn, cầu thần tử điện hạ tha mạng cho ta. tại lực lượng cường đại trước mặt, bọn hắn quá khứ cho rằng làm kiêu ngạo thánh địa đã bị triệt để nghiền nát, thậm chí là vì mạng sống không thể không vứt bỏ chính mình ngông nên hướng phía trên cái kia đạo thân ảnh màu đỏ hèn mọn xin sống. Dù sao tại tu hành giới, nhỏ yếu chính là thế gian này lớn nhất nguyên tội, mà càng lớn ngu xuẩn thì là trêu chọc một cái so với mình còn muốn thế lực cường đại, từ đó làm cho bây giờ đủ loại. Về phần Sở Vân Tiên thì là không thể tin nhìn qua một màn này, ở trước mắt đen nghịt quỳ đầy đất đám người trước mặt, lộ ra là vô cùng đột ngột. Nhưng rất hiển nhiên, thiên mệnh chi tử chính là thiên mệnh chi tử, như cũng duy trì chính mình ngông nên. Hắn ngẩng đầu lên, nắm đấm nắm chặt, khuôn mặt kiên nghị hướng phía trên Cố Huyền Chỉ giận dữ hét: "Thánh chủ, ngươi tại sao muốn cầu hắn? Thánh địa phải có thánh địa tôn nghiêm. Cho dù chúng ta chiến tử đến một khắc cuối cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng không nên ném đi tôn nghiêm của mình. Thà chết đứng, tuyệt không vì mà sống." Nói đến cuối cùng, thậm chí còn đưa tay muốn kéo lên bên cạnh quỳ một đám đệ tử, lại đều bị bọn hắn hốt hoảng né tránh. Về phần Tử Dương Thánh chủ, nhìn thấy Sở Vân Thiên vào giờ phút như thế này lần nữa nhảy ra ngoài, hai mắt như muốn phun lửa. "Hô trưởng, ngươi im ngay. Nếu không phải ngươi không biết sống chết, nhất định phải là Lâm Phàm ra mặt, ta Thái Thanh đạo tông như thế nào va chạm đến thần tử điện hạ. Ngươi bây giờ không biết hối cải thì cũng thôi đi, lại còn lại nhiều lần cùng thần tử điện hạ đối nghịch. Ngươi là ngại chúng ta Thái Thanh đạo tông hủy diệt tốc độ không đủ nhanh thật sao?" Tử Dương Thánh chủ đã là giận không kèm được, nếu không phải Cố Huyền Chỉ không nói gì, hắn hận không thể nhảy dựng lên tự tay cho Sở Vân Thiên hai cái hài phá tử. Cố Huyền Chỉ nhìn qua phía dưới ngông nên kiên cường Sở Vân Thiên, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút thú vị. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Tử Dương Thánh chủ, bản thần tử cũng không phải là người hiếu sát, bây giờ liền cho các ngươi Thái Thanh đạo tông một cái sống sót cơ hội." Nghe được câu này, bao quát Tử Dương Thánh chủ ở bên trong tất cả mọi người, trong lòng đều là dâng lên một tia hy vọng. Tử Dương Thánh chủ càng là vội vàng hỏi: "Không biết thần tử điện hạ nói tới chính là cái gì cơ hội?" Cố Huyền Chỉ đứng chắc tay, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười khuôn mặt đến: "Nếu ai có thể giết Thiên Thành Thánh nhân cùng Sở Vân Thiên, bản thần tử liền để các ngươi sống." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một cái. Khi phản ứng về sau, đám người đồng loạt nhìn về phía Sở Vân Thiên cùng Thiên Thành Thánh nhân sư đồ hai người chỗ phương hướng. Ánh mắt đang nhìn hướng bọn hắn trong nháy mắt, đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là như là lúc trước như vậy tôn kính cùng sùng bái, mà là sát ý bốc lên, phảng phất như là đang nhìn hai cái kẻ thù. Phát giác được đám người này nhìn chằm chằm ánh mắt về sau, Sở Vân Thiên cùng Thiên Thành Thánh Nhân hai người sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm, trong lòng càng là rất gấp gáp. Thậm chí tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, đã thấy có không ít người móc ra vũ khí của mình, từng bước một hướng về bọn hắn đi tới. "Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Thái Thanh đạo tông đệ nhất thánh tử, là đồng môn của các ngươi a. Các ngươi có thể nào đối ta xuất thủ?" Sở Vân Thiên sắc mặt tràn ngập không thể tin, mắt đỏ bừng mắt, khàn giọng chất vấn. Tựa hồ là không dám tin tưởng, ngày xưa đồng môn, một ngày kia vậy mà lại bởi vì Cố Huyền Chỉ giam ba câu châm ngòi, mà muốn đối hắn động thủ. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân triệt để phá vỡ. Mà Sở Vân Thiên lời nói này, càng là trong đám người đưa tới càng lớn ba động, bọn hắn từng bước một hướng phía Sở Vân Thiên xuống lại tới, trong ngôn ngữ đều là chửi rủa cùng chỉ trích. "Đệ nhất thánh tử, sư minh, ta nhổ vào. Nếu như không phải ngươi thằng ngu này nhất định phải xen vào việc của người khác, là Lâm Phàm cái kia hai tinh ra mặt, ta Thái Thanh đạo tông sao lại vì vậy mà đắc tội Huyền Chỉ thần tử?" "Không sai không sai. Các ngươi sư đồ hai người quả thực là ngu quá mức, chúng ta Thái Thanh đạo tông có các ngươi sư đồ hai người, càng là không may đến nhà. Sự tình phát sinh về sau, ngươi không chỉ có không nghĩ lại sai lầm của mình, còn năm lần bảy lượt khiêu khích Huyền Chỉ thần tử uy nghiêm, thậm chí muốn lôi kéo chúng ta một đám đồng môn cùng ngươi cùng một chỗ liều mạng, ngươi muốn tìm cái chết, chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu." "Phi, biết rõ mình đã sắp chết đến nơi, còn kích động lấy chúng ta vì ngươi chôn cùng, ngươi quả thực là xuất sinh không bằng, tông môn giáo dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy hồi báo tông môn. Hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích chúng ta. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thua thiệt chúng ta còn đem ngươi làm thành chúng ta đệ nhất thánh tử. Ngươi giống như Lâm Phàm đều là thai tinh, vì thế còn liên lụy chúng ta gặp cái này thai bày bà gió." Một đám Thái Thanh đạo tông đệ tử, không tiếc dùng ác độc nhất ngôn ngữ mắng Sở Vân Tiên cùng Thiên Thành Thánh Nhân sư đồ hai người, thậm chí hận không thể đem nó hai người tháo thành tám khối, mới có thể phát tiết trong lòng phẫn uất. "Ngươi, các ngươi." Nghe kia không ngừng tràn vào trong thai chửi rủa cùng chỉ trích, giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất muốn đem Sở Vân Tiên bao phủ hoàn toàn tại cỗ này thủy triều bên trong. Những người này đều là đã từng cùng hắn sớm chiều chung đụng đồng môn sư minh đệ, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ giơ lên một bộ khuôn mặt tươi cười, dùng tràn đầy sùng bái ánh mắt nhìn qua hắn, đồng thời gọi hắn một tiếng thánh tử. Nhưng chính là những ngày đồng môn, bây giờ từng cái thần sắc dữ tợn như lấy mạng lệ quỷ đồng dạng, dùng đến ác độc nhất tiếng nói nhục mạ hắn. Loại này tương phản to lớn, để Sở Vân Tiên chỉ cảm thấy trái tim một trận co rút đau đớn, trong mắt lộ ra nồng đậm thụ thương thần sắc. Hắn không nghĩ tới, một ngày kia chính mình gặp phải ngàn người chỉ trỏ cục diện. Có thể ban đầu, hắn chỉ là muốn dùng lực lượng của mình bảo hộ huynh đệ của hắn mà thôi, a hắn có lỗi sao? Hắn muốn mở miệng giải thích, có thể bờ môi lung túng nửa ngày, lại không biết từ chỗ nào giải thích. Sở Vân Tiên hai mắt vô thần, thân hình lảo đảo lui về phía sau. Đinh, kiểm tra đến tiên mệnh chi tử đạo tâm xuất hiện tổn hại, đối phương tiên mệnh điểm xuống tới 8000, chủ nhân thu hoạch được 3000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, Cố Huyền Chỉ nhìn chăm chú lên phía dưới chật vật Sở Vân Tiên, đôi mắt thâm thúy bên trong nhiễm lên thật mỏng ý cười. Đã từng Sở Vân Tiên, cao cao tại thượng, chính là kinh tài tuyệt diễm đệ nhất thánh tử, bây giờ là một chiều từ chỗ cao rơi xuống tại đáy cốc, trở thành một cái như là qua phố con chuột tồn tại. Thiên mệnh chi tử, ha ha, không gì hơn cái này. Chương 28. Mua đưa tới hai, kiếm bộn không lỗ, thiên mệnh chi nữ hiện thân tiên nhi. Thiên thành thánh nhân đưa tay đặt tại Sở Vân Thiên trên lưng, phòng ngừa hắn ngã nhào trên đất. Cảm nhận được sau lưng lực lượng, Sở Vân Thiên phảng phất là bắt được cây cỏ cứu mạng, quay đầu nhìn hướng Thiên thành thánh nhân. Sư tôn. Thiên thành thánh nhân thấp giọng nói, Thiên nhi, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, ngươi phải tỉnh lại. Người ta sư đổ hai người bây giờ khẩn yếu nhất, là nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được Thiên thành thánh nhân lời nói này, Sở Vân Thiên đột nhiên bừng tỉnh, bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Hắn ánh mắt từ trước người một đám Thái Thanh đạo tông đệ tử trên thân từng cái đảo qua. Mặc dù hắn không sợ tại những người này, nhưng mới bị thương, dẫn đến thực lực bản thân đánh lớn chiết khấu, muốn chạy thoát, không khác nào người si nói mộng. Huống chi, giữa không trung phía trên, còn có mấy vị thực lực mạnh mẽ trưởng lao chính mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Thiên nhi, một lát ngươi đi theo vi sư sau lưng, vi sư mang ngươi trùng sát ra ngoài. Thiên thành thánh nhân cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào chung quanh tình huống, hắn lời này mặc dù nói 10 phần chắc chắn, nhưng khẩn trương trong lòng chỉ có chính hắn biết rõ, nhất là tại nhìn thấy cái kia đạo ngật đứng ở trời cao phía trên thân ảnh màu đỏ lúc, toàn thân càng là lông tơ đứng đấy. Nghe vậy, Sở Vân Tiên một mặt cảm động, trong miệng lời thề son sắt cam đoan nói, sư tôn, nếu như Đỗ Nhi có thể bình an ly khai nơi đây, ngày khác chắc chắn tìm tới cô huyền chỉ, vì ngươi ta sư đồ hai người báo hôm nay thủ bị nhục. Thiên thành thánh nhân trọng trọng gật đầu. Tốt. Sau một khắc, hư không chấn động ra đến, trời cao vù vù. Chỉ gặp Thái Thanh đạo tông chỗ vùng không gian kia, đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng kinh khủng, vô cùng vô tận linh lực dần dần hội tụ đến hắn quanh người, hóa thành một trường che khuất bầu trời kim sáng tự trường, hướng phía tất cả ngăn tại hắn sư đồ hai người người trước mặt tầm vang đập xuống. Dưới mắt, Thái Thanh đạo tông đã quyết tâm muốn giết bọn hắn sư đồ hai người, cho nên hắn cũng không còn nhớ tình đồng môn. Chiêu này, cơ hồ là không có để lại bất luận cái gì dư lực. Thiên Thành, đừng muốn làm càn. Gặp một màn này, Thử Dương Thánh chủ dẫn đầu kịp phản ứng. Lúc này Thánh nhân Vương Tu Vi toàn bộ bộc phát, một cỗ có thể so với hủy thiên diệt địa khí tức, hướng phía chạm mặt tới kim sáng cự trưởng vung ra một quyền. Cái này một quyền, hắn đồng dạng không có để lại một tia thể diện. Tại hai người công kích đụng nhau trong nháy mắt, hai người thân ảnh đã giữa không trung ở trong chiến đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, một đám Thái Thanh đạo tông đệ tử cũng nhao nhao giơ lên vũ khí, gào thét hướng Sở Vân Tiên giết tới. Đã các ngươi không nói đồng môn thể diện, muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Cơ hồ tại Sở Vân Tiên thoại âm rơi xuống sát na, tay phải hắn so sánh kiếm chỉ, quanh thân kiếm ý đại thịnh, thái cổ kiếm thể toàn diện vận chuyển lên tới. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng ầm vang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, kiếm ý kia bên trong phun ra ngoài như thế, trực tiếp tương nên diện mà đến công kích phá tan thành từng mảnh. Kinh khủng dư ba tứ tán chấn động, rơi lập không ít người. Một bên khác hư không bên trên, Cố Huyền Chỉ sau lưng không biết khi nào nhiều hơn một thanh cái ghế, hắn lười biếng ngồi trên ghế, nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới chém giết, thỉnh thoảng còn uống một miệng nước trà. Nhìn qua phía dưới ra sức ở trong đám người chém giết ra một con đường máu tới Sở Vân Tiên, Cố Huyền Chỉ lắc đầu, chật chật ngợi khen nói, quả nhiên, thiên mệnh chi tử vẫn còn có chút ưu thế, đối mặt nhiều người như vậy vây công, lại còn có như thế cường đại phản sát lực lượng. Thật sự là đánh không chết tiểu cường a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể chống đến bao lâu? Thiên mệnh chi tử đối với hắn hiện tại tới nói, như muốn chu sát cũng không có gì khó khăn. Bất quá, trực tiếp xuất thủ giết chết, so với hiện tại nhìn xem thiên mệnh chi tử giống như thú bị nhốt cục diện, ngược lại là ít một chút niềm vui thú. Đối mặt chém giết, Cố Huyền Chỉ thần sắc bình thản, đồng thời hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía phía dưới. Trong tầm mắt, Thái Thanh đạo tông lấy Tử Dương Thánh chủ cầm đầu một đám cao tầng, tất cả đều vây quanh Thiên Thành Thánh nhân công kích. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này Thiên Thành Thánh nhân vậy mà lấy thiêu đốt chính mình bản nguyên làm đại giá, cưỡng ép đem chính mình tu vi ngắn ngủi tăng lên tới cùng Tử Dương Thánh chủ đồng dạng cảnh giới. Nhưng dù vậy, đối mặt nhiều người như vậy công kích, hắn đã dần dần lực bất tòng tâm, trên thân càng là xuất hiện nhiều chỗ thương thế, chảy ra tiên huyết nhuộm đỏ trên người màu sáng trường bào, giống như một cái từ trong huyết chỉ vừa bất ra huyết nhân. Về phần Sở Vân Tiên trạng thái, so với Thiên Thành Thánh nhân thì là tốt hơn rất nhiều. Vây công hắn đều là Thái Thanh đạo tông một đám đệ tử. Những người này cho dù cường đại, nhưng lại đối mặt đem hết toàn lực Sở Vân Tiên thời điểm, lại cơ hồ không cách nào làm bị thương hắn. Đột nhiên, Cố Huyền Chỉ ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Thiên Thành Thánh nhân phương hướng. Chỉ gặp Tử Dương Thánh chủ lực lượng toàn thân đột nhiên nổ tung, chỉ một thoáng, cuồng phong nổi lên bốn phía, mang theo xé rách không gian như thế, hướng phía Thiên Thành Thánh nhân ầm vang ném ra một quyền. Tại hắn Thánh nhân vương cảnh giới một kích toàn lực phía dưới, bản nguyên đã thiêu đốt tất cả Thiên Thành Thánh nhân, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Trong chớp mắt liền bị cái này kinh khủng một quyền ầm vang đập vào trên thân. Lập tức, trước ngực hắn xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Phát giác được Thiên Thành Thánh nhân bên kia tình trạng, Sở Vân Thiên muốn rách cả mí mắt, gào thét gầm thét lên, "Sư tôn!" Thiên Thành Thánh nhân nhìn phía dưới toàn thân đẫm máu Sở Vân Thiên một chút, liều mạng cuối cùng một hơi, hét lớn, "Mau trốn!" Dứt lời, Tử Dương Thánh chủ hạ một đạo công kích, trong nháy mắt đem hắn trấn áp, đem nó vênh thành bột mịn. Tận mắt nhìn đến chính mình sư tôn chết ở trước mặt mình, Sở Vân Thiên thần sắc dữ tợn, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong cổ ngọn ngọn như muốn phun ra tiên huyết tới. Nhưng hắn không kịp bị thương. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây, nếu không, sư tôn liền chết vô ích. Nhìn trước mắt lần lượt từng thân ảnh, Sở Vân Thiên sau cùng ánh mắt như ngừng lại trên thân Cố Huyền Chỉ, trong mắt hận ý tràn ngập, trong lòng của hắn âm thầm thề nói, "Cố Huyền Chỉ, đợi cho ta thoát đi nơi đây về sau, ngày khác chắc chắn mối thù hôm nay, nghìn lần vạn lần hồi báo cho ngươi." Tâm niệm đến đây, Sở Vân Thiên không do dự nữa, dự định thiêu đốt chính mình bản nguyên chi lực, vì chính mình liều ra một con đường sống tới. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, vẫn đứng tại Cố Huyền Chỉ bên cạnh Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, mở miệng nói ra, "Thần tử, có người tới." Cố Huyền Chỉ theo danh vọng đi, liền trông thấy một đạo thiến ảnh phiêu nhưng mà đến, tại hắn bên người còn đi theo mấy vị toàn thân khí tức bất phàm lão giả. Cùng một thời gian, Cố Huyền Chỉ trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. "Đinh, kiểm tra đến chủ nhân bên người có thiên mệnh chi nữ tồn tại, chủ nhân có thể khởi xướng săn giết." Tính danh: Tô Vãn Vãn, thân phận: Vũ Linh Thánh Địa Thánh Nữ cảnh giới, phản hư cảnh lục trọng thể chất, Hàn Băng đạo thể công pháp, Như Ý Hàn Băng quyết, Huyền Nữ tiên công, Như Ý kiếm quyết thiên mệnh điểm, 10000 có thể đạt được pháp tắc mạnh mẽ, kiếm đạo pháp tắc, Hàn Băng pháp tắc, thủy chi pháp tắc, lại một vị thiên mệnh chi nữ. Đây coi là cái gì? Mua đưa tới hai, kiếm buồn không lô a. Chuyến này thu hoạch không là bình thường lớn. Cố Huyền Chỉ nhìn về phía kia phiêu nhưng mà tới thiên ảnh, trong mắt toát ra mấy phần hứng thú tới. Chương 29. Chỉ có thể có một cái còn sống ly khai Thái Thanh đạo tông, đám người tựa hồ cũng đã nhận ra chung quanh dị thường, lần theo động tĩnh nhìn qua. Chỉ gặp cái này thời điểm, hư không huy mang phun trào. Một vị người mặc bích sa lưu ly váy nữ tử đạp phá hư không mà đến, nàng mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, dáng vóc cao gầy lại tinh tế, khí chất bên trong lộ ra chút thanh lãnh cao quý, chi ý thấy rõ người tới hình dạng về sau, phía dưới không ít người đã nhận ra đối phương. Người này không phải người khác, chính là Ngũ Linh Thánh Địa Thánh Nữ Tô Văn Vãn. Không biết Ngũ Linh Thánh Địa Thánh Nữ tùy tiện đến ta Thái Thanh đạo tông làm cái gì? Thử Dương Thánh Chủ trên mặt toát ra vẻ không thích. Hán Thái Thanh Đạo Tông dù sao cũng là Đông Hoang Nam Vực số một số hai thế lực, hôm nay lại bị người lại nhiều lần xâm nhập, thật coi hắn Thái Thanh Đạo Tông mặt mũi cũng không phải là mặt mũi thôi. Tô Vãn Vãn đứng vững về sau, cũng không trả lời Tử Dương Thánh Chủ, mà là tại thấy rõ phía dưới tràng cảnh về sau, nhíu mày. Bản thánh nữ hôm nay tới đây, là vì một người mà tới. Là ai? Tử Dương Thánh Chủ cố nén trong lòng lửa giận, truy hỏi. Trong ngày thường hắn Thái Thanh Đạo Tông thực lực cùng Ngũ Linh Thánh Địa thực lực không phân trên dưới, nhưng bây giờ sáu vị lao tổ đã vỡ lạc, lại thêm lại tổn thất một vị thánh nhân cảnh cường giả. Nếu như tại cái này quan khẩu, trêu chọc Ngũ Linh Thánh Địa người, cho dù hắn Thái Thanh Đạo Tông sẽ không bị Cố Huyền Chỉ hủy diệt, chỉ sợ cũng sẽ bị Ngũ Linh Thánh Địa người đánh bỡ. Sở Vân Thiên, thằng đến ánh mắt như ngừng lại trên thân Sở Vân Thiên, Tô Vãn Vãn mới chậm rãi mở miệng. Ngay tại nửa ngày trước, nàng phát hiện chính mình hai cái đồng tâm bội không có dấu hiệu nào nát một khối, thậm chí là liền một cái khác khối đều ẩn ẩn có tùy thời muốn vỡ nát dấu hiệu. Cái gọi là đồng tâm bội, đem lại trong đó rót vào một tia bản nguyên chi lực về sau, đợi cho lưu lại cái này một tia bản nguyên chi lực người sau khi chết, đồng tâm bội liền sẽ vỡ vụn. Mà trên tay nàng hai cái đồng tâm bội thì phân biệt đại biểu Sở Vân Thiên cùng Lâm Phàm. Nàng cùng Lâm Phàm cùng Sở Vân Thiên là bên ngoài du lịch thời điểm kết bạn. Sở Vân Thiên cùng Lâm Phàm thiên phú và thực lực đều không hề tầm thường, có thể nói đều là không thua nàng tuyệt thế thiên tiêu. Nhất là Sở Vân Thiên, chẳng những cùng nàng đồng dạng xuất thân từ Nam Vực, càng là Thái Thanh Đạo Tông đệ nhất thánh tử, thiên phú so Lâm Phàm càng thêm xuất sắc. Trong lòng nàng, Lâm Phàm tương đương với ca ca tồn tại, mà nàng cùng Sở Vân Thiên quan hệ thì phải càng thêm thân mật. Nếu như hai người bọn họ lại tiếp tục phát triển một đoạn thời gian, liền có thể trở thành lẫn nhau đạo lữ. Cho nên làm nàng phát hiện cái này hai cái đồng tâm bội xuất hiện dị dạng thời điểm, liền đoán được Sở Vân Thiên cùng Lâm Phàm sẽ ra chuyện, liền vội vàng chạy đến Thái Thanh Đạo Tông. Sợ tới chậm, liền Sở Vân Thiên đều không thể cứu. Một bên khác, Tử Dương Thánh Chủ nghe rõ Tô Vãn Vãn người muốn tìm là Sở Vân Thiên về sau, trong lòng nuối lòng một hơi, đồng thời trên mặt còn lộ ra một vòng cổ quái cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại Sở Vân Thiên chính là một cái hành tẩu hai tình, ai nếu là vào lúc này cùng hắn dính líu quan hệ, kia hạ chẳng có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, Tử Dương Thánh Chủ nhỏ không thể thấy liếc qua xa xa Cố Huyền Chỉ. Vãn Vãn, làm Tô Vãn Vãn hạ xuống Sở Vân Thiên phía sau người, Sở Vân Thiên không thể ức chế lộ ra vẻ kích động. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Lâm Phàm ca ca đồng tâm bội sẽ không hề có điểm báo trước vỡ vụn, mà ngươi đồng tâm bội cũng xuất hiện với dạng, đến tột cùng là người phương nào giết Lâm Phàm ca ca, lại đả thương ngươi? Giảng đến cuối cùng, Tô Vãn Vãn một đôi trong đôi mắt đẹp đã nhiễm lên sát khí. Là Cố gia, Cố Huyền Chỉ, là hắn giết Lâm Phàm, lại đả thương ta. Đương theo lấy Sở Vân Thiên giảng thuật, Tô Vãn Vãn lập tức lý minh bạch từng ở chỗ này phát sinh sự tình. Liên quan tới Cố gia tình huống, nàng cũng là hơi có nghe thấy, chỉ biết rõ đây là một cái đã suy sụp trưởng sinh đế tộc. Nhưng cho dù là một cái đế tộc, cũng không nên như vậy khi dễ người. Tâm niệm đến tận đây, Tô Vãn Vãn quay đầu nhìn về phía cư tại trời cao phía trên Cố Huyền Chỉ, nhìn chăm chú lên một màn kia màu đỏ, nàng ánh mắt đột nhiên hơi đổi. Nàng phát hiện, bằng vào thực lực của mình, thế mà nhìn không thấu người này. Nhưng vì Sở Vân Thiên bình an, nàng như cũ kiên trì mở miệng chất hỏi, ngươi chính là vị kia đã từng lấy sức một mình hành ép thương minh giới một đám thiên tiêu Cố gia thần tử Cố Huyền Chỉ. Ngươi đã là thiên tiêu, lại thân là Cố gia thần tử, vì sao như thế hùng hổ dọa người? Thật sự là có chút phong phạm. Bây giờ Lâm Phàm ca ca đã chết bởi ngươi trong tay, liền Vân Thiên ca ca đều đã bị thương, hết hệ thị phi ân oán cũng nên dừng ở đây rồi. Theo ta thấy việc này liền như vậy coi như thôi, ta mang theo Vân Thiên ca ca rời đi nơi này, cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngươi, như thế nào? Dứt lời, thiên địa một mảnh yên tĩnh. Tử Dương Thánh Chủ trong lòng không khỏi kính nể Tô Vãn Vãn kia một bộ không biết trời cao đất rộng bộ dáng, dám như thế nói chuyện với Cố Huyền Chỉ. Nàng nếu là thấy được Cố Huyền Chỉ thủ đoạn, còn dám như thế bênh vá hung hăng sao? Tử Dương Thánh Chủ trong lòng đã bắt đầu là Tô Vãn Vãn tiếp xuống hạ chẳng mà mặc niệm. Kết quả, Cố Huyền Chỉ lời kế tiếp lại làm cho Tử Dương Thánh Chủ đông cảm giác ngoài ý muốn. Chỉ gặp Cố Huyền Chỉ từ trên ghế đứng dậy, thần sắc ôn hòa bình thản, làm cho không người nào có thể suy nghĩ thấu hắn tâm tư. Sau một khắc, hắn lưu loát gật đầu nói, đi đương nhiên có thể. Nghe nói như thế, Tô Vãn Vãn trong nháy mắt sững sờ. Thật chứ? Nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình phải tốn nhiều chút miệng lưỡi, thậm chí tránh không được phải lớn đánh một trận về sau, mới có thể mang theo Sở Vân Tiên ly khai. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà như thế dễ nói chuyện, hai câu ba lời liền đồng ý chính mình mang theo Sở Vân Tiên ly khai. Mà so với Tô Vãn Vãn kinh ngạc, Sở Vân Tiên khi nhìn đến Cố Huyền Chỉ treo ở bên khóe miệng kia xóa ý cười về sau, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trực giác để hắn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, Cố Huyền Chỉ bình thản mở miệng, bản thân tử có ý tứ là để Sở Vân Tiên có thể đi, nhưng là hai người các ngươi chỉ có thể ly khai một cái. Nghe vậy, Tô Vãn Vãn nhíu mày, do hỏi, ngươi đây là ý gì? Nhà ta thần tử ý tứ chính là, hai người các ngươi chỉ có thể có một cái còn sống rời đi nơi này. Tiểu Bạch kịp thời giải thích, đồng thời ở trong lòng âm thầm cảm thán, tự mình thần tử chiêu này thật sự là cao minh. Giết người còn muốn chu tâm a, xem ra ngày sau còn muốn cùng thần tử học tập nhiều hơn mới được. Một bên khác, Tô Vãn Vãn đang nghe lời nói này về sau, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Cố Huyền Chỉ cử động lần này rõ ràng chính là muốn nhìn nàng cùng Sở Vân Thiên lẫn nhau tàn sát. Người này quả thực ngon độc. Nàng lúc này phản bác, ngươi mơ tưởng chân ngòi ly gián, ta hôm nay muốn mang Vân Thiên ca ca ly khai, ta nhìn các ngươi ai dám ngăn trở, ai có thể ngăn được ta? Thu lão, làm phiền ngươi xuất thủ. Thu lão là bên người nàng hộ đạo người, chính là một vị thực sự thánh nhân cảnh cao thủ, cho dù không cách nào đánh thắng được mọi người ở đây, nhưng che chở nàng cùng Vân Thiên ca ca ly khai cũng là dư xài. Huống chi nàng sớm tại biết được Lâm Phàm cùng Sở Vân Thiên xảy ra chuyện thời điểm, liền nghĩ đến có lẽ chuyến này sẽ không thuận lợi như vậy, còn mang theo hơn 10 vị cường giả đi theo. Có những người này ở đây, đủ để cho nàng bình yên mang theo Sở Vân Tiên ly khai. Mà liền tại Tô Vãn Vãn kêu gọi Thu Lão đồng thời, một đạo thân ảnh giản mua, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tô Vãn Vãn hai người trước mặt, đem nó hai người bảo hộ ở sau lưng. Sau đó liền xé rách hư không, muốn cưỡng ép mang theo bọn hắn ly khai. Gặp một màn này, Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, muốn đi, bản tọa đồng ý sao? Sau đó hắn đưa tay nặng nề mà hướng Thu Lão vị trí vỗ tới. Phát giác được đỉnh đầu có kinh khủng cự trưởng đánh tới, Thu Lão sắc mặt biến hóa, đội vàng đưa tay vội vàng ngăn cản. Chỉ một thoáng, cuồn phong dâng lên, một cái che khuất bầu trời cự chỉ, giống như thiên thần một chỉ, đón kia từ cửu thiên chi thượng rơi xuống cự trưởng ngang nhiên đâm tới. Chương 30. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, con mồi phải có con mồi tự giáp anh. Bầu trời lập tức âm trầm xuống, có ngàn vạn màu tím lôi đỉnh chống rông nổ tung. Cùng lúc đó, kia bị Thu Lão xé rách hư không lập tức chia năm xẻ bảy, mà Thu Lão cũng tại một hư không vỡ vụn trong nháy mắt, như bị sét đánh. Giang giác. Giang giác. Từ trong cơ thể nàng đột nhiên truyền ra một trận rợn người tiếng vang. Phúc. Sau một khắc, Thu Lão một ngụm tiên huyết phun ra, vài một tiếng, thân thể tại nguyên chỗ nổ thành một mảnh huyết vụ. Âm thanh lớn chấn động ra tới. Toàn bộ trên quảng trường pháp trận trong nháy mắt mở ra, vô số vi mang lưu chuyển ra, lại sáng tối chập chờn, cuối cùng tại cỗ này uy lực kinh khủng phía dưới, bị va chạm đến thất linh bát lạc, không đáng kể. Thái Thanh đạo tông tất cả mọi người có chút ngộp. Đây hết thảy phát sinh quá mức cấp tốc cùng đột nhiên, từ cái này Thu Lão hiện thân đến độ thủ, lại đến nổ thành một mảnh huyết vụ, thậm chí liền một hơi thời gian đều không có vượt qua. Trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất cảm giác chính mình thấy được đã chết đi đã lâu sáu vị lao tổ. Liên liên Tô Vãn Vãn cũng động, cùng Sở Vân Tiên chật vật ngã xuống đất, kinh hãi nhìn xem khoanh tay đứng tại Cố Huyền Chỉ bên người áo bào trắng thanh niên. Nàng vốn muốn cho Thu Lão mở ra một đầu đường hầm hư không, mang theo các nàng rời đi nơi này, nhưng trước mắt chẳng cảnh, Thu Lão không chỉ có nhục thân bị hủy diệt, thậm chí là liền thần hồn đều bị triệt để ma diệt. Tại sao có thể như vậy? Vì sao một cái đã suy sụp đế tộc sẽ còn có được khủng bố như thế sức chiến đấu? Sắc mặt nàng tái nhợt, trừng lớn mắt đẹp, không thể tin nhìn về phía bên cạnh đồng dạng ngơ ngác đứng tại chỗ Sở Vân Thiên. Vân Thiên ca ca, thật không nghĩ đến, Sở Vân Thiên tại đối mặt Tô Vãn Vãn ánh mắt lúc, thần sắc lại tránh né bắt đầu. Hắn mới tại cùng Tô Vãn Vãn giảng thuật chuyện đã xảy ra thời điểm, tận lực che giấu bên người Cố Huyền Chỉ có được một tôn đại đế hộ đạo người sự thật. Mục đích đúng là sợ hãi Tô Vãn Vãn khi biết sự thật này về sau, bởi vì kiêng kỵ đại đế, từ đó không đối hắn làm việc thủ. Hắn hiện tại đã tư cố vô thân, nếu là liền Tô Vãn Vãn đều đối với hắn khoanh tay đứng nhìn, bằng vào hắn hiện tại tình trạng, căn bản là không có cách còn sống rời đi nơi này. Hắn còn không muốn chết, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là đại đế cường giả vậy mà kinh khủng như vậy, cho dù là thánh nhân cảnh cường giả cưỡng ép phá vỡ hư không trốn chạy, đối phương đều có thể tay không bóp phá hư không, đem bọn hắn lôi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn sa vào đến vô tận trong khủng hoảng. Một bên khác, Cố Huyền Chỉ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị đánh rơi xuống đất Sở Vân Tiên cùng Tô Vãn Vãn hai người, hai hước mở miệng nói, bản thần tử đổi chủ ý. Tô Vãn Vãn, muốn ngươi thánh địa, cùng trong thánh địa người nhà, đồng môn sống sót sao? Nghe vậy, Tô Vãn Vãn ngẩng đầu, ánh mắt trung lưu lộ ra một tia không hiểu. Ngươi cũng không hy vọng ngươi thánh địa hủy diệt a? Ngươi hẳn là ưa thích Sở Vân Tiên a? Nếu không cũng sẽ không chạy tới đầu tiên cứu hắn đáng tiếc, lại đem chính mình bồi thường tiền đến. Dạng này, ngươi đem hắn giết, bản thần tử không chỉ có thể để ngươi ly khai, cũng có thể để ngươi chỗ thánh địa sống sót. Cố Huyền Chỉ nói khẽ. Nghe được lời nói này, Sở Vân Tiên sắc mặt đại biến, da đầu trong nháy mắt run lên. Nhất là tại chú ý tới Tô Vãn Vãn ánh mắt lơ đãng liếc nhìn chính mình thời điểm, trong lòng của hắn rốt cục nhịn không được bắt đầu sợ hãi. Hắn không biết rõ, Tô Vãn Vãn sẽ hay không như là Cố Huyền Chỉ nói tới như vậy, ra tay giết chính mình. Ngay sau đó, Cố Huyền Chỉ lời nói xoay chuyển, đương nhiên, Sở Vân Tiên, nếu như ngươi giết Tô Vãn Vãn, bản thần tử đồng dạng có thể lòng từ bi thả ngươi ly khai. Như thế nào? Cố Huyền Chỉ thanh âm không lớn, có thể nghe được Sở Vân Tiên bên hai, lại tựa như ác ma nói nhỏ. Cho dù trong lòng của hắn không cam lòng, nhưng lúc này hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, vận mệnh của mình sớm tại Cố Huyền Chỉ xuất hiện một khắc này, cũng đã triệt để thoát ly tầm kiểm soát của mình, vững vàng siết ở trong tay Cố Huyền Chỉ. Nhìn xem Cố Huyền Chỉ hài hước ánh mắt, hắn rõ ràng biết rõ đây hết thảy hoàn toàn chính là Cố Huyền Chỉ trêu đùa hắn một cái âm mưu, có thể hắn nhưng không có nửa điểm có thể phản bác biện pháp, có thể để hắn tự tay giết mình yêu nhất nữ nhân. Hắn làm không được. Nhưng nếu như không giết Tô Văn Vãn, hắn căn bản là không có cách còn sống rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời, Sở Vân Thiên thống khổ bưng kín đầu của mình, xa vào đến thật sâu xoắn xuýt bên trong, giống như thú bị nhốt phát ra trầm thấp gào thét. Đi theo Tô Vãn Vãn mà đến một chúng cường người, tại tận mắt chứng kiến đến Tiểu Bạch một trường diệt giết thánh nhân cảnh thu lão về sau, đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật rung động. Thậm chí là đang muốn chạy trốn thời điểm, cũng trong nháy mắt bị Tiểu Bạch ép quỳ trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi lấy vận mệnh phán án. Xem ra, hai người các ngươi đều không thỏa mãn bản thần tử nói lời rồi. Cố Huyền Chỉ nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới riêng phần mình xoắn xuýt hai người. Nghe nói như thế, Tiểu Bạch đã sớm ở bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng, ma quyền sát trưởng. Một cái đầu người rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn tại Tô Vãn Vãn bên chân, nhưng hai mắt còn duy trì mở ra bộ dáng. Gặp một màn này, Tô Vãn Vãn gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân hình càng là lung lay sắp đổ. Mà một bên bị ép quỳ trên mặt đất, đi theo Tô Vãn Vãn mà đến một chúng cường người, thì là kinh hoàng mở miệng, "Thánh nữ, ngươi còn tại xoắn xuýt cái gì? Mau giết cái kia tiểu tử a. Nếu như ngươi không giết bọn hắn, không chỉ chúng ta sẽ chết, liền liền chúng ta Ngũ Linh Thánh Địa cũng muốn đứng trước bị hủy diệt phong hiểm a. Thánh nữ, đừng có lại do dự. Ngươi chẳng lẽ muốn vì như thế một cái tiểu tử, trơ mắt nhìn xem từ nhỏ bồi dưỡng ngươi thánh địa đi hướng diệt vong sao? Ngẫm lại chính ngươi, ngẫm lại chúng ta, ngẫm lại thánh địa a, thánh nữ." Lúc này, Tô Vãn Vãn sắc mặt biến ảo khó lường, thân hình cứng ngắc, bên cạnh tràn ngập chờ mong nhìn chăm chú lên nàng mấy đạo ánh mắt, để nàng chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Nhìn qua Sở Vân Thiên trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa cùng không bỏ, liền liền cầm kiếm tay phải đều là không ngừng run rẩy. "Vãn Vãn." Sở Vân Thiên nhìn ra Tô Vãn Vãn trong mắt dãy rủa. Hắn minh bạch, dưới tình cảnh này, Tô Vãn Vãn cho dù không muốn giết chính mình, nhưng đối mặt bên người nhiều người như vậy quên giải, cuối cùng tất nhiên sẽ đối với mình xuất thủ. Mà hắn, mặc dù không muốn chết, nhưng tương tự cũng không muốn ra tay giết chính mình âu yếm nữ nhân. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác cả? Trong hoàng hốt, Sở Vân Thiên chú ý tới dư quang bên trong một màn kia màu đỏ. Sau đó, hắn tiến lên một bước, chủ động hướng phía Cố Huyền Chỉ quỳ xuống, cúi xuống chính mình một mực thẳng tắp sống lưng, nặng nề mà dập đầu một cái. "Cố thần tử, ta nhận thua. Trước đó là ta cuồng vọng tự đại, va chạm thần tử điện hạ, bây giờ rơi vào tình cảnh như thế, đều là ta một người chi trách, nhưng Vãn Vãn cùng việc này không quan hệ, còn xin thần tử điện hạ đại nhân có đại lượng, dung tha Vãn Vãn. Đồng dạng, cũng tha ta một mạng. Ngay sau, ta nguyện ý làm thần tử điện hạ bên người một đầu trung tâm chó, quyết không phản bội thần tử điện hạ, hết thảy đều lấy thần tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho dù là sông pha khói lửa, cũng không một câu oán hận." Nghe vậy, Cố Huyền Chỉ cười. "Thiên tiêu a, đây chính là thiên tiêu ngông nên sao? Bản thần tử nguyên lai tưởng rằng, các ngươi mấy cái này cái gọi là thiên tiêu, từ trước đến nay đều là thà bị gãy chứ không chịu cong, bây giờ xem ra, vậy mà cũng như thế tham sống sợ chết." Chợt, hắn thoại phong nhất chuyển nói, "Bất quá, lòng trung thành của ngươi bản thần tử không có hứng thú." Nghe Cố Huyền Chỉ những lời này, Sở Vân Thiên sắc mặt đỏ lên, sau đó một ngụm tiên huyết phun ra, liền liền hai mắt đều nổi lên một vòng tinh hồng. "Cố Huyền Chỉ, ta đều đã nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Hắn đang nói ra câu nói này về sau, trầm mặc một lát, lại quay đầu nhìn thoáng qua sớm đã mắt hiện nước mắt Tô Văn Vãn, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn thở sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó mở miệng nói, "Cố Huyền Chỉ, ta biết rõ chuyện hôm nay, mặc dù bởi vì Lâm Phàm mà lên, nhưng tương tự, ta cũng năm lần bảy lượt khiêu khích ngươi uy nghiêm, đưa ngươi đắc tội cái triệt để. Bây giờ, ta đã biết rõ, vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên, ta cầu ngươi thả qua Vãn Vãn, buông tha Ngũ Linh Thánh Địa, ta tự tận ở đây, hướng ngươi chu tội, như thế nào?" Làm hắn nói xong lời cuối cùng một câu lúc, thanh âm đều không tự giác run rẩy lên. Cố Huyền Chỉ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. "Đáng tiếc, ngươi nếu là có hiện tại như vậy giác ngộ, ngươi sư tôn cố gắng sẽ không phải chết. Nhưng là, làm con mồi liền muốn có làm con mồi tự giác, con mồi là không có tư cách cùng thợ săn có kẻ mà cả. Tốt, bản thần tử kiên nhẫn có hạn, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Nhớ cho kỹ, cách mỗi thời gian 3 cái hô hấp, bản thần tử liền sẽ giết Ngũ Linh Thánh Địa một người, dùng cái này tích lũy. Nếu là không muốn Ngũ Linh Thánh Địa người toàn bộ chết hết, các ngươi cần phải mau chóng làm ra quyết định nha." Chương 31. Thiên mệnh người tự giết lẫn nhau, tốt đồ vật nên lưu cho người một nhà toàn bộ chết hết. Nghe nói như thế, Tô Vãn Vãn sắc mặt biến đổi lớn. Trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này, liền phảng phất một cái ma chú, để nàng không cách nào tránh thoát, cũng không thể tránh thoát. Nhất là khi nhìn đến chân mình bên cạnh viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu lúc, lòng của nàng đều đang chảy máu. Giờ phút này, Cố Huyền Chỉ mỉm cười khuôn mặt ở trong mắt nàng, cùng ma không khác, không có chút nào một tia nhân tính. Thế nhưng là đang nghĩ đến kia một mực chiếm cứ lấy chính mình não hải cùng trái tim ôn nhu khuôn mặt thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình đau lòng đến không thể thở nổi. Một bên là chính mình yêu người, một bên là dưỡng dục chính mình nhiều năm thánh địa thân nhân. Khóe mắt của nàng chậm rãi chảy xuống hai hàng thanh lệ. Thật lâu, nàng rốt cục hạ quyết tâm, giơ lên chính mình vũ khí trong tay. Mũi kiếm run rẩy chỉ hướng Sở Vân Thiên. "Vân Thiên ca ca, thật xin lỗi." Gặp một màn này, Sở Vân Thiên cũng là trong lòng run lên. Hắn biết rõ, bây giờ cục diện, hai người bọn họ nhất định không chết không thôi. Sau một khắc, hai người đồng thời bắt đầu chuyển động. Hai thanh trường kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng rung thanh âm. Hai cỗ không giống nhau kiếm ý chỉ một thoáng hướng xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, làm cho chu vi Thái Thanh Đạo Tông đệ tử vừa lui lại lui. Theo kiếm khí tứ ngược, một đám Thái Thanh Đạo Tông đệ tử chỉ có thể nhìn thấy hai đạo giống như lưu quang thân ảnh đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều sẽ tạo thành một mảng lớn linh lực gió lốc xé rách chu vi. Ngay sau đó, Sở Vân Thiên trường kiếm trong tay vung về phía trước một cái, thương khung phảng phất nổ bể ra đến, đầy trời kiếm ý hiện lên, một cái mắt, tại hắn phương viên bên trong, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên trời giáng xuống, mang theo muốn đem thế gian vạn vật mẫn diệt vô địch chi thế, hướng phía Tô Vãn Vãn quét ngang mà đi. Phát giác được một kiếm này phía dưới uy lực, Tô Vãn Vãn không khỏi biến sắc. Tại cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân hết thảy xung quanh đều đọc lại, một loại bất lực ngăn cản cảm giác tuyệt vọng tại nàng trong lòng hiện hiện. Phúc. Sau một khắc, Tô Vãn Vãn chật vật rơi xuống trên mặt đất, phun ra một miệng lớn tiên huyết đến, thần sắc thê thảm nhìn qua hướng nàng chậm rãi đi tới Sở Vân Thiên. "Vãn Vãn, thật xin lỗi, ta biết rõ ngươi hôm nay tới đây là vì cứu ta mà đến, lại không nghĩ ta đem ngươi cũng liền mệt mỏi. Đây hết thảy đều tại ta, thế nhưng là, ta cũng muốn sống sót, càng có cừu hận của ta muốn báo, ngươi yên tâm, đợi cho ngươi chết đi về sau, mối thù của ngươi ta đồng dạng sẽ cho ngươi báo, ngươi chớ có trách ta." Sở Vân Thiên nói lời này lúc, trên mặt mang theo một vòng phức tạp, tựa hồ là không đành lòng. Tô Vãn Vãn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn qua Sở Vân Thiên khuôn mặt, không nói gì. Thực lực của nàng vốn là so Sở Vân Thiên yếu hơn một phần, mặc dù Sở Vân Thiên bị thương, nhưng thực lực như cũ còn tại đó, cho dù nàng đem hết toàn lực, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Sở Vân Thiên. Nhưng nếu là nàng chết rồi, Vũ Linh Thánh Địa cũng đem sẽ không lại tồn tại. Nghĩ tới đây, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn qua Sở Vân Thiên, chậm rãi mở miệng nói, "Vân Thiên ca ca, ta biết rõ ngươi yêu ta, mà ta cũng đồng dạng yêu ngươi, ta biết rõ ngươi bây giờ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu như ta chết đi, có thể làm cho ngươi sống sót, Vãn Vãn cam tâm tình nguyện." Nghe vậy, Sở Vân Thiên trong lòng rất là cảm động. Liên động làm đều ngừng lại, không đành lòng lại đâm xuống. Mà Tô Vãn Vãn lại thừa dịp Sở Vân Thiên ngây người thời cơ này, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, trở tay đem trường kiếm hung hăng đâm vào Sở Vân Thiên trên ngực. Ngực đột nhiên truyền đến đâm nói, để Sở Vân Thiên trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu, chuôi kiếm này đã vững vàng cắm vào trên ngực của hắn. "Ngươi?" Sở Vân Thiên kinh ngạc nhìn xem Tô Vãn Vãn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, tựa hồ không nghĩ tới Tô Vãn Vãn coi là thật sẽ đối với chính mình hạ như thế ngoan thủ. "Vân Thiên ca ca, thật xin lỗi, Cố Huyền Chỉ cũng đã nói, nếu như ta giết ngươi, không chỉ chính mình có thể sống sót, liền ngay cả ta sau lưng thánh địa đều có thể sống sót. Ta vốn là trong lúc vô tình quấn vào hai người các ngươi cuộc phân tranh này bên trong, nếu như ta chết rồi, thậm chí vì thế mà liên lụy tông môn người, ta tại tâm sao mà yên tĩnh được. Nhưng là, Vân Thiên ca ca ngươi yên tâm, đợi cho ngày sau Vãn Vãn có năng lực về sau, nhất định sẽ tự tay báo thù cho ngươi." Dứt lời, Tô Vãn Vãn toàn thân linh lực nở rộ, nắm chặt trường kiếm trong tay lần nữa hướng phía Sở Vân Thiên hung hăng đâm tới. Trường kiếm lấy ra, mũi kiếm còn vẫn chảy xuống tiên huyết. Sở Vân Thiên thân ảnh cũng lên tiếng ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi âm thanh. "Đinh. Tại chủ nhân âm lưu dưới, thành công đánh giết tiên mệnh chi tử Sở Vân Thiên, Sở Vân Thiên thiên mệnh điểm về không, chủ nhân thu hoạch được 8000 điểm nhân vật phản diện giá trị." "Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được kiếm đạo pháp tắc mảnh vỡ 311, tinh thần pháp tắc mảnh vỡ 294, luân hồi pháp tắc mảnh vỡ 176." "Đinh. Kiểm tra đến thiên mệnh chi nữ mất đi người thường, đối phương thiên mệnh điểm xuống tới 8000, chủ nhân thu hoạch được 2000 điểm nhân vật phản diện giá trị." Nghe được trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Cố Huyền Chỉ lơ đãng cười cười. Để thiên mệnh chi tử cùng thiên mệnh chi nữ tàn sát lẫn nhau, vốn là tâm huyết của hắn dâng lên nghĩ tới một cái thí nghiệm. Mục đích đúng là muốn xem một chút, nếu như thiên mệnh chi tử cùng thiên mệnh chi nữ tự giết lẫn nhau về sau, hắn sẽ hay không thu hoạch được trong đó nhân vật phản diện giá trị. Bây giờ xem ra, thí nghiệm thành công. "Người ta đã giết, ngươi có thể thả ta ly khai đi." Tô Vãn Vãn thống khổ nhìn trên đất Sở Vân Thiên một chút, chợt lau khô khỏe mắt nước mắt, ngửa đầu nhìn về phía sừng sững tại Cửu Thiên chi thượng Cố Huyền Chỉ, run giọng hỏi: "Thân tử, ngươi làm thật muốn thả nàng ly khai?" Tiểu Bạch khó hiểu nói: "Nhà hắn thần tử khi nào tốt như vậy nói chuyện? Không nên a." Cố Huyền Chỉ cũng không trả lời, mà là nhìn xem phía dưới Tô Vãn Vãn, lộ ra hài hước thần sắc, lạnh nhạt nói: "Không nội. Ngươi có ý tứ gì? Đường đường Cố gia thần tử, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời sao?" Tô Vãn Vãn khẩn trương nắm chặt trường kiếm trong tay, cho dù trong lòng lại có thiên đại lửa giận, nàng lúc này cũng không dám phản kháng. Liên liên nguyên bản đã nuối lòng một hơi hơn 10 vị ngũ linh thánh địa cường giả, đang nghe Cố Huyền Chỉ câu nói này về sau, cũng theo bản năng khẩn trương bắt đầu. Đối với bọn hắn cái phản ứng này, Cố Huyền Chỉ là cười một tiếng chi. Chợt, đối Tiểu Bạch phân phó nói: "Động thủ đi." "Tuân mệnh." Tiểu Bạch đang nói xong câu nói này về sau, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo lực lượng kinh khủng từ hắn trên người mãnh liệt mà ra. Chỉ một thoáng, liền bao phủ toàn bộ Thái Thanh Đạo Tông. Tử Dương Thánh Chủ tại cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa sát cơ về sau, sắc mặt biến đổi lớn, cũng biết mở miệng nói: "Thần tử điện hạ đây là ý gì? Chúng ta thề hiệu trung thần tử điện hạ, thần tử điện hạ vì sao còn muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Huống hồ, ngài không phải đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta giết Thiên Thành Thánh Nhân cùng Sở Vân Thiên, liền buông tha chúng ta Thái Thanh Đạo Tông sao?" Tử Dương Thánh Chủ thần sắc hoảng sợ, liều mạng muốn thoát đi mảnh này thiên địa, có thể mảnh này thiên địa đã bị Tiểu Bạch đều phong tỏa, hắn cho dù là muốn động gậy một cái, đều không thể làm được. "Có thể Sở Vân Tiên cũng không phải là các ngươi giết ta." Cố Huyền Chỉ ánh mắt hài hước. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định để Thái Thanh Đạo Tông sống sót, giống Thái Thanh Đạo Tông loại này rác rưởi thánh địa, hắn còn nhìn không lên. Tuy nói Thái Thanh Đạo Tông chiếm cứ lấy Nam Vực Hạch Tâm vị trí một trong, chỉ cần nắm giữ Thái Thanh Đạo Tông, vậy hắn Cố gia liền có thể mượn dùng Thái Thanh Đạo Tông đến dùng cái này đem toàn bộ Nam Vực, thậm chí là toàn bộ Đông Hoang nắm trong lòng bàn tay. Nhưng tương tự đạo lý, nếu như diệt Thái Thanh Đạo Tông, hắn cũng đồng dạng có thể điều động cùng ở tại Nam Vực Tô gia, nắm giữ cái này vị trí. Tô gia cái này trăm năm qua, một mực trung tâm sáng rõ đi theo Cố gia. Cho dù cái này trăm vạn năm đến, ngoại giới truyền ra các loại liên quan tới Cố gia suy sụp tin tức, Tô gia cũng kiên định không thay đổi đi theo Cố gia. Bây giờ, có như thế một cái tốt vị trí, tự nhiên là muốn lưu cho chân chính thuộc về mình thủ hạ. Chương 32. Ngũ Linh Thánh Địa, Kinh Hoàng Phá Vân Thánh Chủ Diện. Theo tiểu Bạch thoại âm rơi xuống, hắn năm ngón tay phía trên lập tức có kinh khủng đạo vận hiện hiện, ngay sau đó hóa thành một trường che trời cự trường, trực tiếp nặng nề mà chụp về phía mặt đất. Nhìn trên trời cao giống như lưu tình truy tung tích cự trường, phía dưới một đám Thái Thanh Đạo Tông đệ tử trong nháy mắt một bước. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới, tấm kia che trời cự trường cũng đã cấp tốc rơi vào đỉnh đầu bọn họ. Ầm ầm, nổ vang rung trời sau, Thái Thanh Đạo Tông trong chớp mắt liền biến thành một mảnh phế tích. Tô Vãn Vãn cùng nàng bên người hơn 10 vị cường giả, xa xa nhìn xem một màn này, trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Nếu như không phải tự thân bị trói lại, không cách nào động đậy, chỉ sợ tại cảm ứng được tấm kia che trời cự trong bàn tay ẩn chứa kinh khủng uy thế thời điểm, bọn hắn liền đường chạy. Thánh nữ, đây cũng quá dọa người, may mắn chúng ta cách khá xa, không phải chúng ta chẳng phải là cũng muốn dưới một trường này hóa thành cho bụi. Thánh nữ, còn tốt ngươi mới vừa rồi không có mềm lòng, giết Sở Bất Thiên, không phải đón lấy một trường này chính là chúng ta Ngũ Linh Thánh Địa. Tiếp xuống, đến phiên ngươi. Cố Huyền Chỉ góc miệng mang theo ý cười, thái độ thậm chí có thể được xưng là ôn hòa, chỉ là cặp kia nhìn về phía Tô Vãn Vãn trong con ngươi, lại là một mảnh lạnh lùng. Nghe thấy lời ấy, Tô Vãn Vãn quá sợ hãi. Ngươi không phải nói, chỉ cần ta giết Vân Thiên ca ca, ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Cố Huyền Chỉ nghe được nàng lần này ngu xuẩn phát biểu, nhịn cười không được, bản thần tử nói là thả ngươi, nhưng không nói thả ngươi đến khi nào a? Nghe đến đó, Tô Vãn Vãn bừng tỉnh đại ngộ, nắm chặt chính mình thủ trưởng, sắc mặt lại là càng ngày càng tái nhợt, trong giọng nói càng là mang theo không còn che giấu hận ý cùng thống khổ. Đây hết thảy đều là ngươi âm mưu. Ngươi căn bản cũng không có muốn buông tha chúng ta ở đây bất luận kẻ nào, về phần ngươi mục đích chính là vì nhìn ta cùng Vân Thiên ca ca tự giết lẫn nhau. Nhìn chúng ta tự giết lẫn nhau đối ngươi đến tột cùng có chỗ tốt gì? Cố Huyền Chỉ có chút nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, bởi vì bản thân tự ưa thích. Tô Vãn Vãn nhìn xem Cố Huyền Chỉ thiếu dung, hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, tấm kia tinh xảo gương mặt cũng đột nhiên trở nên bắt đầu bặm mẻo. Lúc này Cố Huyền Chỉ ở trong mắt nàng, cùng ma không có khác nhau. Không, người này so ma còn kinh khủng hơn. Cố Huyền Chỉ, ta muốn giết ngươi. Nàng gần như thê lương thanh âm vang lên tại toàn bộ bầu trời. Có thể hết lần này tới lần khác quanh thân bị phong tỏa, để nàng không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể dùng đã đỏ bừng hai mắt hung tợn trừng mắt Cố Huyền Chỉ. Nếu như ánh mắt có thể đau một người, lúc này Cố Huyền Chỉ đã thủng trăm ngàn lỗ. Tốt, tiếp xuống tiến về Ngũ Linh Thánh Địa. Hy vọng có thể để bản thần tử nhìn thấy càng thú vị chẳng cảnh. Cố Huyền Chỉ phân phó một câu về sau, quay người về tới Bạch Ngọc Xe Vua bên trong, một đoàn người áp lấy Tô Vãn Vãn đám người hướng phía Ngũ Linh Thánh Địa vị trí mà đi. Ngay tại Cố Huyền Chỉ một đoàn người ly khai sau không bao lâu, sớm đã phát giác được Thái Thanh Đạo Tông bên trong xảy ra chuyện một đám thế lực cường giả, nhao nhao hiện thân tại Thái Thanh Đạo Tông phụ cận. Khi thấy rõ Thái Thanh Đạo Tông bên trong tràng cảnh về sau, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là hít một hơi lãnh khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thái Thanh Đạo Tông bên trong một mảnh hoang vu, chỉ có một cái giống như vực sâu lô lớn đứng sừng sững ở đó. Đây là Thái Thanh Đạo Tông đâu? Lớn như vậy một cái tông môn đi nơi nào? Thái Thanh Đạo Tông thánh chủ đâu? Những lao tổ kia đâu? Đều một khối thăng thiên. Ngày xưa cường đại cường thịnh Thái Thanh Đạo Tông, lại bị một bàn tay hủy diệt, đến tột cùng là người phương nào mới có thể có như thế kinh khủng thủ đoạn. Nghe nói mấy ngày trước, Cố gia thần tử giáng lâm Cổ Dương thành, mà liền tại Cố gia thần tử giáng lâm sau không bao lâu, Thiên Dương thánh địa liền bị hủy diệt, có lẽ hôm nay Thái Thanh Đạo Tông hủy diệt cũng là Cố gia thần tử thủ bút. Cố gia? Chẳng lẽ lại Cố gia yên lặng suy sụp trăm vạn năm lâu, bây giờ muốn lần nữa quật khởi sao? Mấy ngày nay thủ bút chính là vì chiêu cáo tất cả mọi người, hắn Cố gia trở về rồi. Xuyệt. Như đúng như đây, cái này Thương Minh giới trời liền lại phải biến đổi đi. Ngũ Linh Thánh Địa ở vào Đông Hoang Nam vực đổ vật phương hướng Thiên Nguyên Sơn Mạch, chính là Đông Hoang Nam vực bá chủ thế lực một trong, luận thực lực cùng nội tình, cùng lúc trước bị hủy diệt Thái Thanh Đạo Tông không thua bao nhiêu. Liếc nhìn lại, nơi này cảnh sắc an lành chi cảnh, liên miên không dứt Thiên Nguyên phía trên dãy núi tọa lạc lấy hợp thành phiến tử điện kim quyết, vô số cao lớn ngọn núi đứng vững đám mây, trong đó cây cối xanh um, thác nước linh tuyển, linh khí lượn lờ ở giữa kéo dài không tiêu tan. Hôm nay Ngũ Linh Thánh Địa trên quảng trường có thể nói là càng náo nhiệt, rất nhiều gương mặt trẻ tuổi, ngay ngắn trật tự xếp thành mấy hàng. Từng cái ma quyền sát trưởng, ý chí chiến đấu sục sôi nhìn qua đứng tại trên đài cao thân ảnh. Trên đài cao, đứng đây mấy vị quần áo hoa lệ, khí chất phi phàm trưởng lão, từng cái đều cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Người cầm đầu thì là một vị người mặc trường bào màu lam trung niên nam tử, hắn toàn thân lưu chuyển khí thế, so với bên cạnh chư vị trưởng lão còn cường thịnh hơn, cho người ta một loại ở lâu địa vị cao uy nghiêm. Người này chính là Ngũ Linh Thánh Địa Phá Vân Thánh Chủ. Hắn giơ tay lên, một đạo uy áp tản ra, trên quảng trường thanh âm huyên náo trong nháy mắt đình chỉ, sau đó hắn cất cao giọng nói: Hôm nay là ta Ngũ Linh Thánh Địa tuyển chọn nội môn đệ tử ngày, đến lúc đó bản thánh chủ tướng cùng chư vị trưởng lão cùng một chỗ, mở ra Ngũ Linh bí cảnh. Lần chọn lựa này khai thác đào thải chế, xếp hạng top 500 người đem trở thành nội môn đệ tử. nhưng muốn nhớ lấy, quá trình bên trong không được tổn thương đồng môn tính mạng. Nếu có chống lại người, hủy bỏ tu vi, trục xuất thánh địa. Phá Vân Thánh Chủ bao hàm uy nghiêm ánh mắt, từng cái đảo qua ở đây đệ tử. Hôm nay chính là ta Đường Diệu Thiên nhất bay trùng thiên cơ hội, không vào nội môn thể không làm người. Ha ha ha, ta Vương Nhất Phát hôm nay nhất định dương ta Vương gia chi huy hoàng, thành tựu ngũ linh thánh địa nội môn đệ tử, vì gia tộc làm vẻ vang. Nội môn đệ tử chắc chắn có một chỗ của ta. Nhìn qua chư vị nhóm đệ tử hưng phấn khuôn mặt, Phá Vân Thánh Chủ ánh mắt có chút ngưng tụ. Vãn Vãn đi đâu? Bên cạnh một vị trưởng lão hồi bẩm nói, hồi thánh chủ, nửa ngày trước, thánh nữ không biết vì sao duyên cớ, vội vàng mang theo mấy vị cường giả ly khai thánh địa, nhìn phương hướng tựa hồ là hướng phía Thái Thanh Đạo Tông mà đi. Thái Thanh Đạo Tông? Phá Vân Thánh Chủ ánh mắt có chút nheo lại. Hắn nhớ kỹ, Tô Vãn Vãn từng tại bên ngoài du lịch thời điểm, một lần tình cờ làm quen hai vị thiếu niên thiên tiêu, mà ở trong đó một vị thiên tiêu chính là Thái Thanh Đạo Tông đệ nhất thánh tử Sở Vân Thiên. Hắn thân là một cái người từng trải, trong lòng cũng nhìn ra được Tô Vãn Vãn đối với Sở Vân Thiên tình cảm. Bất quá, hắn nhưng lại chưa ngăn cản, bởi vì Sở Vân Thiên thiên phú hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua, đây chính là khó gặp một lần thiếu niên thiên tài, nếu là đầy đủ trưởng thành, tương lai thành tựu sẽ không thua Thái Thanh Đạo Tông vị thánh chủ kia. Lại thêm, nếu như hắn Ngũ Linh Thánh Địa có thể cùng Thái Thanh Đạo Tông ở giữa kết làm quan hệ thông gia, cường cường liên thủ, chắc chắn triệt để xưng bá toàn bộ Nam Ngực. Cho nên, khi biết Tô Vãn Vãn đối với Sở Vân Thiên tình cảm về sau, hắn cũng chưa nhiều hơn ngăn cản. Nhưng hôm nay là Ngũ Linh Thánh Địa tuyển chọn nội môn đệ tử trọng yếu thời gian, Tô Vãn Vãn thân là thánh địa thánh nữ lẽ ra ở đây, không thể thiếu bữa tiệc. Có thể kết quả lại là đối phương một tiếng chào hỏi không có đánh, liền thẳng đến Thái Thanh Đạo Tông mà đi. Thật sự là quá hồ nháo chút. Phá Vân Thánh Chủ quát lớn một câu. Thánh chủ, không phải lão phu hiện tại liền phái người đem thánh nữ mang về? Trong đó một vị trưởng lão hỏi. Ngay tại Phá Vân Thánh Chủ vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, ở trước mặt hắn không gian đột nhiên dâng lên một trận gợn sóng, ngay sau đó, một vị trưởng lão từ đó hiện thân. Chỉ là, vị này trưởng lão sắc mặt cũng không tính tốt. Thánh chủ, xảy ra chuyện. Thái Thanh Đạo Tông bị hủy diệt. Cái gì? Phá Vân Thánh Chủ không thể tin hô nhỏ một tiếng, trong lòng càng là nhấc lên kinh thiên bận sóng. Thái Thanh Đạo Tông thực lực cùng nội tình thế nhưng là cùng hắn Ngũ Linh Thánh Địa không phân trên dưới, nếu có thế lực tiến đánh Thái Thanh Đạo Tông, hắn sẽ không phát hiện được. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi, có thể biết rõ là thế lực nào hủy diệt Thái Thanh Đạo Tông? Nghe nói là Cố gia vị kia thần tử dẫn người diệt. Cố gia? Đang nghe Cố gia hai chữ này về sau, Phá Vân Thánh Chủ lông mày không thể ức chế nhảy lên một cái. Cố gia đã suy sụp trăm vạn năm, bây giờ đột nhiên hiện thân, vừa hiện thân liền dễ như trở bàn tay làm ra hủy diệt một cái thánh địa sự tình. Cái này Cố gia quả nhiên là đáng sợ. Đột nhiên, Phá Vân Thánh Chủ tựa hồ là nghĩ đến một sự kiện, vội vàng quay đầu nhìn về phía trước đó nói chuyện vị kia trưởng lão, hỏi: "Ngươi mới vừa nói thánh nữ dẫn người đi nơi nào?" "Thái Thanh Đạo Tông." Nghe được câu trả lời này, Phá Vân Thánh Chủ sắc mặt lập tức trở nên không tự nhiên lại, liền liền thân thể đều cứng ngắt lại. Kết hợp mới hai vị trưởng lão lời nói, hắn đã đoán được Tô Vãn Vãn mang theo mấy vị cường giả tiến về Thái Thanh Đạo Tông mục đích. Hy vọng Vãn Vãn không có kịp thời đổi tới đi, nếu không, chỉ sợ là cái này Cố gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên liên Thái Thanh Đạo Tông đều trên tay Cố gia hủy diệt, hắn Ngũ Linh Thánh Địa lại làm sao có thể là Cố gia đối thủ? Phá Vân Thánh Chủ trong lòng cất mấy phần may mắn tâm lý. Nhưng vào lúc này, "Thánh chủ, thánh chủ, không xong." Một đạo hoảng sợ thanh âm lo lắng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Một tên đệ tử lộn nhào đi tới Phá Vân Thánh Chủ trước mặt, lảo đảo ngã xuống trước mặt hắn, lồng ngực không thể ức chế kịch liệt phập phồng, chậm một lát sau mới kinh hoàng mở miệng nói, "Thánh địa đại trận ngoài có một chiếc bạch ngọc xe đua đến đây." Nghe vậy, Phá Vân Thánh Chủ trong lòng lộp bộ một cái, trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Nhưng nhìn rõ ra sao thế lực, tên đệ tử kia lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, cố gia." Chương 33. Thần tử điện hạ giáng lâm, nhanh chóng đến đây tiếp giá còn chưa chờ Phá Vân Thánh Chủ làm ra phản ứng. Đúng lúc này, một đạo phảng phất hoàng trung đại lữ thanh âm vang vọng trên bầu trời Ngũ Linh Thánh Địa. "Trường Sinh Cố gia huyền chỉ thần tử giáng lâm Ngũ Linh Thánh Địa, các ngươi nhanh chóng đến đây tiếp giá." Ầm ầm. Đạo này thanh âm điếc tai nhức óc giống như sấm sét, tại mọi người bên tai nổ vang, lập tức để Ngũ Linh Thánh Địa tất cả mọi người đại nào trong nháy mắt trống không. Bọn hắn vừa rồi không nghe lầm chứ? "Trường Sinh Cố gia, Cố gia thần tử giáng lâm Ngũ Linh Thánh Địa." Sau khi lấy lại tinh thần, Ngũ Linh Thánh Địa đông đảo tu sĩ sắc mặt nhao nhao đại biến. "Trường Sinh Cố gia thần tử, không phải là 10 năm trước lấy sức một mình hoành ép toàn bộ Thương Minh giới một đám thiên kiêu vị kia tồn tại." Tại rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu tiếng nghị luận bên trong, Phá Vân Thánh Chủ rất nhanh cũng là lấy lại tinh thần, nhưng ngay sau đó trước mắt hắn tối đen, chợt vật ngọ ngậy bờ môi, tự lẩm bẩm, "Xong, xong, lần này còn xong." Nguyên bản trong lòng của hắn còn ôm lấy may mắn tâm lý, hy vọng Tô Vãn Vãn tại dẫn người tiến về Thái Thanh Đạo Tông thời điểm, cũng không kịp thời đổi tới, cứ như vậy, hắn Ngũ Linh Thánh Địa cũng sẽ không cùng Cố gia nhắc lên quan hệ thế nào. Nhưng hôm nay Cố gia thần tử đích thân tới Ngũ Linh Thánh Địa, chỉ sợ cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Giải thích duy nhất chính là Tô Vãn Vãn sớm tại Thái Thanh Đạo Tông hủy diệt trước đó liền xuất hiện ở Thái Thanh Đạo Tông bên trong, thậm chí nói không chính xác còn vì này mà đắc tội vị này Cố gia thần tử. Mà bây giờ Huyền Chỉ thần tử đích thân tới, chính là đến đây hương sư vấn tội đến. Càng là nghĩ kỹ lại, Phá Vân Thánh Chủ sắc mặt liền càng thêm tái nhợt, trên trán đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cương đại như Thái Thanh Đạo Tông đều hủy diệt tại Cố gia trên tay, đổi lại hắn Ngũ Linh Thánh Địa, lại làm sao có thể có nắm chắc ngăn cản Cố gia chi uy? Nếu là một nước vô ý, chỉ sợ Ngũ Linh Thánh Địa trên dưới đều phải thật chỉnh tề thăng thiên, đi cùng Thái Thanh Đạo Tông đoàn tụ. Tâm niệm đến đây, Phá Vân Thánh chủ cũng là không dám tiếp tục tại nguyên chỗ trì hoãn, cùng một đám trưởng lão cùng một chỗ, hướng phía Ngũ Linh Thánh địa bên ngoài phi tốc tiến đến, sợ vì vậy mà chậm trễ đối phương. Về phần kia 3 năm một lần nội môn đệ tử tuyển chọn, hắn cũng đã mất đi triệu khai tâm tư, đồng dạng cũng là không có lá gan dám tổ chức. Nếu là bởi vì việc nhỏ cỡ này mà mạo phạm đến cô Huyền Chỉ, vậy bọn hắn Ngũ Linh Thánh địa cục diện liền càng thêm không có có thể cứu vãn đường sống. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Tô Vãn Vãn tại Thái Thanh Đạo Tông thời điểm, cũng không có đem Cố Huyền Chỉ đắc tội quá sâu, như vậy, hết thảy liền cũng còn có thể khả năng cứu vãn. Đợi cho Phá Vân Thánh chủ cùng một đám trưởng lão ly khai sau, rất nhiều còn không rõ cho nên Ngũ Linh Thánh địa một đám tuổi trẻ thiên tiêu, nhao nhao tò mò, đều là muốn thấy vị này dốc hết sức hành ép thương minh giới một đám thiên tiêu Cố gia thần tử phong thái. Thế là, bọn hắn đồng dạng phi thân lên, hướng phía Ngũ Linh Thánh địa bên ngoài tiến đến. Ngũ Linh Thánh địa bên ngoài, ầm ầm, Ngũ Linh Thánh địa trên không tầng mây phun trào, hư không rung động. Ngay sau đó, xanh thẳm trên đường chân trời mở ra một cái to lớn màu đen vòng xoáy, một cỗ kinh khủng uy áp từ vòng xoáy bên trong chạy xuôi mà ra, Thái Hư Thương Long thân ảnh cũng theo sát phía sau hiện hiện ra, kia mấy trăm trượng thân hình khổng lồ hành đặt ở kia hư không bên trên, ánh mắt bén nhế. Giống. Thái Hư Thương Long tiếng gầm gừ dẫn tới thiên địa chấn động, liền liền Ngũ Linh Thánh địa đại trận đều lay động không ngừng, tựa như lúc nào cũng có muốn lật úp dấu hiệu. Mà theo Thái Hư Thương Long hiện thân, sau lưng nó lôi kéo một tòa bạch ngọc xe vua cũng vượt qua hư không hiện ra thân hình, trên đó hào quang rực rỡ, đạo vận sen lẫn lở lở. Lấy Phá Vân Thánh chủ cầm đầu một đám Ngũ Linh Thánh địa đám người đã sớm đuổi tới, tại nhìn thấy bạch ngọc xe vua xuất hiện một máy mắt, đội vàng chắp tay hành lễ. Ngũ Linh Thánh địa Thánh chủ Tô Phá Vân mang theo Ngũ Linh Thánh địa trên dưới gặp qua thần tử điện hạ, không biết thần tử điện hạ đại giá quang lâm, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng thần tử điện hạ thứ tội. Trước Cố Huyền Chỉ xuất thủ hủy diệt Thái Thanh Đạo Tông một chuyện bên trên, liền đủ để nhìn ra đây là một vị tâm ngoan thủ lạc chủ. Bây giờ đối phương giáng lâm Ngũ Linh Thánh địa, bọn hắn nhưng không có kịp thời nên đón, lại thêm có Tô Vãn Vãn một chuyện tại Phá Vân Thánh chủ trong lòng đè ép, đã để hắn trong lòng run sợ, nếu là tại trong lời nói lại có chỗ lãnh đạm, chỉ sợ là đại đế tới, đều cứu không được hắn Ngũ Linh Thánh địa. Tuy nói đối phương trước khi tới cũng không có nói trước chào hỏi, nhưng hắn cũng không dám dùng cái này sự tình nói sự tình, bởi vì hắn Ngũ Linh Thánh địa còn không có cái này quyền nói chuyện. Dù sao, tại to như vậy thương minh giới, cái gọi là quyền nói chuyện đều là xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên. Thái Thanh Đạo Tông xem không hiểu tình thế, cho nên bị diệt tông môn. Hắn Ngũ Linh Thánh địa cần phải phân biệt biệt thanh sở tình thế, tuyệt đối không thể bước đường lui. Không nói trước ngoại giới liên quan tới Cố gia đã suy sụp đồn đại, phải chăng làm thật, chỉ bằng mượn Cố gia hủy diệt Thái Thanh Đạo Tông thời điểm chỗ bày ra thực lực tuyệt đối, cũng không dám để hắn sinh ra một tơ một hào lãnh đạo. Ngũ Linh Thánh địa là nam vực một phương bá chủ không tệ, có thể cho dù là tại đã suy sụp Cố gia trước mặt, cũng chỉ bất quá là một cái hơi lớn một điểm con kiến không sai biệt lắm. Điểm này, hắn vẫn là có tự biết rõ. Đồng thời, rất nhiều đi theo mà đến tuổi trẻ thiên tiêu, lành nghề lệ khoảng cách, đều là lén lút ngẩng đầu hướng phía tòa kia sừng sững tại hư không bên trên bạch ngọc trên xe kéo nhìn quanh, tựa hồ muốn nhìn rõ ngồi tại bạch ngọc xe đua ở trong cái kia đạo thân ảnh mơ hồ. Cho dù là có bạch ngọc xe đua phía ngoài pháp trận ngăn lại cản, nhưng khi hắn nhóm đang nhìn hướng cái kia đạo như ẩn như hiện thân ảnh thời điểm, từ hắn trên thân chỗ toát ra tới kinh khủng khí tức, như cũng không khỏi để bọn hắn lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Kia ngồi tại bạch ngọc xe đua ở trong thân ảnh mơ hồ, chính là trưởng sinh Cố gia thần tử. Cố Huyền Chỉ sao? Hắn đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Vì sao cự ly như thế xa, trên người hắn chỗ toát ra tới khí tức, vẫn là để tâm ta kinh run sợ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Cố Huyền Chỉ đột nhiên giáng lâm ta Ngũ Linh Thánh địa, là muốn làm cái gì? Nhìn xem từ khi xuất hiện bắt đầu, liền không có bất luận cái gì hành động Cố Huyền Chỉ một đoàn người, những này thiên kiêu trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Dù sao, lúc trước Cố Huyền Chỉ hủy diệt Thái Thanh Đạo Tông một chuyện, bọn hắn cũng là nhận được tin tức. Hiện nay, đối phương đột nhiên giáng lâm hắn Ngũ Linh Thánh địa, chẳng lẽ lại là muốn thuận thế giết hắn Ngũ Linh Thánh địa? Trong lúc nhất thời, một đám nhóm đệ tử đều có chút tâm thần không yên. Trong lòng bọn họ bất an, mà một mực chắp tay đứng tại chỗ Phá Vân Thánh chủ trong lòng càng thấp thỏm không thôi. Cố Huyền Chỉ một đoàn người liền sừng sững tại hư không bên trên, không nói một lời, nhưng trong lúc vô hình phát tán ra uy thế, đã là để trong lòng của hắn sinh ra áp lực lớn lao. Thật lâu, hắn cắn răng một cái, kiên trì tiến lên một bước, lần nữa hướng Bạch Ngọc xe đua vị trí cung kính hành lễ nói: "Thần tử điện hạ đại giá quang lâm ta Ngũ Linh Thánh địa, không biết thần tử điện hạ có gì phân phó, hoặc là có gì cần ta Ngũ Linh Thánh địa cống hiến sức lực chỗ. Nếu là thần tử điện hạ cần ta Ngũ Linh Thánh địa, ta Ngũ Linh Thánh địa trên dưới, không dám không theo. Còn xin thần tử điện hạ chỉ rõ." Chương 34. Anh hùng cứu mỹ nhân, dạy ngươi làm sao trang bức cũng không có gì đại sự. Đến xem, mấy người này, các ngươi đều biết sao? Cố Huyền Chỉ thanh âm từ bạch ngọc xe đua bên trong truyền ra, thanh âm cũng lớn, thậm chí có thể được xưng là ôn hòa. Theo hắn thoại âm rơi xuống, hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa hư không. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh thân hình chật vật, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị ép quỳ trên mặt đất. Đột nhiên, trong đám người có người lên tiếng kinh hô, cái này, đây không phải là chúng ta thánh nữ sao? Không đúng, thánh nữ làm sao lại tại Huyền Chỉ thần tử bên người, mà lại nhìn bộ dáng này, còn giống như bị thương không nhẹ. Gặp một màn này, nguyên bản trên mặt còn miễn cưỡng có thể bật cười Phá Vân Thánh chủ, góc miệng trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới, trước mắt càng là không cầm được trận trận biến thành màu đen. Kia bị ép quỳ gối hư không bên trên, không phải người khác, đúng là hắn nữ nhi Tô Vãn Vãn. Mà sau lưng nàng kia hơn 10 đạo thân ảnh, đồng dạng cũng là hắn Ngũ Linh Thánh địa các vị trưởng lão. Hư không bên trên Tô Vãn Vãn khi nhìn đến phía dưới Phá Vân Thánh chủ về sau, nước mắt trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng bất đắc dĩ, quanh thân không gian toàn bộ bị phong tỏa lại, để nàng căn bản là không có cách động đậy. "Phụ thân, cứu ta." Nàng khuôn mặt thống khổ, thanh âm khàn giọng. "Vãn Vãn, ngươi..." Nhìn đến đây, Phá Vân Thánh Chủ còn có cái gì không minh bạch? Hắn lúc trước đủ loại suy đoán, vào giờ phút này đã bị đều chứng thực. Hôm nay Cố Huyền chỉ một đoàn người như thế dong trống khua chiêng đi vào Ngũ Linh Thánh Địa, mục đích chính là tới tìm hắn nhóm Hưng Sư vấn tội. Nhưng còn không đợi hắn suy tư tốt hẳn là trả lời như thế nào thời điểm, một đạo tràn ngập vô biên tức giận thanh âm, lại là dẫn đầu từ trong đám người vang lên, vung ra Vãn Vãn Thánh Nữ. "Ta Ngũ Linh Thánh Địa Thánh Nữ thân phận cao quý như vậy, há có thể bị các ngươi như vậy trả đạp tôn nghiêm?" Ngay sau đó, một vị người mặc thanh bạch trường bào, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị thành tú thiếu niên, từ trong đám người đi đến đây, nhìn qua hư không bên trên Tô Văn Vãn, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. "La Minh, ngươi làm gì? Không thể đối thần tử điện hạ vô lễ." Phá Vân Thánh Chủ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện La Minh, trong lòng lộn bộ một tiếng, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, lập tức mở miệng quát lớn. Hiện tại Ngũ Linh Thánh Địa đã bởi vì Tô Văn Vãn gián tiếp đắc tội Cố Huyền Chỉ, bây giờ La Minh lại nhảy nhót ra, đây không phải là tại đem hắn Ngũ Linh Thánh Địa hướng tuyệt lộ bước sao? La Minh nao nao về sau, rất nhanh tỉnh táo lại, nhưng vẫn cũng là đứng tại chỗ không hề bị lay động, đồng thời lòng đầy căm phẫn chỉ trích nói: "Thánh chủ, ngươi thân là Ngũ Linh Thánh Địa thánh chủ, lại là thánh nữ phụ thân, bây giờ ngươi tận mắt nhìn xem thánh nữ bị người như thế khi nhục, không chỉ có không vì thánh nữ lấy một cái công đạo, ngược lại là đối một cái gì Cố gia thần tử không đúng, như thế hành vi, quả thực là có hại ta thánh địa uy nghiêm." Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển: "Thánh chủ ngươi nếu là không muốn là thánh nữ đòi lại một cái công đạo, hôm nay liền do ta La Minh, là thánh nữ đòi lại một cái công đạo." Nghe vậy, Phá Vân Thánh Chủ cũng không lo được thân là một cái thánh địa chi chủ nên có phong độ, chỉ vào La Minh tức miệng mà to: "Ngươi im ngay, ngươi là ngại thánh địa chết được không đủ nhanh sao?" Sau đó, hắn đội vàng kinh sợ hướng phía Cố Huyền Chỉ vị trí không mình hành lễ: "Thần tử điện hạ thứ tội, La Minh đối thần tử điện hạ nói năng lỗ mãng, ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn." "Chỉ là thần tử điện hạ, không biết ta cái này kém nữ là nơi nào đắc tội thần tử điện hạ, còn xin thần tử điện hạ chỉ rõ, ta Ngũ Linh Thánh Địa nhất định sẽ cho thần tử điện hạ một cái giá thỏa mãn." Mặc dù trong lòng của hắn đã biết được chuyện nguyên do, nhưng vì có thể làm cho Ngũ Linh Thánh Địa, Tô Vãn Vãn, cùng Tô Vãn Vãn sau lưng một đám trưởng lão có thể có sống sót cơ hội, hắn chỉ có thể cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Dù sao, hắn cũng không tại hiện trường, không biết rõ chuyện đã xảy ra, nếu là cái nào một câu nói sai, ngược lại chọc vị này thần tử điện hạ không nhanh, vậy liền nguy rồi. Còn không bằng từ vị này thần tử điện hạ mở miệng, nói rõ chuyện đã xảy ra, kể từ đó, hắn cũng có thể căn cứ sự thật đi cầu tình. Nhưng Phá Vân Thánh Chủ lời nói này sau khi nói xong, Cố Huyền Chỉ cũng không có nói chuyện, ngược lại là một mực tựa tại bạch ngọc xe đua bên ngoài tiểu bạch thân hình lóe lên, vô thanh vô tức đi tới La Minh trước mặt. La Minh nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình áo bào trắng thanh niên, con người bỗng nhiên có rút lại một cái. "Ngươi muốn làm gì?" Trước mắt cái này áo bào trắng thanh niên mang đến cho hắn một cảm giác quá mức đáng sợ, ẩn ẩn còn có một cô hung sát chi khí truyền ra, để hắn nhịn không được lui về phía sau. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Nhưng đột nhiên, cái này áo bào trắng thanh niên đột nhiên vỗ tay lên, kia che lấp tại rộng đại bạch bào hạ trong hai mắt còn lộ ra một vòng kính nể. "Tiểu tử, muốn chiếm được nữ nhân hảo cảm, cũng không thể giả bộ như vậy bức, không phải người khác đều xong việc, ngươi liên thủ đều kéo không lên." Đột nhiên, tiểu bạch lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. "Dạng này, ta đến dạy dỗ ngươi." La Minh có chút ngộng, không biết rõ trước mắt cái này áo bào trắng thanh niên trong hồ lô đang bán thuốc gì. Sau một khắc, không đợi hắn kịp phản ứng, tiểu bạch đã một chỉ điểm tại hắn trên trán. Ngay sau đó, một cây màu trắng bạc sợi tơ từ hắn cái trán hiện hiện, kéo dài hướng về phía phương xa cuối cùng. "Nhìn kỹ, ta chỉ cấp ngươi biểu thị một lần." Tiểu bạch cười cười. Sau một khắc, hắn một cái tay nâng lên, xé rách hư không. Ầm ầm, bầu trời phảng phất tại trong chớp nhoáng này nổ tung, màu tím lôi đỉnh như là từng đầu màu tím trường xà điên cuồng bạt mèo. Sau đó, tại mọi người không thể tin nhìn chăm chú, một tòa liên miên cung điện khu kiến trúc xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bắt đầu thời điểm, La Minh còn có chút không hiểu, nhưng ở thấy rõ những kiến trúc kia bên trong mặt mũi quen thuộc về sau, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, nhìn xem tiểu bạch ánh mắt tràn ngập kinh hoàng. "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Đương nhiên là dạy ngươi làm sao trang bức a." Tiểu bạch học Cố Huyền Chỉ dáng vẻ, triển lộ ra một cái tự nhận là vô cùng nụ cười ấm áp, có thể nụ cười kia ở trong mắt La Minh, cùng ma không khác. "Nhìn kỹ, ta chỉ dạy một lần." Nói xong câu đó về sau, tiểu bạch bàn tay lớn một nắm, xuất hiện tại hư không khe hở bên trong dãy cung điện trực tiếp biến thành một miệng, liền liền những cung điện kia bên trong đám người, cũng không kịp hét thảm một tiếng, liền đều thăng thiên. Phản phất chưa hề tại thế gian này tồn tại qua. "Không, không muốn. Cha, nương, lão tổ, không." La Minh hai chân mềm nhũn trực tiếp té quỵ trên đất, nhìn qua tiểu bạch trong ánh mắt càng là tràn đầy hoảng sợ. Tiểu bạch hơi cúi người, cười híp mắt vỗ La Minh gương mặt: "Tiểu tử, nhìn rõ ràng sao? Ta muốn giết ngươi." La Minh hai mắt tinh hồng, khuôn mặt vặn vẹo ngẩng đầu, đưa tay liền hướng phía tiểu bạch lồng ngực đánh tới. "Xách, lệ khí làm sao lớn như vậy chứ? Đã dạy ngươi trang bức ngươi không học, kia bản tọa cũng chỉ có thể chuyện tốt làm đến cùng, đưa ngươi đi cùng ngươi cha mẫu thân người đoàn tụ đi." Dứt lời, tiểu bạch lại một chưởng nhẹ nhàng đập vào La Minh trên mặt. La Minh thân thể trực tiếp chôn vùi vào không. Sau đó tiểu bạch đứng lên, đứng chắc tay, ánh mắt bẽ nghệ dò xét ở đây Ngũ Linh Thánh Địa đám người. Giữa cử chỉ, tự có một cỗ vương bá chi phong. Lúc này Ngũ Linh Thánh Địa đám người, tâm đều chìm vào đáy cốc, trong lòng chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Quá kinh khủng. cái này ra hỏa quá kinh khủng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể cách không hủy diệt một cái gia tộc. Người này đến tuột cùng là bực nào thân phận địa vị, thực lực lại đạt đến loại cảnh giới nào? Cùng một thời gian ngũ linh thánh địa đám người, tại Tiểu Bạch ánh mắt quét tới thời điểm, phản phất như gặp phải hồng thủy mãnh thú, nhao nhao không kịp chờ đợi cúi thấp đầu, làm đà điểu. Sợ mình bị để mắt tới, sau đó cũng tới trên như thế một đợt gia tộc tiêu tiêu nhạc trang bức biểu diễn. Đều nhìn rõ ràng, tiếp xuống bản tọa hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì? Tiểu Bạch thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Tô Văn Văn tại Thái Thanh đạo tông, là bảo đảm Sở Vân Thiên đối ta Cố gia thần tử bất kính, hôm nay bản tọa chính là dâng thần tử chi mệnh, đến đây hủy diệt ngươi Ngũ Linh Thánh địa, ai có dị nghị? Chương 35. Cha con bất hòa, vừa ra trò hay lời vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ. Thiên địa đều trong nháy mắt này xa vào đến chỉ chốc lát tĩnh mịch. Nhất là Ngũ Linh Thánh địa một đám đệ tử, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay Cố Huyền Chỉ đột nhiên giáng lâm, là mang theo mục đích hủy diệt hắn Ngũ Linh Thánh địa mà tới. Mà cho Ngũ Linh Thánh địa mang đến tai họa ngập đầu, thế mà còn là bọn hắn xưa nay kính ngưỡng tôn trọng. Thánh nữ, trong lúc nhất thời, đại não của mọi người xa vào đến ngắn ngủi trống không bên trong, hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngưng lại, từng cái đều là kinh cụ đắc thần hồn đại bạo. Phu phu một tiếng, trong đám người có người quỳ xuống. Thần tử điện hạ tha mạng a. Chúng ta không phải cố ý mạo phạm thần tử điện hạ, còn xin thần tử điện hạ tha mạng cho ta. Chúng ta nguyện ý vĩnh thế hiệu chung với thần tử điện hạ, cầu thần tử điện hạ cho ta các loại một cái có thể biểu trung tâm cơ hội. Phá Vân Thánh chủ quỳ trên mặt đất, hắn ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi, lồm lộm lo sợ mở miệng cầu xin tha thứ. Bản tọa để ngươi nói chuyện sao? Cút. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Nhưng cái này tiếng kêu đau đớn nghe vào Phá Vân Thánh chủ trong tai, lại giống như sấm sét nổ vang. Phá Vân Thánh chủ thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng, cả người lập tức bị giáng đòn nặng nề, thân thể hướng về sau bay ngược ra ngoài. Phốc. Hắn một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân giống như run rẩy càng không ngừng run rẩy, trong thất khiếu đều có máu tươi chảy xuôi mà ra. Phụ thân. Tô Vãn Vãn nhìn thấy chính mình phụ thân thụ thương, trong lòng kinh hoàng phía dưới, thê lương hô to một tiếng, nước mắt càng là như là đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng rỉ rào tung tích. Đối với cái này, Phá Vân Thánh chủ sắc mặt vô cùng khó coi, có thể hết lần này tới lần khác hắn ngoại trừ giữ yên lặng, cái khác cái gì đều không thể làm, chỉ vì người này cho hắn áp lực quá lớn. Chỉ dựa vào một đạo kêu rên, liền có thể để hắn thân thụ trọng thương như thế. Ngũ Linh Thánh địa một đám đệ tử gặp một màn này, cũng nao nao là dám giận không dám nói, phải biết bọn hắn thánh địa thánh chủ thế nhưng là có thánh nhân cảnh thực lực, nhưng hôm nay thế mà tại đối phương kêu đau một tiếng dưới, liền ngăn cản chi lực đều không thể làm được, liền gặp trọng thương như thế. Lại thêm trước đó người này một tay xé rách hư không, tay không bóp nát một cái gia tộc chẳng cảnh còn để bọn hắn rõ mồn một trước mắt, như thế uy hiếp phía dưới, cho dù bọn hắn lòng có tức giận, cũng không dám vào lúc này làm một cái khác chim đầu đàn. Bản tọa nói chuyện thời điểm, phiền nhất người khác xen vào. Tiểu Bạch ánh mắt bệ nghệ quét Phá Vân Thánh chủ một chút. Tiếp xuống, nên làm chuyện chính. Dứt lời, không đợi Ngũ Linh Thánh địa đám người phản ứng, Tiểu Bạch vung tay lên, mênh mông uy áp điên cuồng hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng mãnh liệt quét tán, bao phủ toàn bộ Ngũ Linh Thánh địa. Ngay sau đó, một chương che khuất bầu trời sáng chói bàn tay lớn, đột nhiên giáng lâm nơi đây, trong đó ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt thiên địa. Ngũ Linh Thánh địa đám người tuyệt đối không ngờ rằng, Tiểu Bạch xuất thủ tàn nhẫn như vậy, vậy mà không chút nào cho bọn hắn mở miệng giải thích cơ hội, liền muốn lấy lôi đỉnh chi tư, đưa bọn hắn thăng thiên. Ầm ầm. Giờ khắc này, sáng chói hừng hực bàn tay lớn bỗng nhiên bắn ra lóa mắt ánh sáng, thiên địa vạn vật đều trong nháy mắt này đã mất đi toàn bộ quang trạch, bị dắt lên một tầng màu vàng kim bừng sáng. Ngũ Linh Thánh địa đám người, dưới một trường này, đều là bị trấn áp đến không thể động đậy. Vâng. Cùng một thời gian, mắt thấy chính mình không có đường lối nữa, thân ở cự trường này phía dưới một đám Ngũ Linh Thánh địa tu sĩ, nhao nhao bộc phát ra toàn bộ tu vi, muốn bị chính mình tại cái này hủy diệt cự trường phía dưới tìm kiếm một phần sinh cơ. Không, không muốn. Thần tử điện hạ tha mạng a. Chúng ta vô ý mạo phạm thần tử điện hạ, còn cầu thần tử điện hạ dơ cao đánh khẽ a. Ta còn không muốn chết a. Bọn hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản một kích này đồng thời, nhao nhao hoảng sợ cầu xin tha thứ, phát ra từng đạo kêu rên tuyệt vọng. Nhìn xem tại trường này cự trường phía dưới đau khổ trèo chống Phá Vân Thánh chủ, Tô Bán Bán con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân bởi vì bi phẫn càng không ngừng run rẩy lên. Cố Nguyên Chỉ, ngươi buông ra phụ thân ta, có cái gì ngươi hướng ta đến? Đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi có cái gì liền hướng ta đến? Dựa vào bối cảnh của chính mình khi dễ ta Ngũ Linh Thánh địa có gì tài ba? Cố Nguyên Chỉ, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi? Nàng liều mạng rằng co, ý đồ thoát ly chúng quanh trường khống, có thể đây hết thảy chỉ là phi công, nàng chỉ có thể khàn khàn nhất hầu, phát ra một từng tiếng phẫn nộ gào thét. Nghiệt nữ, ngươi câm miệng cho ta. Bản thánh chủ không tới phiên ngươi đến giả mù sa mưa mở miệng là chúng ta cầu xin tha thứ. Nhưng còn không đợi Cố Huyền Chỉ mở miệng nói cái gì, bị trấn áp tại uy áp phía dưới Phá Vân Thánh chủ kia bao hàm lấy vô biên lửa giận tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Nếu như không phải ngươi cái này nghiệt nữ tự tác chủ trương mang người tiến về Thái Thanh đạo tông đi cứu Sở Vân Thiên cái kia thai tình, làm sao đến mức sẽ mạo phạm đến Huyền Chỉ thật tử? Như thế nào lại dính líu ta Ngũ Linh Thánh địa? Đây hết thảy đều là ngươi cái này không giải đầu góc nghiệt nữ. Mặc dù là Cố Huyền Chỉ hạ lệnh muốn hủy diệt hắn Ngũ Linh Thánh địa, nhưng cuối cùng, nếu như không phải Tô Vãn Vãn cái này nghiệt nữ xen vào việc của người khác đi cứu Sở Vân Thiên, hắn Ngũ Linh Thánh địa làm sao đến mức rơi vào giờ này ngày này tình cảnh như vậy? Thậm chí là đến Ngũ Linh Thánh địa cái này nguy cơ sinh tử thời khắc, nàng không biết rõ hướng Huyền Chỉ thần tử cầu xin tha thứ thì thôi, lại còn đối Huyền Chỉ thần tử phát ngôn bừa bãi. Như thế ngôn luận, là sợ hắn Ngũ Linh Thánh địa chết được không đủ nhanh sao? hắn làm sao lại sinh ra như thế một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, Phá Vân Thánh Chủ ngay tiếp theo nhìn về phía Tô Vãn Vãn, ánh mắt cũng thay đổi, trong đó tràn ngập vô tận oán độc cùng phẫn hận. Trước kia hắn có bao nhiêu sủng ái cái này nữ nhi, hiện tại liền có bao nhiêu hận nàng. Nhất là tại nhìn xem Tô Vãn Vãn tại hư không bên trên la to điên bộ dáng, trong lòng càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn hận không thể cái này nghiệt nữ tại chưa từng sinh ra trước đó, liền đem nó bóp chết tại trong trứng nước. Mà trời cao phía trên Tô Vãn Vãn đang nghe từ nhỏ đưa nàng nâng ở lòng bàn tay sủng ái phụ thân, bây giờ không chỉ có đối nàng chửi ầm lên, càng đem nàng gọi là nghiệt nữ thời điểm, trong tim đột nhiên run lên, trong mắt đựng đầy nồng đậm không thể tin chi ý phụ thân, ngài có thể nào? Im ngay, ta không có ngươi dạng cái nữ nhi, ta mấy năm nay đến đem ngươi nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, càng là không tiếc dốc hết thánh địa tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi, lại không nghĩ rằng vậy mà bồi dưỡng được ngươi như thế một thằng ngu. Ngươi tại Thái Thanh Đạo Tông thời điểm, ở ngoài sáng biết huyền chỉ thần tử thân phận tình huống dưới, dù là không phải là vì thánh địa cân nhắc, chính là vì ta cái này phụ thân, ngươi cũng hẳn là biết rõ, tuyệt đối không thể vì Sở Vân Thiên mà đắc tội huyền chỉ thần tử. Mà ngươi ngược lại tốt rồi, ở ngoài sáng biết huyền chỉ thần tử thân phận tình huống dưới, lại còn vì Sở Vân Thiên cái kia hai họa ra mặt, thậm chí là không tiếc liên lụy toàn bộ ngũ linh thánh địa. Ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Sớm biết hôm nay, tại ngươi lúc mới sinh ra, ta nên giết ngươi. Nghe được lời nói này, Tô Vãn Vãn lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng càng là bởi vì ủy khuất không khỏi lần nữa rơi lệ. Nhưng nàng trong ánh mắt vẫn là lộ ra kia cố chuyên thuộc về thiên mệnh chi nữ bất khuất chi ý phụ thần, nữ nhi bất quá là muốn là Vân Thiên ca ca đòi lại một cái công đạo mà thôi, nữ nhi làm sai chỗ nào? Huống chi, nữ nhi về sau tại Cố Huyền Chỉ bức bách phía dưới, vì ngũ linh thánh địa tương lai, đã tự tay giết Vân Thiên ca ca, rõ ràng là Cố Huyền Chỉ không tuân thủ hứa hẹn, vì sao kết quả là lại trở thành nữ nhi chi sai? Đây hết thảy đều muốn trách Cố Huyền Chỉ, hắn mới là cái kia dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu. Là hắn giết Vân Thiên ca ca, hủy diệt Thái Thanh đạo tông, bây giờ lại muốn hủy diệt ta ngũ linh thánh địa. Ngươi cái nghiệt nữ, ngươi im miệng cho ta. Ngươi đơn giản ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Phá Vân Thánh Chủ trong cổ cứng lên, tức giận đến hai mắt đỏ thẫm, như muốn phát điên. Nếu như hắn không phải bây giờ bị cái bàn tay lớn này trấn áp trên mặt đất, hắn hận không thể tự mình phi thân tiến lên, một kiếm chém giết cái này ngu xuẩn đến không có thuốc chữa nghiệt nữ. Sự đáo lâm đầu, nàng lại còn như thế điểm không rõ ràng tình thế. Dưới mắt chuyện này chỉ có thể muốn tính mạng của bọn họ bàn tay lớn chậm chạp không có rơi xuống dựa theo suy đoán của hắn, hoặc hứa Huyền Dừng thần tử cũng không phải là thật muốn diệt ngũ linh thánh địa, chỉ là muốn để Tô Vãn Vãn túi đầu nhận cái sai, uy hiếp một phen mà thôi. Mà hắn trước đây kia một phen ngôn luận cũng là vì nhắc nhở Tô Vãn Vãn, để nàng chủ động hướng Huyền Chỉ thần tử thừa nhận chịu tội, hảo hảo nhận cái sai. Kể từ đó, Huyền Chỉ thần tử uy nghiêm cũng liền có thể một lần nữa dựng nên, ngũ linh thánh địa nói không chính xác cũng có thể một lần nữa còn sống sót. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này nghiệt nữ không chút nào hiểu được khổ tâm của hắn. Chương 36. Lao tới, ngũ linh thánh địa hủy diệt hư không bên trên. Bạch Ngọc xe vua bên trong Cố Huyền Chỉ, nhìn xem bị trấn áp tại phía dưới Phá Vân Thánh Chủ cùng mình nữ nhi phát sinh nội chiến. Đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó Tiêu Dung cổ váy nhìn thoáng qua bị ép quỳ gối nơi xa, thần sắc giữ tợn Tô Vãn Vãn. Liên quan tới Phá Vân Thánh Chủ điểm này tâm tư nhỏ, hắn như thế nào nhìn không ra. Bên ngoài là đang trách tội Tô Vãn Vãn, trên thực tế là muốn nhắc nhở Tô Vãn Vãn, để Tô Vãn Vãn hướng hắn túi đầu nhận lầm. Không chừng chính mình tâm tình một tốt, liền có thể lòng từ bi thả hắn ngũ linh thánh địa một ngựa. Chỉ tiếc, cái này Tô Vãn Vãn là cái xuẩn, căn bản liền không có lý giải nàng phụ thân dụng tâm lương khổ. Bất quá, đây hết thảy đều chỉ là Phá Vân Thánh Chủ suy đoán mà thôi, dựa theo hắn nhân sinh cách luôn, đã xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không vì chính mình lưu lại hậu hoạn. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, ngũ linh thánh địa đều chỉ có hủy diệt hạ tràng. Về phần kia treo ở bầu trời phía trên cự trưởng vì sao chậm chạp không có tung tích, thuần túy chính là tiểu bạch những năm này kìm nén đến hung ác, muốn tìm một chút việc vui nhìn một cái thôi. Nghiệt nữ, hôm nay Huyền Chỉ thần tử ở đây, liền mời Huyền Chỉ thần tử làm chứng. Từ lúc khoảnh khắc đưa ngươi Tô Vãn Vãn trục xuất ngũ linh thánh địa, ta cũng cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, từ nay về sau ngươi cùng ta, cùng ngũ linh thánh địa ở giữa, không còn có bất luận cái gì liên quan. Phá Vân Thánh Chủ tại phát hiện Tô Vãn Vãn cũng không để ý gì tới hiểu hắn dụng tâm lương khổ, ngược lại là vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình về sau, lập tức liền làm ra quyết đoán. Cử động lần này cũng là vì hướng Cố Huyền Chỉ cho thấy lập trường của mình. Hắn thân là ngũ linh thánh địa thánh chủ, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngũ linh thánh địa hủy trên tay hắn? Cho nên hắn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể dùng những lời này nói cho Cố Huyền Chỉ, Tô Vãn Vãn hành động đã cùng ngũ linh thánh địa không có quan hệ, hy vọng Cố Huyền Chỉ có thể lòng từ bi bỏ qua cho tính mạng của bọn hắn. Phụ thân, ngươi nếu không nhận nữ nhi, Tô Vãn Vãn khẽ nhếch miệng, đáy mắt chỗ sâu để lộ ra nồng đậm không thể tin, tựa hồ là không dám tin tưởng, luôn luôn sủng ái chính mình phụ thân, một ngày kia thế mà lại không cần nàng nữa, thậm chí còn đưa nàng trục xuất thánh địa. Phụ thân, ta thế nhưng là ngươi nữ nhi a. Nghe vậy, Phá Vân Thánh Chủ phẫn hận nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói ra, bây giờ không còn là. Quay đầu, hắn lại nhìn về phía Bạch Ngọc xe vua vị trí, định lấy quanh thân uy áp quỳ lạy dập đầu. Huyền Chỉ thân tử, bây giờ Tô Vãn Vãn đã cùng ta ngũ linh thánh địa ở giữa lại không liên quan, nàng cũng không còn là ta ngũ linh thánh địa bên trong người, còn xin Huyền Chỉ thần tử có thể dơ cao đánh khẽ, cho ta ngũ linh thánh địa lưu lại kéo dài hòa trùng. Gặp đây, Cố Huyền Chỉ nhiều hứng thú nhấn mày, nhẹ giọng thì thầm một câu, ha ha. Ngươi thành tâm bản thần tử tự nhiên là nhìn ở trong mắt, nhưng là bản thần tử lo lắng các ngươi bởi vì chuyện hôm nay ghi hận trong lòng a. Phá Vân Thánh chủ toàn thân giật mình, vội vàng lần nữa dập đầu, biểu đạt lòng trung thành của mình. Thần tử điện hạ yên tâm, ta Ngũ Linh Thánh địa nhất định cam đoan đối thần tử điện hạ trung tâm sáng rõ, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện hôm nay mà đối thần tử điện hạ ghi hận trong lòng, cầu thần tử điện hạ lưu ta Ngũ Linh Thánh địa một mạng. Tốt tốt. Cố Huyền chỉ lười biếng khoát khoát tay. So với lòng trung thành của các ngươi, bản thần tử vẫn là càng tin tưởng người chết nhiều một ít. Ngay sau đó, hắn đối Tiểu Bạch phân phó nói, Tiểu Bạch, đừng đùa. Nghe nói như thế, Phá Vân Thánh chủ lập tức sắc mặt đại biến, vốn định nếu lại mở miệng nói cái gì, nhưng vào lúc này, kia hư không bên trên sáng chói cự trường, mang theo bảng bạc hung sát chi khí, ở bang hướng phía dưới Ngũ Linh Thánh địa vô xuống. Làm cản, Huyền chỉ thần tử, ngươi năm lần bảy lượt uy hiếp ta Ngũ Linh Thánh địa lắm người, thật coi ta Ngũ Linh Thánh địa là mặc người nắm quả hờ mềm sao? Lúc này, một đạo tràn ngập thê lương chi ý thanh âm bỗng nhiên vang vọng này phương đông thiên địa. Ầm ầm. Ngay sau đó, Ngũ Linh Thánh địa phía sau núi chỗ sâu, đột nhiên quần quật linh lực sóng lớn, mấy đạo kinh khủng uy áp phô thiên cái địa quét sạch mà ra, ý muốn cùng kia từ trên đường chân trời vỗ xuống sáng chói cự trường tranh phong. Ừm. Gặp đây, Bạch Ngọc Xe Vua ở trong Cố Huyền chỉ có chút nhíu mày, từ đó cảm nhận được mấy đạo cường đại khí tức. Loại này truyền thừa xa xưa thế lực coi là thật đáng ghét, đánh nhỏ tới giả, đánh lao tới giả hơn. Theo bực này cường hành khí tức giáng lâm, nguyên bản đã xa vào đến tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong Ngũ Linh Thánh địa đám người, trong ánh mắt lập tức dâng lên một vòng chờ mong, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái này mấy đạo khí tức truyền đến phương hướng. Hậu Sơn tổ địa phương hướng, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, kia mãnh liệt kim quang che đậy nửa bên thương cung, tại kịch liệt dập dờn ở giữa, chậm rãi ngưng tụ ra năm đạo thân ảnh giàn mua. Là lão tổ. Lão tổ rốt cục xuất hiện. Năm vị thánh địa lão tổ cùng nhau xuất hiện, chúng ta được cứu rồi. Cầu lão tổ cứu ta này tính mạng. Từng cái vốn đã xa vào đến tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong Ngũ Linh Thánh địa đám người, tại nhìn thấy cái này năm vị lão tổ toàn bộ hiện thân về sau, từng cái vui mừng khôn xiết bắt đầu, càng có kích động người, sắc mặt đều bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Cái này năm vị lão tổ đều là có được thánh nhân vương cảnh giới tuyệt đỉnh cường giả. Có bọn họ, nhất định có thể thay đổi lập tức cục diện. Lão tổ. Mà Tô Vãn Vãn tại năm vị lão tổ hiện thân về sau, cũng đồng dạng nhịn không được chảy xuống kích động nước mắt. Ờ, rốt cuộc ra, không có ý định làm rụt đầu con rùa rồi. Tiểu Bạch sừng sững tại hư không bên trên, đối mặt với cái này đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh, mặt lộ vẻ hài hước chi ý, từ trên người bọn họ phát tán ra kinh khủng uy áp, tại đi vào Tiểu Bạch trước mặt thời điểm, trực tiếp tan thành mây khói. Tới vừa bạn, tránh khỏi bản tọa đợi chút nữa còn muốn đem các ngươi lần lượt bắt tới. Chỉ là năm cái thánh nhân vương, có gì có thể chăng bức? Bản tọa rất sợ đó nha. Nói xong câu đó, Tiểu Bạch ánh mắt bên trong thậm chí toát ra một tia ghét bỏ chi ý một bên khác. Năm vị lão tổ hiện thân về sau, trực tiếp rơi xuống Tiểu Bạch đối diện, trong mắt có không che giấu được lửa giận. Cầm đầu Ngũ Linh lão tổ nhìn về phía dưới Phá Vân Thánh chủ, giận dữ mắng mỏ lên tiếng, còn Ngũ Linh Thánh địa thánh chủ đây, không có chút nào một điểm thánh chủ dáng vẻ, người khác khi dễ ngươi nữ nhi đều khi dễ đến cửa nhà, mà ngươi vậy mà vì mạng sống, không tiếp cùng mình nữ nhi quyết liệt. Thậm chí còn như thế cũng đúng, quả thực là mất hết thánh địa mặt mũi cùng ngâm nên. Dứt lời, hư không bên trên, kinh khủng uy áp chỉ một thoáng quét sạch bốn phương, vô cùng bàng bạc uy áp nổ tung tầng tầng hư không, sau đó từ cái này trong hư không nô ra một cái che trời chi quyền, hướng phía Tiểu Bạch phương hướng ngang nhiên đánh tới. Gặp đây, Tiểu Bạch khinh thường cười cười. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thập nhị tổ đột nhiên xuất hiện. Tiểu Bạch, ngươi cũng đã chứa qua một lần mức, lần này giờ đến phiên bản lão tổ. Nhìn bản lão tổ cho ngươi biểu diễn một cái lớn. Thập nhị tổ cười hắc hắc. Sau một khắc, ầm ầm, hư không bên trên vô số đen như mực lôi đỉnh tự phá nát giữa hư không xuất hiện, như là một trường giống mạng nhện lít nha lít nhít kể cùng một chỗ, nhảy vọt xoay tròn lấy, che đậy toàn bộ thương cung. Ngay tiếp theo Ngũ Linh lão tổ thi triển ra kia một quyền, đều tại cái này đen như mực lôi đỉnh phía dưới, chôn vùi biến mất. Ở trước mắt cái này như là ngày tận thế tới chẳng cảnh phía dưới, bao quát năm vị vừa mới hiện thân lão tổ ở bên trong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người kinh khủng tim đập nhanh cảm giác từ cái này lít nha lít nhít đen như mực lôi đỉnh phía dưới mãnh liệt mà ra. Mà Ngũ Linh lão tổ trong lòng càng là hãi nhiên không thôi. Hắn mới kêu một quyền để cho an toàn, thế nhưng là thi triển chính mình toàn bộ thực lực. Cho dù là đại thánh nhân tới, đều không thể từ hắn cái này một quyền bên trong chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng lại bị trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện lao già quái dị, nhẹ đồng bền hóa giải. Ngươi đến tột cùng là ai? Trong kinh hoàng, thanh âm của hắn đều không tự chủ nhiễm lên mấy phần run rẩy. Nhưng nên đón câu trả lời của hắn là những cái kia đen như mực lôi đỉnh. Chỉ gặp kia che khuất bầu trời đen như mực lôi đỉnh như là giọt mưa cấp tốc tung tích, tại những này đen như mực lôi đỉnh cắt xuống, phương này không gian đã triệt để đổ sụp, hóa thành từng cái nước, trong đó lan tràn ra kinh khủng uy áp, để năm vị lao tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đế, đế uy, ngươi là đại đế. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, cái này Cố gia thần tử bên người, lại còn có một tôn đại đế cảnh cường giả đi theo. Đây là cỡ nào bài diện cùng địa vị? Bọn hắn trước đó một mực ngủ say ở phía sau núi bên trong, thẳng đến cảm ứng được Ngũ Linh Thánh địa xuất hiện nguy cơ, mới bội vàng hiện thân, đối với thực lực của đối phương, bọn hắn cũng không từng hiểu rõ. Nếu như sớm biết rõ đối phương là một tôn đại đế cường giả, bọn hắn còn chạy đến mù giả cái gì kình? Trực tiếp khiêng vách quan tài chạy trốn, mới là đúng lý. Nhưng liền tại bọn hắn vừa mới nghĩ rõ ràng thời điểm, những cái kia đen như mực lôi đỉnh đã rơi vào trên người bọn họ. Vâng! Đen như mực lôi đỉnh bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, trên người bọn hắn phát ra tư tư tiếng vang, đem cái này năm vị Ngũ Linh Thánh địa lao tổ đều thôn vệ hầu như không còn. Đại đế! Đại đế tính cái cầu! Thập nhị tổ khinh miệt hừ một tiếng. Cùng lúc đó, Tận mắt nhìn xem năm vị lão tổ từ kinh thiên ra sân đến lặng yên không tiếng động tử vong, Vũ Linh Thánh Địa mọi người đều là mắt choáng váng. Thánh địa trong ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, mạnh nhất chính là cái này năm vị lão tổ, kết quả lại bị những này đen như mực lôi đỉnh cho toàn bộ thôn phệ. Thậm chí là liền một điểm phản kháng đều không có. Lúc này trong mắt mọi người, nhìn xem phía trên kia lôi thôi lết thiết lão giả, từng cái há to miệng, trên mặt ngoại trừ mở mịt bên ngoài còn có kinh hãi. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nắm chặt đi cùng đi. Theo thập nhị tổ mở miệng, kia tràn ngập toàn bộ bầu trời đen như mực lôi đỉnh, trực tiếp rơi vào Ngũ Linh Thánh Địa bên trên. Ầm ầm, tiếng rung không ngừng vang lên, toàn bộ Ngũ Linh Thánh Địa triệt để bị đánh vào trong vực sâu. Nhìn xem Ngũ Linh Thánh Địa trên dưới không có một cái nào sinh linh sống sót, thập nhị tổ thỏa mãn vô vô tay. Quả nhiên, đi theo cháu ngoan gia chính là thoải mái, cái này hai ngày không phải diệt cái này chính là diệt cái kia, liên đối lấy để cả người hắn đều trẻ mấy bạc tuổi. Phản phất vừa tìm được lúc tuổi còn trẻ tung hoành chư thiên vạn giới cảm giác. Liên một chữ, thoải mái. Một bên khác, tận mắt nhìn xem Ngũ Linh Thánh Địa hóa thành một mảnh phế tích, Tô Vãn Vãn trong miệng phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Phu thân. Chương 37. Thiên mệnh chi nữ vẫn lạc, các lao tổ không thể cho ai biết bí mật đình. Kiểm chắc đến chủ nhân hủy diệt thiên mệnh chi nữ chỗ thánh địa, đối phương thiên mệnh điểm xuống tới 4000, chủ nhân thu hoạch được 4000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Trong đầu nghe hệ thống nhắc nhở, Cố Huyền Chỉ góc miệng có chút giơ lên. Xem ra so với Sở Vân Thiên chết, đối với cái này thiên mệnh chi nữ đã kích, xa xa không có hủy diệt Ngũ Linh Thánh Địa tới nhiều, thế mà để đối phương thiên mệnh điểm lập tức khấu trừ nhiều như vậy. Phần lễ vật này, không biết ngươi còn ưa thích. Cố Huyền Chỉ xuyên thấu qua bạch ngọc xe đua, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên quỷ giảm xuống hư không bên trong Tô Vãn Vãn, cười nhạt lên tiếng. Nghe thấy lời ấy, sớm đã thần sắc đờ đẫn Tô Vãn Vãn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn qua tòa kia bạch ngọc xe đua, oán hận lên tiếng, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Tuy nói mới phụ thân mắng nàng, còn cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, nhưng bây giờ trơ mắt chính nhìn xem phụ thân, bởi vì chính mình nguyên nhân mà vẫn lạc tại trong tay Cố Huyền Chỉ, trong nội tâm nàng vẫn như cũng là dâng lên lớn lao bi thương. Nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng như cũ cho rằng đây hết thảy đều là Cố Huyền Chỉ sai. Cố Huyền Chỉ, ngươi giết lao tổ, giết phụ thân ta, giết Ngũ Linh Thánh Địa tất cả mọi người, ngươi chính là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Đợi cho ngày khác, ngươi tất nhiên sẽ bởi vì chính mình việc ác mà gặp trời phạt. Ta nguyền rủa ngươi, ngày khác nhất định chết không yên lành. Tô Vãn Vãn gần như điên cuồng gào thét gầm thét. Đồng thời ở trên người nàng đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, nhưng ở quanh thân uy áp phía dưới, nàng kia toàn thân quang mang lại giống như minh hỏa, thoáng qua tan biến, cuối cùng chỉ có thể vô lực sủi lơ giữa không trung, khóe mắt bên trong nước mắt rỉ rào chảy xuôi mà xuống. Đối với Tô Vãn Vãn cái này gần như tại điên cuồng bộ dáng, Cố Huyền Chỉ vẫn như cũ duy trì khóe môi mang cười nhẹ nhàng bộ dáng. Dưới mắt trò hay đã kết thúc, cái này cái gọi là thiên mệnh chi nữ cũng không có tồn tại gì cần thiết. Sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, chống rông huyễn hóa ra một cái đại thủ, từ bạch ngọc xe vua bên trong lộ ra, sau đó bắt lấy Tô Vãn Vãn cổ, đưa nàng nhấc lên, không có chút nào nửa điểm thương hoa tiếc ngọc ý tứ. Nguyên bản bản thần tử đối ngươi cái này Ngũ Linh Thánh Địa cũng không cảm thấy hứng thú, có thể ngươi xuất hiện lại làm cho bản thần tử đột nhiên đối Ngũ Linh Thánh Địa sinh ra một chút hứng thú. Cho nên à, tất cả đều là tại ngươi làm quen Sở Vân Thiên, đi tới Thái Thanh Đạo Tông mới tạo thành Ngũ Linh Thánh Địa bây giờ hạ trạng, đây hết thảy kẻ cầm đầu là ngươi à? Ta. Tô Vãn Vãn dãy rủa động tác đột nhiên đình trệ, hai tay vô lực rũ xuống, trong ánh mắt dần dần xuất hiện từng tia dao động, liền liền kia nguyên bản kiên thủ ý nghĩ cũng tại lúc này xuất hiện từng cái khe hở. Nàng thống khổ lẩm bẩm nói, không, không phải lỗi của ta, là Cố Huyền Chỉ. Đúng, là Cố Huyền Chỉ. Là Cố Huyền Chỉ giết phụ thân, lại hủy diệt Ngũ Linh Thánh Địa, ta không có sai. Nhưng sau một khắc, nàng liền bác bỏ ý nghĩ này. Không đúng, là lỗi của ta. Nếu như ta chưa từng xuất hiện tại Thái Thanh Đạo Tông, nếu như ta không có đối Cố Huyền Chỉ nói năng lỗ mãng, Vũ Linh Thánh Địa liền sẽ không bị hủy diệt. Là lỗi của ta, là ta nguyên nhân mới tạo thành cục diện bây giờ, cho nên là ta tự tay giết ta phụ thân, hủy diệt Ngũ Linh Thánh Địa. Tại sao có thể như vậy? Không, ta không sai. Tô Vãn Vãn thống khổ chảy xuống hai hàng huyết lệ. Cố Huyền Chỉ thanh âm lần nữa truyền đến. Cố gắng ngươi còn không biết rõ, trước đó ngươi phụ thân nói tới kia lời nói, chỉ là muốn để ngươi hướng bản thần tử túi đầu cầu xin tha thứ, kể từ đó, bản thần tử tâm tính tốt, có lẽ liền bỏ qua Ngũ Linh Thánh Địa. Đáng tiếc. Nghe đến đó, Tô Vãn Vãn đông dưng mở to hai mắt nhìn. Như thế nào như thế? Cho nên, phụ thân trước đó kia lời nói là muốn bảo trụ tính mạng của ta, bảo trụ Ngũ Linh Thánh Địa tính mạng, chỉ cần ta cúi đầu bọn hắn liền đều có thể sống sót. Mà ta làm cái gì? Ta không chỉ có không có minh bạch phụ thân dụng tâm lương khổ, còn một mực kiên trì ý nghĩ của mình, cuối cùng đem phụ thân, đem Ngũ Linh Thánh Địa ép về phía mặt lộ. Phụ thân, là nữ nhi. Sai. Tô Vãn Vãn kia nguyên bản kiên trì cho là mình không sai ý nghĩ, tại thời khắc này, huyền nhược cầm dây cung đồng dạng trong nháy mắt đứt gãy. Có lẽ là tử vong sắp tới, nàng cũng không còn cách nào lừa mình dối người, rốt cục thừa nhận bây giờ đây hết thảy đều là bởi vì chính mình tạo thành. Phúc. Tô Vãn Vãn khí cấp công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức cũng lập tức bể bại xuống dưới, cũng triệt để bởi vì Cố Huyền Chỉ lúc trước kia lời nói, đã mất đi sống tiếp ý chí. Đinh. Kiểm chắc đến tiên mệnh chi nữ đạo tâm triệt để tổn hại, đối phương tiên mệnh điểm xuống tới 1000, chủ nhân thu hoạch được 3000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được kiếm đạo pháp tắc mảnh vỡ 351, hàn băng pháp tắc mảnh vỡ 278, thủy chi pháp tắc mảnh vỡ 456. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, Cố Huyền Chỉ không hề bị lay động. biết rõ sai rồi. Bản thân tử một lòng hướng thiện, hiện tại liền đưa ngươi đi cùng ngươi Vân Tiên ca ca, cùng Ngũ Linh Thánh Địa trước mọi người đi đoàn tụ. Thoại âm rơi xuống thời khắc, kia nắm chặt Tô Vãn Vãn cổ bàn tay lớn, trong nháy mắt dùng sức nắm chặt. Bay một tiếng, Tô Vãn Vãn thân thể trong nháy mắt hóa thành một chùm huyết vụ, tiêu tán tại cái này phương Đông Thiên Địa ở giữa. Đinh. Chủ nhân thành công đánh giết thiên mệnh chi nữ Tô Vãn Vãn, Tô Vãn Vãn thiên mệnh điểm về không, chủ nhân thu hoạch được 1000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Làm xong đây hết thảy, Cố Huyền Chỉ ngẩng đầu lên sọ, bên môi câu lên một vòng cười, tựa hồ là khiêu khích, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía đỉnh đầu kia phương xanh thẳm thương cung. Ha ha, bởi vì việc các mà tao nội trời phạt, bản thân tử ngược lại là muốn nhìn. Cái này trời phạt, nó dám dáng lâm sao? Lời vừa nói ra, từ hắn quanh thân đột nhiên bắn ra một cỗ khí thế kinh khủng, trên trời cao trong nháy mắt hiện ra tầng tầng lớp lớp màu đen lôi vân, thỉnh thoảng có tráng kiện màu tím lôi đỉnh từ giữa tầng mây đánh xuống, chiếu sáng này phương Đông thiên địa. Trong lúc nhất thời, mây đen áp đỉnh, tử quang điện tiệm, đất rung núi chuyển, rất có long trời lở đất cảm giác. Ông. Sau một khắc, một cỗ kinh thế kiếm ý, đột nhiên từ bạch ngọc xe vua bên trong phóng lên tận trời, kiếm quang tung hoành ba vạn dặm, mang theo mênh mông uy thế, đâm rách hư không. Vâng. Kinh khủng kiếm mang xé rách mây đen, kia một sợi kiếm ý, mang theo kinh thế chi uy, bổ vào hư không bên trên. Một đạo vắt ngang trăm trượng lại trời, trong nháy mắt xuất hiện. Ầm ầm. Đột nhiên, phong vân cuộn cuộn, hư không biến ảo. Thiên đạo tựa hồ bị Cố Huyền Chỉ lần này khiêu khích hành vi chỗ chọc giận, một cỗ vô hình kinh khủng uy áp, đột nhiên giáng lâm này phương không gian, hướng phía Cố Huyền Chỉ mãnh liệt mà đi. Nhưng vào lúc này, hư lạnh một tiếng trống rông vang lên. Kia tràn ngập tại chu vi kinh khủng như thế, như là gặp sát tinh, không có một tia chần chờ, trong khoảnh khắc liền lui đến vô tung vô ảnh. Thập nhị tổ ôm lấy hai tay, ngửa đầu nhìn qua trong nháy mắt đã trở nên xanh thẳm chân trời, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, nho nhỏ thiên đạo, còn dám tại bản lão tổ trước mặt khi dễ bản lão tổ cháu ngoan. Đương tâm bản lão tổ trực tiếp diệt ngươi một phương thế giới này. Cố Huyền Chỉ ngồi tại bạch ngọc xe vua bên trong, khi thấy thập nhị tổ hừ lạnh một tiếng liền xua tán đi thiên đạo thời điểm, trong lòng không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Bằng vào thập nhị tổ thực lực, phất tay liền có thể để phương thiên đạo này cảm thấy e ngại, thực lực như thế đủ để ly khai thương minh giới, tiến về thần giới, nhưng vì sao còn muốn lưu tại thương minh giới? Thậm chí là mấy vị khác lão tổ, đồng dạng cũng là như thế. Hẳn là mấy vị lão tổ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thân tử, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện tại bạch ngọc xe đua bên trong, nhìn xem phía trên lâm vào trầm tư Cố Huyền Chỉ, mở miệng hỏi thăm. Suy tư một lát sau, Cố Huyền Chỉ trả lời, trở về Cổ Dương thành Tô gia. Dù sao, tại cái này Đông Hoang còn có một cái vô cực hoàng triều, cùng một cái khác thiên mệnh chi nữ không có giải quyết đây. Nghĩ tới đây, hắn góc miệng lộ ra một vòng hài hước tiêu dung. Nương theo lấy Cố Huyền Chỉ phân phó, bạch ngọc xe đua thay đổi phương hướng, Thái Hư Thương Long ngửa đầu tê minh một tiếng, giữa hư không lập tức vỡ ra một đạo vòng xoáy khổng lồ. Mà theo vòng xoáy chậm rãi khép kín, Cố Huyền Chỉ một đoàn người đã biến mất tại trên trời cao. Chương 38. Hoàng phủ đệ tử, lấy Cố gia làm vấn nhảy, bước vào Trung Châu tại Cố Huyền Chỉ một đoàn người ly khai sau. Mấy đạo lưu quang cẩn thận nghiêm túc hạ xuống Ngũ Linh Thánh Địa xung quanh. Theo bao phủ trên người bọn hắn huy mang dần dần tán đi, đồng thời cũng lộ ra mỗi người bọn họ khuôn mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, những người này đều là nam vực làm cho trên danh hào cường giả. Trong đó cũng không thiếu một chút thế lực nhỏ, nhưng ở những này cường giả đỉnh cao trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể ngừng chân ở phía xa, không dám tới gần. Bọn hắn nhìn xuống kia giống như là trời, vắt ngang tại trước mặt bọn hắn kia sâu không thấy đáy vực sâu, cảm thụ được từ trong đó truyền lại ra kinh khủng khí tức, cho dù là đi qua lâu như vậy, kia trong vực sâu chỗ còn sót lại đế uy vẫn như cũng là thật lâu không tiêu tan, cả kinh bọn hắn tâm thần rung động, tê cả da đầu. Thật là khủng khiếp công kích. Ngày xưa phồn vinh thịnh vượng Ngũ Linh Thánh Địa, cũng như trước đó Thiên Dương Thánh Địa, Thái Thanh Đạo Tông cùng một chỗ, biến thành một tòa không thấy cuối vực sâu. Cái này ba cái thế lực đều là tại nam vực có hết sức quan trọng địa vị, trong đó truyền thừa cùng nội tình, càng là xa không phải bình thường thế lực có thể so sánh với. Có thể hiện nay lại liên tiếp bị Cố gia thần tử chỗ hủy diệt. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây chỉ cảm thấy phía sau luồn lên một cỗ khí lạnh, xông thẳng đỉnh đầu. Ở trong đó đế uy, nếu như ta cảm giác không sai, cùng mấy ngày trước đây hủy diệt Thiên Dương Thánh Địa thời điểm, lưu lại ở nơi đó khí tức như lúc, nhưng cùng hủy diệt Thái Thanh Đạo Tông kia đạo đế uy nhưng lại khác biệt. Chẳng lẽ cái này đi theo Cố gia thần tử mà đến, không chỉ một vị đại đế cường giả, mà là hai tôn đại đế cường giả đi theo tại Cố gia thần tử bên cạnh, vì đó hộ đạo. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cố gia, không hổ là trăm vạn năm trước một tay che trời tồn tại, một vị thần tử xuất hành, liền có hai tôn đại đế cường giả vì đó hộ đạo, thủ bút này, bình thường đế tộc căn bản là không có cách bằng được. Quả nhiên là kinh khủng. Bây giờ theo lần kia hắc ám náo động đã qua trăm vạn năm lâu, các ngươi nói, Cố gia bây giờ còn có bao nhiêu đại đế cường giả tồn tại? Trăm vạn năm trước, Cố gia xuất thế thời điểm, liền có mấy vị đại đế cường giả hành tẩu thế gian. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua dựa theo lập tức tình hình, chỉ sợ Cố gia coi như đã không còn trước kia rầm rộ, chỉ sợ hắn thực lực cũng ở xa thương minh giới một đám thế lực phía trên. Dù sao, có thế lực nào tại đã suy sụp tình huống dưới, tại thần tử xuất hành lúc, còn có thể có hai tôn đại đế cường giả bạn hai bên. Ta cảm thấy, Cố gia là làm đúng như cùng đồn đại như vậy suy yếu đi, nhưng này cũng chỉ là đối với Cố gia mà nói, đối với chúng ta thương minh giới một đám thế lực mà nói, Cố gia có lẽ vẫn như cũng là một tòa không thể vượt qua núi cao a. Ở đây có không ít thế lực, cũng là tồn tại trên trăm vạn năm lâu. Đối với có liên quan tới Cố gia bí văn, ngoại trừ điển tịch ghi chép bên ngoài, còn có người thế hệ trước truyền miệng, bao nhiêu cũng là hiểu rõ một chút. Cho nên, bọn hắn lúc trước đối với Cố gia, trong lòng có lẽ chỉ có kiêng kỵ, nhưng bây giờ chỉ còn lại có e ngại. Đồng thời tại trong lòng của bọn hắn, càng là dâng lên một cái ý nghĩ, Cố gia, không thể địch. Không thể địch. Rất nhiều thế lực cường giả ở chỗ này đứng sừng sững một lúc lâu sau, nhao nhao ly khai. Nhưng bọn hắn trong lòng của mỗi người đều không hẹn mà cùng có cùng một cái suy nghĩ, đó chính là nắm chặt thời gian, bái kiến Cố gia thần tử. Ôm đùi. Đông Hoang, Trung Vực, Thiên Ngai Đảo, Hoàng phủ đế tộc, Đông Hoang đỉnh cấp đế tộc thế lực một trong. Mặc dù nó thế lực chỉ chiếm theo lấy một cái Thiên Ngai Đảo, nhưng Thiên Ngai Đảo chừng ngàn tòa hòn đảo. Trước kia những hòn đảo này chỉ là phân tán tại Thương Hải phía trên. Nhưng đồn đại nói, tại Hoàng phủ đế tộc thành lập mới bắt đầu, trong đó một tôn đại đế cường giả, bằng vào sức một mình, vận chuyển ngàn tòa hòn đảo nối thành một mảnh, mới hợp thành bây giờ Thiên Ngai Đảo, thành lập bây giờ Hoàng phủ đế tộc, thống ngự lấy xung quanh rất nhiều hoàng triều cùng thành trì, cương vực rộng rãi. Mà Hoàng phủ đế tộc bên trong, hiện nay tộc trưởng chính là một vị thực lực đạt tới chí tôn cảnh thất trọng cường giả, hắn tổ địa bên trong càng là đang ngủ say một tôn thực lực mạnh hơn đại đế lão tổ. Hoàng phủ đế tộc tòa nào đó trong đại điện, một tên thị vệ bộ dáng nam tử, chính cung kính hướng phía ngồi tại trên đài cao một nam một nữ hai đạo tuổi trẻ thân ảnh, bẩm báo sự tình. Hồi bẩm đế tử, có một vị tự xưng vô cực hoàng triều cổ hoàng người, đi vào ta Hoàng phủ đế tộc, tự xưng là Nhược Tuyết điện hạ phụ thân, muốn bái kiến Nhược Tuyết điện hạ. Nói chuyện thời điểm, thị vệ ngẩng đầu nhìn ngồi ngay ngắn ở trên đài cao nữ tử một chút. Nàng này một thân cung trang váy dài kéo trên mặt đất, váy phía trên điểm xuyết lấy mấy đóa phức tạp chói mắt đóa hoa, phát họa ra nàng lâm ly tinh tế tư thái đường cong, 3000 tóc đen bị một cái hoa lệ châm vàng tùng tùng tán tán sắn ở sau gáy, một mực rủ xuống đến sau lưng chỗ. Khuôn mặt tuyệt thế, môi son nở nang, gương mặt bên cạnh càng có hai sợi tóc đen nhưng rơi, bằng thêm một chút động lòng người phong tình. Nàng này chính là Hoàng phủ đế tộc đế tử Hoàng phủ Ngạo Thiên vị hôn thê, vô cực hoàng triều công chúa điện hạ, Trình Nhược Tuyết. Cái gì? Phu hoàng tới. Nghe vậy, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Trình Nhược Tuyết trong nháy mắt đứng dậy, trên khuôn mặt là không thể ức chế ý mừng rỡ. Nàng từ khi đi vào Hoàng phủ đế tộc về sau, đã chừng một năm chưa có trở lại vô cực hoàng triều, bây giờ nghe nói cổ hoàng đến đây, làm sao không để nàng kích động. Đế tử điện hạ. Nàng nhìn về phía sau lưng một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lại quần áo hoa lệ, khuôn mặt thanh niên tuấn tú, khẽ cắn môi dưới, trong ánh mắt ẩn ẩn ngậm lấy mấy phần chờ đợi. Người này chính là Hoàng phủ Ngạo Thiên. Nàng tuy nói là Hoàng phủ Ngạo Thiên vị hôn thê, nhưng đến cùng là vẫn còn chưa qua môn, cho nên không dám tự tiện chủ trương, đành phải hỏi thăm đối phương ý kiến. Gặp đây, Hoàng phủ Ngạo Thiên đứng dậy. Hắn duỗi xuất thủ, một thanh kéo qua Trình Nhược Tuyết eo thon chi, triển lộ ra một cái ôn hòa ý cười. Tuyết Nhi đã hồi lâu chưa từng gặp qua phụ thân rồi, bây giờ cổ hoàng đã tới, há có không thấy lý lẽ. Trình Nhược Tuyết lập tức tươi cười rạng rỡ, đa tạ đế tử. Không bao lâu, cổ hoàng liền được đưa tới trên đại điện, hắn hướng phía ngồi ở vị trí đầu Hoàng phủ Ngạo Thiên chắp tay thi lễ, lão phu gặp qua đế tử điện hạ. Hoàng phủ Ngạo Thiên cười khẽ một tiếng, cổ hoàng không cần đa lễ, ta cùng Tuyết Nhi rất nhanh liền muốn thành hôn, đến thời điểm ngươi ta đều là một người nhà. Tại lẫn nhau hàn huyên qua đi, Trình Nhược Tuyết không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, không biết phụ thân lúc này đến đây là có chuyện gì. Cổ hoàng trầm ngâm một cái, mà phía sau trên lộ ra một vòng trầm thống biểu lộ. Tuyết Nhi, đệ ngươi Trình thiếu hư chết rồi. Cái gì? Trình Nhược Tuyết kinh ngạc đứng dậy. Cổ hoàng dưới gối tổng cộng có tam tử một nữ, nàng là cổ hoàng nữ nhi lớn, từ nhỏ cùng ba vị đệ tử cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Trong đó, Trình thiếu hư càng là nàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ. Gần nhất nửa năm qua, nàng nghe nói Trình thiếu hư trưởng thành không ít, trợ giúp cổ hoàng giải quyết không ít nan đề, có phần bị cổ hoàng trọng dụng. Nguyên bản nàng còn đoạn trước thời gian còn vì Trình thiếu hư chuẩn bị một phần lễ vật chờ đến có thời gian trở lại vô cực hoàng triều thời điểm, đưa cho hắn, thật không nghĩ đến bây giờ lại chờ được Trình thiếu hư. Tin chết. Phụ thân, là người phương nào làm? Trình Nhược Tuyết một đôi trong đôi mắt đẹp dâng lên mấy phần sắc khí. Cổ hoàng chậm rãi tự thuật, là Cố gia thần tử Cố Huyền Chỉ, hắn. Nghe xong cổ hoàng giảng thuật về sau, Trình Nhược Tuyết sắc mặt đã triệt để lạnh xuống. Nàng không nghĩ tới, vị này Cố gia thần tử vậy mà như thế ngang ngược bá đạo, không chỉ có giết Trình thiếu hư, thế mà còn mệnh lệnh vô cực hoàng triều trong vòng 3 ngày lấy cái chết tạ tội, nếu không liền để cho người ta đem toàn bộ vô cực hoàng triều triệt để là úp. Thực sự là thật to gan. Cổ hoàng không cần lo lắng, Tuyết Nhi nếu là bản đế tử vị hôn thê, bản đế tử đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Cố gia hủy diệt vô cực hoàng triều. Yên tâm, có ta Hoàng phủ đế tộc tại, bảo đảm ngươi vô cực hoàng triều không ngại. Một bên Hoàng phủ Ngạo Thiên lên tiếng nói, đa tạ đế tử điện hạ. Cổ hoàng từ hôm qua tiếp vào tin tức về sau, liền ngựa không dừng vó chạy tới Hoàng phủ đế tộc cầu viện. Bây giờ nghe được lời nói này, trong lòng của hắn lập tức nuối lòng một hơi. Vô cực hoàng triều, được cứu rồi. Tại cổ hoàng rời đi về sau, Trình Nhược Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Hoàng phủ Ngạo Thiên bên người, cảm kích nói, lần này đế tử điện hạ giữ gìn vô cực hoàng triều tâm ý, Tuyết Nhi trong lòng vô cùng cảm kích. Một năm trước, Hoàng phủ Ngạo Thiên ngẫu nhiên trải qua vô cực hoàng triều, nàng cùng Hoàng phủ Ngạo Thiên xa xa nhìn một cái, liền vừa thấy đại yêu, cũng không lâu lắm, nàng liền nhận được Hoàng phủ đế tộc hôn thư. Mà nàng cũng là tại kia thời điểm, liền đi theo sứ giả cùng nhau đi tới Hoàng phủ đế tộc, tại về sau thường ngày ở chung bên trong, cùng Hoàng phủ Ngạo Thiên ở giữa tình cảm ngày càng ấm lên. Ngươi là vị hôn thê của ta, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Dứt lời, Hoàng phủ Ngạo Thiên cao giọng phân phó nói, truyền lệnh xuống, 2 ngày về sau, Hoàng phủ đế tộc hướng Trường Sinh Cố gia phát động bất hủ chiến. Hắn thân là Hoàng phủ đế tộc đế tử, ý chí của hắn chính là Hoàng phủ đế tộc ý chí. Huống chi, hắn đối với Trường Sinh Cố gia một mực có chỗ nghe thấy, nghe nói là 100 vạn năm trước tại Thương Minh giới thuộc về một tay che trời vô thượng thế lực, chỉ là gần 100 vạn năm đến đã suy sụp. Hán Hoàng phủ đế tộc mặc dù là gần mấy chục vạn năm đến khai sáng mới xuất hiện thế lực, nhưng thắng ở thực lực cường đại, vừa sáng lập mới bắt đầu, liền đánh cho Đông Hoang một đám thế lực không thể không cúi đầu thần phục, trở thành bây giờ toàn bộ Đông Hoang đỉnh tiêm đế tộc thế lực một trong. Hiện tại, hắn vừa vặn thừa này cơ hội gặp một lần cái này cái gọi là trường sinh đế tộc. Để thế nhân biết rõ, cho dù là như là Cố gia như vậy gia tộc cổ xưa, tại hắn Hoàng phủ đế tộc trước mặt, cũng chỉ có ngoan ngoãn cúi đầu xương thần phận. Trọng yếu nhất chính là, hắn Hoàng phủ đế tộc sớm đã có muốn đi vào Trùng Châu ý nghĩ, nhưng một mực thiếu khuyết thời cơ thích hợp. Bây giờ Cố gia đưa tới cái này cơ hội, vậy hắn lợi dụng Cố gia làm bám nhảy, đặt chân Trung Châu. Đồng thời, gặp một lần 10 năm này trước lấy sức một mình hành ép Thương Minh giới một đám tiên kiêu Cố gia thần tử. Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Cố gia, Cố Huyền Chỉ, bản đế tử đến rồi. Chương 39. Thực lực tăng thêm một bước Đông Hoàng, Nam vực, Cổ Dương thành. Tô gia, sớm đã nhận được tin tức Tô Minh Sơn mang theo Tô gia một đám tộc nhân, sớm chờ ở ngoài cửa, lặng chờ Cố Huyền Chỉ trở về. Thật lâu, Tô Minh Sơn hình như có nhận thấy đồng dạng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong hư không giáng lâm. Sau một khắc, bạch ngọc xe đua hiện hiện. Thần tử điện hạ. Trên Tô Minh Sơn trước một bước, chắp tay hành lễ. Cố Huyền Chỉ từ bạch ngọc xe đua bên trong đi xuống, khẽ bước cằm nói, "Tô tộc trưởng, bây giờ Thiên Dương Thánh địa, Thái Thanh đạo tông, Vũ Linh Thánh địa đã diệt, bọn hắn địa bàn liền giao cho ngươi Tô gia quản lý." Nghe thấy lời ấy, trong lòng Tô Minh Sơn đầu tiên là giật mình, ngay sau đó chính là bị to lớn mừng rỡ bao phủ, hắn lần nữa đội vàng chắp tay hành lễ. "Tô gia, đa tạ thần tử điện hạ." Hắn Tô gia từ khi suy bại về sau, gia tộc tên sản nghiệp mặc dù còn có không ít, nhưng là bằng vào những này có hạn sản nghiệp, căn bản không đủ để Tô gia khôi phục sự hưng thịnh của ngày xưa. Nhưng bây giờ có cái này ba cái thánh địa, cùng cái này ba cái thánh địa tên tất cả tài nguyên cùng sản nghiệp, hắn Tô gia tại toàn bộ Nam vực tài sản không chỉ có sẽ mở rộng gấp mấy trăm lần, thậm chí còn có hy vọng bằng vào cái này ba cái thánh địa khôi phục trước đây rầm rộ. Đồng thời, cái này ba cái thánh địa đều là Nam vực đỉnh tiêm thế lực, phía dưới nó cương vực chung vào một chỗ, không thể đo lường, nếu là Tô gia chiếm đoạt những này cương vực, Tô gia chỉnh thể cương vực sẽ mở rộng không biết bao nhiêu. Thô sơ giản lược tính được, cơ hồ Nam vực 1/3 cương vực đều đem trở thành hắn Tô gia vật trong bàn tay. Lúc này, Tô Minh Sơn trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội vàng nói, "Thần tử điện hạ yên tâm, Tô gia tất không cô phụ thần tử kỳ vọng cao. Có cái này ba đại thánh địa tài nguyên ủng hộ, Tô gia cho dù không thể khôi phục ngày xưa rầm rộ, nhưng trở thành áp đảo cái này Nam vực tất cả thế lực phía trên tồn tại, nhất định không đáng kể. Tô gia chắc chắn toàn lực ứng phó, trợ giúp thần tử điện hạ, sớm ngày đem toàn bộ Nam vực trở thành thần tử phụ thuộc." Nghe được lời nói này, Cố Huyền Chỉ nhàn nhạt nói ra, "Rất tốt." Hắn mặc dù không biết mấy vị lao tổ một mực lưu tại Thương Minh giới nguyên nhân là cái gì, nhưng trực giác để hắn cảm thấy, mấy vị lao tổ lưu tại nơi này, nhất định là có mưu đồ. Đã như vậy, hắn liền đem toàn bộ Thương Minh giới toàn bộ đặt vào Cố gia bản đồ. Để Thương Minh giới, chính là về phần chư thiên vạn giới tất cả thế lực đều nhìn một chút, cho dù Cố gia đã tị thế trăm vạn năm lâu, nhưng chỉ cần Cố gia xuất thế, bọn hắn cũng chỉ có phụ phục túi đầu phần. "Tốt, tiếp xuống bản thần tử muốn bế quan tu luyện, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu." Cố Huyền Chỉ lại phân phó một câu. Tô Minh Sơn miệng đầy đáp ứng. "Thần tử điện hạ yên tâm, tại hạ cam đoan, cho dù là một con rồi đều không thể quấy rầy đến thần tử điện hạ tu luyện." "Ừm." Cố Huyền Chỉ khẽ bước cằm, về tới Tô gia vì hắn chuẩn bị hành cung ở trong. "Tiểu Bạch, ngươi ở ngoài cửa trông coi là được, không cần theo vào tới." "Tuân thần tử lệnh." Tiểu Bạch vỗ bộ ngực nói. Cố Huyền Chỉ đi vào hành cung bên trong, ngồi xếp bằng. Tại Giáng Lâm Đông Hoang Nam vực mấy ngày nay bên trong, hắn đã đánh chết 4 vị thiên mệnh người. Đã sớm thu được không ít nhân vật phản diện giá trị vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, nhìn một chút nhân vật phản diện giá trị diệu dụng. Nương theo lấy Cố Huyền Chỉ ý niệm rơi xuống, hệ thống bị hắn kêu gọi mà ra. "Chủ nhân, Cố Huyền Chỉ thất phận, Cố gia thần tử thể chất, hư vô hỗn độn thể, cổ thần trọng đồng tu vi, niết bàn cảnh thất trọng công pháp, vô lượng thần điện, luân hồi tạo hóa công, đại yên diệt thuật, lục thần kiếm quyết pháp bảo, thái thương kiếm, chân long thần giáp, lục đạo luân hồi ấn nhân vật phản diện giá trị 4000 không lực lượng pháp tắc mạnh mẽ, hỗn độn pháp tắc 4065, luân hồi pháp tắc 1477, thôn phệ pháp tắc 162, kim chi pháp tắc 242, lực chi pháp tắc 411, chân hỏa pháp tắc 171, kiếm đạo pháp tắc 662, tinh thần pháp tắc 294, hàn băng pháp tắc 278, thủy chi pháp tắc 456. Nhìn xem còn không tệ. Cố Huyền Chỉ nhìn xem đã mở rộng bảng, nhàn nhạt phê bình một câu, cũng không có cái gì dư thừa cảm xúc. Trong này ngoại trừ kia một đống tạm thời còn không có gì tác dụng pháp tắc mảnh vỡ bên ngoài, thu hoạch lớn nhất thuộc về tại cái này cái gọi là nhân vật phản diện đáng giá. Hết thảy 40000 điểm. Liên đệ bản thần tử nhìn xem, cái này nhân vật phản diện giá trị diệu dụng. Hắn tu tập công pháp bên trong, ngoại trừ hệ thống sơ khai nhất bắt đầu cho kia quyển lục thần kiếm quyết bên ngoài, còn lại công pháp đã sớm tại hắn cái này hơn 10 năm nhàm chán thời gian bên trong, tu luyện đến cực hạn, sớm đã không cần lãng phí cái này cái gọi là nhân vật phản diện giá trị tiến hành tăng lên. Về phần thể chất thức tỉnh, hắn hiện tại cũng không có cái gì đầu mối, dứt khoát liền trực tiếp đem tất cả nhân vật phản diện giá trị đều đầu nhập vào tu vi tăng lên phía trên. "Tốt, sử dụng đi." Sau một khắc, 40000 nhân vật phản diện giá trị toàn bộ tiêu hao trống không. Lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ Cố Huyền Chỉ thể nội dâng lên. Hắn xung quanh hư không bắt đầu tầng tầng sụp đổ, hư vô hỗn độn thể tự hành mở ra, từng đạo hỗn độn chi khí lan luận ra, qua trong giây lát liền tràn ngập cả tòa gian phòng, ẩn ẩn còn có hướng ngoại giới quyết tán xu thế. Mà theo hỗn độn chi khí xuất hiện, lấy tòa này hành cung làm trung tâm, phương biên mấy vạn dặm bên trong linh khí, toàn bộ đều dành thời gian hầu như không còn, điên cuồng hướng phía Cố Huyền chỉ thể nội của tới. Trong lúc nhất thời, hư không rung động, đại địa oanh minh. Tại hành cung bên ngoài, Tô gia đám người ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu không ngừng hướng về một phương hướng quần quần mà đi linh khí, từng cái đều là khiếp sợ không thôi, bên hai nghe kia không ngừng vang lên tiếng oanh minh, càng là trong lòng run sợ. Còn có không ít người bởi vì tiếp nhận không được ở trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn phương hướng tựa như là thần tử điện hạ ở hành cung phương hướng a. Tô Minh Sơn đứng tại trên quảng trường, nhìn xem một màn này, trong lòng đồng dạng là không ngừng run rẩy. Trong miệng tự lẩm bẩm, đây cũng là Cố gia thần tử điện hạ a. Chỉ là tu luyện đều có thể tạo thành khủng bố như thế uy thế. Thần tử điện hạ, đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào a? Tô Minh Sơn hai mắt thất thần. Như thế uy thế, kéo dài đến một ngày lâu, mới dần dần tiêu tán. Lúc này, Tô gia phủ đệ bên ngoài, theo Cố Huyền chỉ liên tiếp hủy diệt ba tòa thánh địa tin tức truyền ra, một ngày này, rất nhiều nam vực ở trong đại nhân vật đều là nhao nhao chạy đến Tô gia. Cổ Dương thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được từng đạo khí tức bàng bạc các đại thế lực cường giả, cùng rất nhiều thực lực tuyệt luân thiên tiêu. Những người này nếu là đặt ở ngoại giới, là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể gặp mặt một lần cường đại tồn tại, mà bây giờ thế mà tại một ngày thời gian bên trong, cam tâm tình nguyện chen tại như thế một tòa tiểu thành ở trong. T. Ta không có hoa mắt đi, kia lại là Thái Diệu Thánh Địa Thánh Chủ. Thế mà thật là hắn. Nghe đồn vị thánh chủ này đã từng đối ngoại nói qua, muốn bế quan vạn năm lâu, xung kích thánh nhân vương chi cảnh, chỉ là nhìn hắn cái này toàn thân khí tức, tựa hồ như cũ nối tiếp nhau tại thánh nhân chi cảnh, hắn thế mà vào lúc này xuất quan. Còn có, liên liên nam vực năm đại gia tộc gia chủ đều tới, thậm chí là lao tổ đều tự mình hiện thân. Tây Nhạc Tông, Thiên Nhất Môn, Thanh Sơn Tông, phàm là nam vực làm cho trên danh hào thế lực đều tới. Bên trong Cổ Dương thành, không ít tu sĩ nhìn xem những này, ngày bình thường bọn hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại, tại đi vào Cổ Dương thành trước cửa thành lúc, đều là từ chân trời hạ xuống mặt đất phía trên, sau đó hướng về một phương hướng đi bộ mà đi. Bọn hắn cả đám đều bị cử động lần này kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Xem bọn hắn phương hướng, tựa như là đi. Tô gia, các ngươi không biết không? Trung Châu Đế tộc trưởng sinh Cố gia thần tử điện hạ, mấy ngày trước đây giáng lâm chúng ta Cổ Dương thành, những người này đều là đi triều bái vị này Cố gia thần tử. T. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cố gia thần tử, thân phận kia, chúng ta nam vực những này đại thế lực chung vào một chỗ, đều không có vị này thần tử điện hạ một sợi tóc mà tới cao quý, giống chúng ta loại này tiểu nhân vật, đừng nói gặp mặt một lần, cho dù là nhìn một chút, đều là đối vị này thần tử điện hạ bất kính. Bất quá các ngươi nghe nói không, những này đại nhân vật tại đi vào Tô gia phủ đệ ngoài cửa về sau, một người đều không thể tiến vào bên trong, nhưng những này đại nhân vật nhưng không có một người ly khai, vẫn như cũng là kiên trì không ngừng canh giữ ở nơi đó. Chương 40. Kinh thiên dị tượng, một trưởng nát kiếp lôi lúc này Tô gia phủ đệ ngoài cửa. Tô Minh Sơn đi ra, ánh mắt liếc nhìn một vòng qua đi, trong nháy mắt khóa chặt ba người. Hôm nay đi vào Tô gia các thế lực bên trong, trong đó có ba cái thế lực nhất là cổ lão, chính là cùng hắn Tô gia, từ trăm vạn năm trước liền tồn tại thế lực. Tuy nói cái này ba cái thế lực cũng đồng dạng trải qua trăm vạn năm trước trận kia hắc ám náo động, thực lực lớn không bằng trước, nhưng so sánh với hắn Tô gia tới nói, cái này ba cái thế lực lại như cũ thuộc về sừng sững nam vực đỉnh tiêm cổ lão tồn tại. Cái này ba người, một cái là Thái Diệu Thánh Địa Khai Hà Thánh Chủ, một cái là cùng thuộc tại năm đại gia tộc một trong Lý gia lão tổ, một cái khác thì là Thanh Sơn Tông Thanh Sơn lão tổ. Thần tử đang lúc bế quan trong tu luyện, không muốn bị người quấy rầy, chư vị vẫn là mời trở về đi. Tô Minh Sơn thu tầm mắt lại, tiến lên một bước có chút chắc tay, thái độ bình thản. Nghe vậy, kia ba người đứng tại chỗ thờ ơ Khai Hà Thánh Chủ thì là cười ha hả nói ra, thần tử điện hạ đã đang bế quan tu luyện, chúng ta đúng là không tốt quấy rầy, Tô gia chủ không cần để ý chúng ta cũng không có chuyện gì khác, liền đứng tại nơi này chờ đợi thần tử điện hạ là đủ. Thanh Sơn lão tổ phụ họa cười nói, không tệ, Tô gia chủ nếu là còn có sự tình khác xử lý, tự đi xử lý chính là, không cần để ý tới chúng ta những này lao gia hỏa. Lý gia lão tổ cũng đuốt râu nói ra, chính là, chúng ta liền làm ở chỗ này hoạt động một chút gân cốt. Nghe được cái này ba vị đại nhân vật lên tiếng, những người khác càng là không dám rời đi, nhao nhao đứng tại chỗ lặng lặng chờ. Về phần Tô Minh Sơn, cũng không tốt nói thêm gì nữa, trong lòng sợ hãi than đồng thời, càng là có chút xem thường. Đây chính là trường sinh đế tộc chỗ kinh khủng a. Trước mấy nhật thần tử điện hạ giáng lâm Cổ Dương thành thời điểm, như vậy thật lớn thanh thế, toàn bộ nam vực đều đã bị kinh động, những người này chỉ cần thêm chút nghe ngóng, liền có thể biết rõ là thần tử điện hạ giáng lâm. Kia thời điểm, bọn hắn cũng không có toát ra muốn bái kiến thần tử điện hạ ý tứ. Hắn không ở ngoài bất quá là bởi vì bọn hắn cảm thấy, Cố gia từ trăm vạn năm trước trận kia hắc ám náo động về sau, liền suy yếu đi, nếu không căn bản là không có cách giải thích, Cố gia vì sao êm đẹp đột nhiên thì thế. Hiện nay, theo thần tử điện hạ giáng lâm, chỉ dựa vào hai ngày này thời gian, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn hủy diệt nam vực bên trong ba cái đỉnh tiêm thế lực, bên người càng là có hai tôn đại đế cường giả đi theo. Như thế thực lực cường đại, có lẽ bọn hắn cũng ý thức được, Cố gia có lẽ vẫn là ban đầu cái kia Cố gia. Thế là, bọn hắn liền cuống quýt chạy đến bái kiến, thậm chí là vứt bỏ mặt của mình, trở nên a du định nọt bắt đầu. Đồng dạng, hắn cũng hiểu biết, những người này là muốn thừa dịp thần tử điện hạ còn tại hắn Tô gia thời điểm, ôm vào thần tử điện hạ đuổi, chỉ dựa vào hắn hai ba câu nói, là không cách nào khuyên những người này rời đi. Thần tử điện hạ còn muốn bế quan bao lâu, hắn cũng không rõ ràng, những người này đã muốn lợi, vậy liền tiếp tục chờ đi xuống đi. Nghĩ tới đây, Tô Minh Sơn liền chuẩn bị quay người trở về phủ đệ bên trong. Nhưng vào lúc này, Tô gia chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng khí tức ba động, theo trận trận sáng chói huy mang quyết tán, bay thẳng mây xanh. Cùng lúc đó, xa xôi cửu thiên chi thượng, đột nhiên phong vân đại động, mây đen cuồn cuộn, thương khung phảng phất vỡ ra, hư không bật mèo, kinh khủng hư không phong bạo điên cuồng mãnh liệt mà tới. Giang giác. Sau một khắc, hư không vỡ vụn, đầy trời màu đen kiếp lôi mang theo che khuất bầu trời kinh khủng như thế, khoảnh khắc giáng lâm. Nhất thời, toàn bộ Tô gia trên không bị khắp không bờ bến màu đen nơi bao bọc, tráng kiện màu đỏ lôi đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất, chiếu sáng cái này phương đông thiên địa trong chốc lát, thật lớn tiếng sấm vang vọng bốn phương. Đây là kiếp lôi, là người phương nào đột phá, vậy mà đưa tới khủng bố như thế kiếp lôi. Cố thần tử thực lực, đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng, thế mà đưa tới cái này vạn năm đều không nhất định sẽ xuất hiện một lần thiên đạo kiếp lôi. Thiên đạo lôi kiếp chính là từ thiên đạo chỗ hạ xuống một loại kiếp lôi, uy lực của nó ẩn chứa thiên đạo chi lực, uy lực càng kinh khủng. Bình thường chỉ có tu sĩ đăng lâm đại đế chi cảnh lúc mới có thể hạ xuống thiên đạo lôi kiếp, là thiên đạo vận dụng loại phương thức này cho tu giả khảo nghiệm. Nếu là thông qua, thì thành công đăng lâm đại đế chi cảnh, trở thành vô thượng cường giả, nếu là thông qua thất bại, thì sẽ ở cái này thiên đạo lôi kiếp phía dưới, thân tử đạo tiêu. Nhưng hôm nay, Cố Huyền chỉ đang bế quan lúc tu luyện, vậy mà đưa tới thiên đạo đáng sợ như vậy lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, đứng tại Tô gia cửa ra vào trừ đã lớn nhiều vật nhau nhau trừng to mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Cho dù là trong đám người vô số cường giả, tại từ kia đạo kiếp lôi bên trong cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng thời điểm, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi ngạt thở. Bọn hắn cảm giác được, nếu là cái này một đạo kiếp lôi bổ xuống, bọn hắn chỉ có thân tử đạo tiêu phần. Đây là hành cung phương hướng, là thân tử điện hạ. Tô Minh Sơn trong lòng khiếp sợ không thôi, ánh mắt nhìn về phía hành cung vị trí. Lúc này, đỉnh đầu kiếp lôi ngay tại tích xúc lực lượng của mình, chậm rãi trên bầu trời hành cung ngưng tụ một cái to lớn vòng xoáy, trong đó tiếng sấm vang minh, điện quang bay múa, tùy thời chuẩn bị đánh xuống một kích. Nhưng vào lúc này, một đạo không kiên nhẫn lại lộ ra mấy phần coi nhẹ hừ lạnh từ hành cung ở trong dâng lên. Lên mũi lên mặt có phải không? Còn dám quấy rầy nhà ta thần tử tu luyện? Hôi phi yên diệt ra ngươi. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một cỗ bàng bạc uy áp đột nhiên từ Tô gia chỗ sâu bắn ra. Ngay sau đó, Tô gia ngoài phủ đệ đám người liền nhìn thấy một cái sáng chói cự trường từ Tô gia chỗ sâu phóng lên tận trời. Vậy mà một trường liền đem cựu thiên chi thượng kia đạo kiếp lôi xé cái vỡ nát, thiên địa trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh. T, cái này là đế uy sao? Thật là khủng khiếp, không giống như là đế uy. Phải biết kiếp lôi thế nhưng là đại biểu cho thiên đạo ý chí, cho dù là đại đế cường giả cũng chỉ có thể làm được xua tan kiếp lôi, căn bản là không có cách làm được tay không bóp nát kiếp lôi à? Cái này, trong lúc nhất thời, trong đám người đều bị câu nói này chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, không phải đế uy, đó là cái gì? Chẳng lẽ Cố gia có được siêu việt đại đế cảnh giới cường giả tồn tại? Đây không có khả năng a. Nhưng còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đột nhiên, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, tại Tô gia chỗ sâu, phản phất có cái gì vô cùng kinh khủng lực lượng ngay tại dần dần thức tỉnh. Ngay sau đó, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, anh, vô cùng vô tận đạo vận đột nhiên lộ ra tại hư không bên trên, vô tận hỗn độn hào quang cũng tại lúc này đều hiện hiện, cùng cái kia kim sắc đạo vận hòa lẫn. Lúc này, cái này phương đông thiên địa khắp nơi đều bị sáng chói chói mắt hải dương màu vàng nóng bao phủ, chói mắt phi thường. Tại thời khắc này, thiên địa phảng phất tương tiếp, chỉ còn lại có liên miên hừng hực. Ước chừng qua một canh giờ lâu, giữa thiên địa dị tượng mới dần dần thu liễm, huy mang dần dần tiêu tán. Lại là nửa canh giờ, hết thảy rốt cục bình tĩnh. Ở đây chính mắt thấy đây hết thảy đám người thật lâu không cách nào từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời, Tô gia ngoài phủ đệ, xa vào đến lâu dài yên tĩnh ở trong. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến trận trận gợn sóng, đám người theo danh vọng đi, liền nhìn thấy nơi xa phi tốc lướt đến mấy đạo thân ảnh. Tất cả mọi người định thần nhìn lại, những này chạy tới thân ảnh đều là những này đại thế lực bên trong thị vệ cùng đệ tử. Đã xảy ra chuyện gì? Thái Diệu Thánh chủ nhìn mình thánh địa đệ tử, trầm giọng hỏi. Người tới sau khi đứng vững, lập tức cung kính hồi bẩm nói, "Hồi thánh chủ, mới trung vực truyền ra tin tức, Hoàng phủ đế tộc vào khoảng 2 ngày sau, hướng Trường Sinh đế tộc Cố gia phát động bất hủ chiến." Mọi người tại đây nghe vậy, đều là sắc mặt đại biến. Trong đó càng là có người lên tiếng kinh hô, "Ngươi nói cái gì? Bất hủ chiến?" Còn lại những cái kia đại nhân vật cũng liền bận bịu hỏi thăm về tự mình chạy tới đệ tử cùng thị vệ, đều là đạt được đồng dạng trả lời. Nhất thời, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Hoàng phủ đế tộc lại muốn đối Cố gia phát động bất hủ chiến. Bất hủ chiến một khi phát động, chỉ có không chết không thôi cục diện, thẳng đến một phương thế lực triệt để hủy diệt. Cái này Hoàng phủ đế tộc từ đâu tới lá gan, cũng dám hướng Cố gia phát động bất hủ chiến? Chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Bọn hắn mới chính mắt thấy Tô gia chỗ sâu xuất hiện một cái sáng chói cự trường, một trường liền bóp nát thiên đạo lôi kiếp, bây giờ nghĩ đến, thực lực của người kia, chỉ sợ là đã vượt ra đại đế chi cảnh, bước vào kia nghe đồn ở trong cảnh giới tiên nhân. Cảnh giới tiên nhân cũng không phải là không tồn tại, chỉ là rất ít. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời chỗ truy tìm, chính là bước vào đại đế, phi thăng thành tiên, sau đó tiến vào kia thần bí thần vực. Nhưng thần vực đến tột cùng như thế nào, trong cổ tịch chỗ ghi lại lắc đắc không có mấy. Bọn hắn chỉ biết rõ, thần vực là một cái áp đảo chư thiên vạn giới tồn tại. Chương 41. Rút thưởng thương thành, Thái Dương chân hỏa một bên khác. Tô Minh Sơn đang nghe tin tức này về sau, trong lòng cũng là kinh ngạc một cái chớp mắt. Đây chính là đại sự a. Sau đó cũng không lo được cùng mọi người tại đây chào hỏi, đội vàng hướng phía Tô gia chỗ sâu đi đến. Khi đi tới hành cung bên ngoài thời điểm, lại bị một mực canh giữ ở hành cung phía ngoài Tiểu Bạch chặn đường đi. Thân tử phân phó, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Tô Minh Sơn vào bên trong thò đầu một cái, gặp Cố Huyền Chỉ xác thực không có bế quan mà ra dấu hiệu, thế là liền nói với Tiểu Bạch, vị này đại nhân, mới tại hạ biết được, ở vào Đông Hoang Trung được Hoàng phủ đế tộc đã chiêu cáo ngoại giới, chuẩn bị tại 2 ngày sau hướng Cố gia phát động bất hủ chiến. Việc này can hệ trọng đại, còn xin đại nhân tại thần tử điện hạ bế quan sau khi ra ngoài, cần phải chuyển cáo thần tử điện hạ. Nghe vậy, Tiểu Bạch coi nhẹ xì khẽ lên tiếng. Vội cái gì, chỉ là một cái đế tộc mà thôi, diệt là được. Trong lòng Tô Minh Sơn lần nữa kinh ngạc. Vị này đại nhân thật cường, không hổ là có thể một trường bóp nát thiên đạo lôi kiếp tồn tại. Một cái đế tộc thế lực tuyên chiến, vậy mà đều không để vào mắt. Cố gia, không hổ là trường sinh đế tộc. Cùng lúc đó, Tô gia hành cung bên trong, Cố Huyền Chỉ cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên bản liền mênh mông thức hải, tại thời khắc này đã trở nên càng rộng lớn hơn, nhìn một cái, vô biên vô hạn. Thức hải chính là tu sĩ tu luyện căn bản. Thức hải càng to lớn, có khả năng tụ tập linh khí cũng càng nhiều, tại cùng người đối chiến thời điểm, cũng có thể chèo chống tu sĩ phóng xuất ra càng thêm cường đại chiêu thức. Mà hiện nay, thức hải của hắn đã đạt tới một cái rộng lớn vô biên trạng thái, tại cùng người đối chiến thời điểm, có thể nói là đã đứng ở tiên tiên thế bất bại. Đồng thời, hắn tu vi cũng tại lúc này được tăng lên, hiện tại, hắn đã đặt chân tạo hóa chi cảnh. Thu về tâm thần, Cố Huyền Chỉ mở ra hệ thống. Lúc này hệ thống bảng đã phát sinh một chút biến hóa. Chủ nhân, Cố Huyền Chỉ thân phận, Cố gia thần tử thể chất, hư vô hỗn độn thể, cổ thần trọng đồng tu vi, tạo hóa cảnh nhị trọng công pháp, vô lượng thần điện, luân hồi tạo hóa công, đại yên diệt thuật, lục thần kiếm quyết pháp bảo, thái thương kiếm, chân long thần giáp, lục đạo luân hồi ấn nhân vật phản diện giá trị không lực lượng pháp tắc mảnh vỡ, hỗn độn pháp tắc 4065, luân hồi pháp tắc 1477, thôn vệ pháp tắc 162, kim chi pháp tắc 242, lực chi pháp tắc 411, chân hỏa pháp tắc 171, kiếm đạo pháp tắc 662, tinh thần pháp tắc 294, hàn băng pháp tắc 278, thủy chi pháp tắc 456. Nhìn xem đã về không nhân vật phản diện giá trị, trong lòng của hắn cũng không có cái gì gợn sóng. Cái này chư thiên vạn giới nhiều như vậy thiên mệnh người, mất đi nhân vật phản diện giá trị, luôn có một ngày sẽ một lần nữa thêm trở về. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến chủ nhân liên tục săn giết 4 vị thiên mệnh người, rút thưởng thương thành mở ra. Rút thưởng thương thành, bao hàm chư thiên vạn giới hết thảy tài nguyên. Mỗi săn giết một vị thiên mệnh chi tử, chủ nhân liền có thể thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Đinh. Kiểm chắc đến chủ nhân liên tục săn giết 4 vị thiên mệnh chi tử, xin hỏi chủ nhân phải trang rút thưởng. Rút thưởng thương thành, bao hàm chư thiên vạn giới hết thảy tài nguyên. Trong lòng Cố Huyền Chỉ đối với cái này rút thưởng thương thành cũng không có hứng thú gì. Hắn Cố gia thân là trường sinh đế tộc, trong đó nội tình vô số, trong gia tộc càng là có vô số làm cho người thèm nhỏ dãi tài nguyên, tùy tiện xuất ra đều đủ để phát sinh một trận hỗn loạn. Mà hắn lại thân là Cố gia thần tử, muốn cái gì, tự có rất nhiều người thay hắn lấy ra. Cái này rút thưởng thương thành hoàn toàn chính là một cái gân gà, còn không có săn giết thiên mệnh người tới thú vị. Nhưng nói trở lại, đã rút thưởng thương thành đã mở ra, chẳng dùng bất bạch dùng. Rút thưởng đi. Hắn thản nhiên nói. Đinh. Ngay tại rút thưởng bên trong đinh. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ 500. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được kiếm đạo pháp tắc mảnh vỡ 443. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được cực đạo đế binh trời khác biệt long ngâm kiếm. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thái dương chân hỏa hạt giống. Thái dương chân hỏa hạt giống chính là giữa thiên địa đản sinh cái thứ nhất hỏa chủng, là cực đạo chi hỏa, vạn hỏa chi nguyên. Có được thái dương chân hỏa, liền nắm giữ thống ngự chư thiên vạn hỏa năng lực. Nay lửa vẫn ở tại mầm non trạng thái, không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính, cần thôn phệ cái khác thần hỏa, phương có thể trưởng thành là chân chính thái dương chân hỏa. Cố Huyền Chỉ ánh mắt từng cái đảo qua mấy dạng này ban thưởng. Khi nhìn đến chuôi này cực đạo đế binh thời điểm, trên mặt cũng không có cái gì ba động. Nay phương thế giới pháp bảo cấp bậc chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, đế cấp, tiên cấp, thần cấp. Trong đó đế cấp pháp bảo đã là càng hiếm thấy. Nhưng hệ thống chỗ rút ra đến chuôi này cực đạo đế binh, đặt ở ngoại giới lời nói, đủ để trở thành một chút đế tộc thế lực chấn tông chi bảo tồn tại. Có thể với hắn mà nói, lại là gân gà. Không nói trước hắn hiện tại sử dụng thái thương kiếm, chính là một thanh thần cấp pháp bảo, chính là hắn Cố gia nhà kho ở trong càng là có không ít cực đạo đế binh ngay tại hít đuổi. Làm Cố Huyền Chỉ ánh mắt dừng ở sau cùng thái dương chân hỏa phía trên lúc, ánh mắt bên trong rốt cục toát ra một tia hứng thú. Vạn hỏa chi đầu nguồn. Hắn từng tại cổ tịch ở trong thấy qua có liên quan tới thái dương chân hỏa giới thiệu. Tương truyền, tại hỗn độn sơ khai thời khắc, giữa thiên địa ra đời cái thứ nhất tam túc kim ô, mà cái này kim ô liền nắm trong tay thái dương chân hỏa, bởi vậy dẫn theo bộ tộc kim ô, trở thành hùng bá một phương cường giả. Lại bởi vì cái này tam túc kim ô nắm trong tay thái dương chân hỏa, sau hậu đại dòng dõi bên trong cũng đều có được có thể thức tỉnh thái dương chân hỏa huyết mạch. Nhưng về sau theo cái này tam túc kim ô vẫn lạc, cùng thời đại biến thiên, lại thêm về sau tại 500 vạn năm trước lúc, bộ tộc kim ô tao ngộ một lần tai họa ngập đầu, bộ tộc kim ô cũng theo đó không gượng dậy nổi. Về phần may mắn còn sống sót những cái kia bộ tộc kim ô các đời sau, theo thời gian trôi qua, thân thể bọn họ bên trong có liên quan tới thái dương chân hỏa huyết mạch đã dần dần trở nên mỏng manh. Càng về sau, đã không có một cái kim ô tộc người có thể thức tỉnh cái này thái dương chân hỏa. Mặc dù không cách nào thức tỉnh thái dương chân hỏa huyết mạch, nhưng là bộ tộc kim ô lại đã thức tỉnh một loại khác huyết mạch, kim ô chân hỏa. Mặc dù không có thái dương chân hỏa như vậy có được có thể thống ngự chư thiên vạn hỏa năng lực, nhưng cũng coi là thần hỏa một loại, thực lực đồng dạng không tầm thường. Cho bản thần tử ngấp lại, Hắn hiện tại thu được Thái Dương chân hỏa hạt giống, muốn thôn phệ thần lửa lời nói, không thể nghi ngờ cái này bộ tộc Kim Ô chân hỏa chính là một cái lựa chọn tốt. Xem ra chuyến này kết thúc về sau, có cần phải đi một chuyến bộ tộc Kim Ô. Sau đó, Cố Huyền Chỉ đứng dậy, hướng phía hành cung đi ra ngoài. Hành cung ngoài cửa, Tiểu Bạch cùng Tô Minh Sơn hai người tại cảm nhận được hành cung bên trong động tĩnh về sau, liền đội vàng không người hành lễ. Thần tử, gặp qua thần tử điện hạ. Đang khi nói chuyện, hắn cúi đầu khoảng cách, lặng yên liếc qua Cố Huyền Chỉ. Chỉ cái nhìn này, liền để hắn tâm thần đại chấn. Đây là, thế mà không cảm giác được. Lúc trước Cố Huyền Chỉ vừa tới đến Tô gia thời điểm, hắn quanh thân trong lúc vô tình chỗ toát ra tới khí tức, bằng vào thực lực của hắn, trong lúc mơ hồ còn có thể đoán được mấy phần. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn bế quan một ngày, hắn cũng đã triệt để nhìn không thấu vị này thần tử điện hạ rồi. Toàn thân khí tức như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Tựa hồ là cảm nhận được Cố Huyền Chỉ tập trung tới ánh mắt, Tô Minh Sơn vội vàng tập trung ý chí, đem hai ngày sau hoàng phủ đế tộc hướng Cố gia phát động bất hủ chiến một chuyện, cáo chi Cố Huyền Chỉ. Việc này, bản thần tử biết rõ. Chương 42. Cố gia khai chiến, vô cực hoàng triều hủy diệt hoàng phủ đế tộc. Cố Huyền Chỉ ánh mắt hơi tránh. Nếu như hắn đoán được không tệ, hoàng phủ đế tộc hẳn là vô cực hoàng triều cái kia cổ hoàng dọn tới tứ binh. Bất quá thật sự cho rằng dạng này, liền có thể vạn sự không lo sao? Cho cười. Cự ly bản thần tử cho vô cực hoàng triều 3 ngày kỳ hạn, trải qua bao lâu? Tô Minh Sơn vội vàng trả lời, hồi thần tử điện hạ, hôm nay chính là kỳ hạn này. Cố Huyền Chỉ khẽ gật đầu. Tiểu Bạch, ngươi đi vô cực hoàng triều đi một chuyến. Vâng, thần tử. Tiểu Bạch trong nháy mắt hưng phấn lên. Về phần hoàng phủ đế tộc, Cố Huyền Chỉ cười lạnh một tiếng. Bị động chờ đợi cũng không phải tác phong của hắn, hắn luôn luôn ưa thích đánh đòn phủ đầu. Hắn một tay phía sau, ngửa đầu nhìn xanh thẳm thương cùng, cười khẽ một tiếng. Cố gia tị thế nhiều năm như vậy, chắc hẳn Cố gia đám tử đệ xương cốt đều nhanh muốn kìm nén đến dị xét, liền thừa dịp cái này cơ hội để bọn hắn ra hoạt động một chút gân cốt. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một chương truyền âm phủ chống rông xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại trên đường chân trời. Thần tử điện hạ nếu có cần dùng đến ta Tô gia địa phương, thần tử điện hạ cứ việc phân phó, ta Tô gia trên dưới, duy thần tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ Cố Huyền Chỉ ngữ khí bên trong, Tô Minh Sơn nghe được, Cố Huyền Chỉ đây là chuẩn bị chính diện cùng hoàng phủ đế tộc đối kháng. Mấy ngày nay, theo thần tử điện hạ đến, hắn Tô gia địa vị đã tại toàn bộ Nam vực phát sinh biến hóa long trời lở đất, mạnh như các đại thánh địa, đều đối với hắn Tô gia cùng kính có thừa, không thấy chút nào đã từng kiêu căng. Hiện tại cũng đến hắn Tô gia hồi báo thần tử điện hạ thời điểm. Hắn Tô gia tuy nói thực lực không bằng hoàng phủ đế tộc, nhưng vì thần tử điện hạ, cho dù là dùng hết Tô gia trên dưới, cũng sẽ xông vào phía trước, tuyệt không lùi bước nửa phần. Các ngươi Tô gia trung tâm, bản thần tử nhìn ở trong mắt. Cố Huyền Chỉ cười nhạt một tiếng. Cùng lúc đó, Trung Châu, Cố gia, một chương truyền âm phù đột phá tầng tầng trở ngại, xuất hiện ở Cố gia trên không. Đông đảo Cố gia đệ tử ngửa đầu nhìn về phía trên không tấm kia lóe ra sáng chói uy mang truyền âm phù, trong ánh mắt toát ra một chút mê mang. Sau một khắc, truyền âm phù trong nháy mắt quang mang đại thịnh, ngay sau đó, một đạo thân mang màu đỏ cẩm bào tuổi trẻ thân ảnh, chống rông hiện hiện trên bầu trời Cố gia. Đạo thân ảnh này chính là Cố Huyền Chỉ lưu tại truyền âm phù ở trong một sợi thần thức hư ảnh. Cố gia đệ tử nghe lệnh. Một đám Cố gia đệ tử tại nhìn thấy Cố Huyền Chỉ thân ảnh về sau, đội vàng thần sắc nghiêm một chút, nhao nhao hướng phía trên không truyền âm phù chắp tay hành lễ. Thần tử điện hạ, theo ta Cố gia tị thế trăm vạn năm, có ít người đã quên đi ta Cố gia thủ đoạn, không đem ta Cố gia để vào mắt, các ngươi nói phải làm gì? Cố Huyền Chỉ ánh mắt từ phía dưới Cố gia nhóm đệ tử trên thân đảo qua, thanh âm thanh liệt bên trong lộ ra đạm mạc. Nghe thấy lời ấy, một đám Cố gia nhóm đệ tử lập tức thần sắc biến đổi, cùng nhau hô lên một câu, giết. Rất tốt. Cố Huyền Chỉ cười. Ngày mai tảng sáng thời khắc, ra Cố gia, diệt hoàng phủ đế tộc. Lời ấy vừa rơi xuống, một đám Cố gia đệ tử lập tức kích động lên, trong đó cũng không ít người đã ma quyền sát trưởng, kích động, nhìn qua tựa hồ đã không thể chờ đợi. Từ khi Cố gia tị thế về sau, bọn hắn đã trăm vạn năm chưa từng rời đi Cố gia, trăm vạn năm không có thấy máu, trong lòng bọn họ sớm đã đói khát khó nhịn. Nhưng thế nhưng Cố gia có lệnh, Cố gia đệ tử không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được ly khai Cố gia, cho nên bọn họ đành phải giấu kia khát máu răng nanh, ngày qua ngày riêng phần mình tu luyện, hy vọng một ngày kia Cố gia lần nữa xuất thế thời điểm, có thể đại sát bốn phương. Mà hiện nay, thần tử điện hạ lại phát ra mệnh lệnh để bọn hắn có thể ly khai Cố gia, cái này làm sao không để bọn hắn kích động. Trọng yếu nhất chính là, thần tử điện hạ mệnh lệnh liền đại biểu cho Cố gia ý chí, thần tử điện hạ có lệnh, không người không theo. Bây giờ thần tử điện hạ chi lăng đi lên, bọn hắn có cái gì đạo lý chống đỡ hết nổi lăng bắt đầu. Chúng ta tuân thần tử lệnh. Một đám Cố gia đệ tử cùng nhau hò hét, trong lúc nhất thời, Cố gia trên không có sát ý tràn ngập ra, bay thẳng mây xanh. Theo trên không kia đạo thần thức hư ảnh tán đi, trăm vạn năm không có náo nhiệt qua Cố gia, lập tức như là điên cuồng, toàn biên hành động. Càng có người đem tại trong kho hàng rơi xuống trăm vạn năm cho bụi phi chu kéo mấy chiếc ra. Một bên khác, vô cực hoàng triều. Lúc này, cổ hoàng đã từ thiên nhai đảo quay trở về vô cực hoàng triều, thay đổi trước đó xu hướng suy tàn, chắp hai tay sau lưng, uy phong lấm lấm nhìn qua phía dưới một đám triều thần. Chắc hẳn tin tức các ngươi cũng đã nghe được, ngày mai hoàng phủ đế tộc đem hướng trường sinh đế tộc Cố gia phát động bất hủ chiến. Chuyên bản hoàng mệnh lệnh, vô cực hoàng triều lập tức lên, chuẩn bị chiến đấu. Tập kết trăm vạn đại quân, tại ngày mai cùng hoàng phủ đế tộc cùng một chỗ, tiến đánh Cố gia. Nghe nói như thế, phía dưới triều thần thần sắc đầu tiên là vui mừng, nhưng ở nghe được vô cực hoàng triều cũng muốn tham dự lần này hai đại đỉnh cấp thế lực ở giữa bất hủ chi thời gian chiến tranh, biến sắc. Trong đó một người tiến lên nói ra, vậy hạ, phải biết sắp phát động bất hủ chiến đây chính là cái này Thương Minh giới hai cái đỉnh cấp thế lực, mà bực này chiến tranh, há lại chúng ta Vô Cực Hoàng Triều đủ khả năng tham dự. Cổ Hoàng nghe lời này về sau, cũng không có tức giận, ngược lại là ngửa đầu cười một tiếng. Ngươi biết cái gì? Cố gia từng tại Thương Minh giới thực lực, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, nhưng là bây giờ Cố gia suy sụp, nếu như ta Vô Cực Hoàng Triều đi theo Hoàng phủ đế tộc cùng một chỗ tiến đánh Cố gia, đến lúc đó, Cố gia hủy diệt, không chỉ có Hoàng phủ đế tộc sẽ vì trận chiến này thành danh, ta Vô Cực Hoàng Triều cũng sẽ bởi vì trận chiến này tại toàn bộ Nam vực, thậm chí là Đông Hoang địa vị đạt được tăng lên, đến kia thời điểm, vô số thế lực đều sẽ ngại ta Vô Cực Hoàng Triều uy danh, vì vậy mà thần phục với ta Vô Cực Hoàng Triều dưới chân. Cho dù là toàn bộ Đông Hoang, cũng có thể bởi vậy mà thành là ta Vô Cực Hoàng Triều cương vực. Vậy hạ anh minh, một đám triều thần lập tức toát ra khâm phục chi ý, trong lòng thậm chí ẩn ẩn có chút kích động, phản phất đã thấy toàn bộ Đông Hoang đều phụ phục tại Vô Cực Hoàng Triều dưới chân chẳng cảnh. Xét ý nghĩ không tệ, ta đều tâm động. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập hài hước thanh âm vang lên tại đại điện ở trong. Nghe được đạo thanh âm này, đại điện ở trong tất cả mọi người đồng thời chuyển qua đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trong tầm mắt, trong đại điện quỷ dị xuất hiện một vị thân mang trường bào màu trắng thanh niên, cả người đầu lồng tại rộng lượng vành nón phía dưới, túi đầu thấp xuống, để cho người ta nhìn không rõ ràng hắn lúc này khuôn mặt. Gặp đây, trong đại điện tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy nghi hoặc, không biết rõ người này là ai. Trọng yếu nhất chính là, cái này áo bào trắng thanh niên xuất hiện đến thế mà vô thanh vô tức, mọi người ở đây vậy mà không người phát hiện sự xuất hiện của hắn. Liên liên phía trên của hoàng, hai đầu lông mày đều hiện lên ra nồng đậm nghi hoặc. Nhưng trực giác để hắn cảm thấy, người này xuất hiện, không có hảo ý ngươi là người phương nào. Vì sao xuất hiện tại ta Vô Cực Hoàng Triều? Tiểu Bạch không nhanh không chậm nói ra, tự nhiên là, dâm nhà ta thần tử chi lệnh đến đây. Nghe đến đó, cổ hoàng mi tâm đột nhiên nhảy một cái, trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Ba ngày trước, Cố Huyền chỉ phái người đến đây, cho Vô Cực Hoàng Triều ba ngày kỳ hạn, ra lệnh cho bọn họ trong vòng ba ngày toàn bộ tự sát tạ tội, bây giờ người này xuất hiện là. Bây giờ ba ngày kỳ hạn đã qua, nhà ta thần tử cố ý mệnh ta đến đây, đưa các ngươi. Thang Thiên. Nói xong câu đó về sau, Tiểu Bạch thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Mọi người ở đây kinh hoàng lúc. Ầm ầm. Bầu trời phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống như kinh lôi tiếng vang. Ngay sau đó, một cái che khuất bầu trời cự trưởng mang theo quần quần uy áp, như là diệt thế thần linh, lấy thế tồi khô là hủ, nặng nề mà chụp lại. Đừng muốn làm cản. Hai đạo thanh âm giản mua liên tiếp từ Vô Cực Hoàng Triều chỗ sâu vang lên, bàng bạc linh lực mãnh liệt mà ra. Cổ Hoàng nghe được cái này hai âm thanh về sau, lập tức lặng lẽ nuối lòng một hơi. Cái này hai âm thanh, trong đó một vị là Vô Cực Hoàng Triều lão tổ, một vị khác thì là hắn ly khai Hoàng phủ đế tộc thời điểm, Hoàng phủ Ngạo Thiên phái tới hộ vệ hắn Vô Cực Hoàng Triều trưởng lão. Nhưng ngay tại cái này hai âm thanh vang lên đồng thời, vành, một tiếng vang thật lớn qua đi, bụi mù nổi lên bốn phía, Vô Cực Hoàng Triều trong nháy mắt chôn bụi, thậm chí Vô Cực Hoàng Triều vị lao tổ kia liền bách quan tài cũng còn chưa kịp xốc lên đây, liền theo Vô Cực Hoàng Triều cùng một chỗ biến mất. Kết thúc công việc, Tiểu Bạch thỏa mãn thu hồi thủ trưởng, thân hình nhất chuyển, biến mất tại mảnh này giữa thiên địa. Chương 43. Cố gia xuất thế, Trung Châu dung chuyển Đông Hoang, trung vực. Thiên Mai đạo, Hoàng phủ đế tộc tẩm điện bên trong. A, nguyên bản ngay tại ngủ say Trình Ngự Tuyết, đung nhiên từ trên giường ngồi dậy, khoe mắt thậm chí nổi lên một vòng nước mắt, nỗi lòng chập trùng không chừng, tựa hồ vừa mới trải qua một trận ác mộng. Ngự Tuyết, thế nào? Nam tại khác một bên Hoàng phủ Ngạo Thiên nghe được động tĩnh, cũng từ trên giường ngồi dậy, một tay nắm cả Trình Ngự Tuyết vòng eo, một cái tay khác lau sạch nhẹ nhẹ rơi khoe mắt nàng giọt nước mắt. Thấy ác mộng, Hoàng phủ Ngạo Thiên thanh âm ôn nhu, cẩn thận nắm nghĩa Trình Ngự Tuyết gương mặt, có thể cảm giác đạt được nàng lập tức trạng thái không tốt lắm. Trình Ngự Tuyết trở tay nắm chặt Hoàng phủ Ngạo Thiên thủ trưởng, mang trên mặt chút nhàn nhạt sầu bi, khe khẽ lắc đầu. Không có gì, chỉ là từ khi phụ hoàng ly khai về sau, ta vẫn cảm thấy trong lòng có chút bất an, luôn cảm thấy tựa hồ phải có chuyện gì đó không hay phát sinh. Đế tử điện hạ, ngươi nói có phải hay không là Cố Huyền chỉ đối ta phụ hoàng, còn có Vô Cực Hoàng Triều xuất thủ? Ta có chút bận tâm, muốn trở về nhìn xem. Nghe vậy, Hoàng phủ Ngạo Thiên cánh tay nắm chặt, đem Trình Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, tự tin nói ra, yên tâm đi, bản đế tử đã mệnh lệnh tộc nhân hướng ngoại giới chiêu cáo hương Cố gia phát động bất hủ chiến một chuyện. Lúc này Cố gia tất nhiên là đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, không dành bận tâm Vô Cực Hoàng Triều. Hú hồ, bản đế tử còn cố ý phái một vị đại thánh nhân cảnh trưởng lão cùng nhau đi theo cổ hoàng quay trở về Vô Cực Hoàng Triều. Cho dù Cố gia muốn vào lúc này đối Vô Cực Hoàng Triều độc thủ, có vị này đại thánh nhân tại, cũng tất nhiên sẽ hộ Vô Cực Hoàng Triều không ngại. Hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Trình Nhược Tuyết lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, sắp nổi nằm không chừng cảm xúc bình phục xuống dưới. Nhìn qua Hoàng phủ Ngạo Thiên gương mặt, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Hoàng phủ Ngạo Thiên vốn là như vậy, kiểu gì cũng sẽ tại nàng bất lực bàng hoàng thời điểm, để nội tâm của nàng an định lại, tại nàng không biết đến tình huống dưới, yên lặng thay nàng giải quyết tất cả phiền phức. Thật tốt. Nhưng ngay tại hai người sắp có chỗ động tác kế tiếp thời điểm, tầm điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, khởi bẩm đế tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Hoàng phủ Ngạo Thiên bị thị vệ quét hào hứng, sắc mặt trên hơi hiện lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Chuyện gì? Thị vệ đứng tại tầm điện bên ngoài hồi bẩm nói, hồi đế tử, mới ngài phái đi Vô Cực Hoàng Triều trưởng lão, mạng của hắn bài đột nhiên không có dấu hiệu nào nát. Cái gì? Nghe nói như thế, Trình Nhược Tuyết lập tức lên tiếng kinh hô. Vốn trong lòng đã bình phục lại đi cảm giác bất an, tại thời khắc này lần nữa hiện hiện, thậm chí càng thêm mãnh liệt, liền liền hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Tên thị vệ kia tiếp tục nói ra, phái người điều tra về sau, xuất thủ hủy diệt trưởng lão người là trưởng sinh đế tộc Cố gia, mà lại Vô Cực Hoàng Triều cũng theo đó cùng nhau hủy diệt. Vô Cực Hoàng Triều, phụ thân. Trình Lược Tuyết bỗng nhiên che miệng, trong miệng phát ra một tiếng bi thương kêu gọi, hốc mắt đỏ lên, nước mắt như là đoạn mất tuyến hạt châu, đổ rào rào rơi xuống. Nghe nói như thế, Hoàng phủ Ngạo Thiên cũng là kinh ngạc một cái chớp mắt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, một cái đã suy sụp đế tộc, lại còn có như thế thủ đoạn. Hắn phải đi theo cổ hoàng cùng nhau đi tới Vô Cực Hoàng Triều trưởng lão, chính là một vị đại thánh nhân cảnh cường giả. Cho dù là đối mặt một vị chí tôn cường giả, tuy nói không nhất định có được sức đánh một trận, nhưng trèo chống chính mình chạy trốn luôn luôn có thể. Nhưng bây giờ chính là như thế một vị đại thánh nhân, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không thể làm được, liền như vậy vô thanh vô tức chết tại Vô Cực Hoàng Triều. Hẳn là lần này đi theo tại Cố Huyền Chỉ bên người hộ đạo người, chính là một vị thực sự chí tôn cường giả. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện như thế tình huống. Đế tử điện hạ. Đột nhiên, Trình Nhược Tuyết chăm chú bắt lấy Hoàng phủ Ngạo Thiên ống tay áo, cặp con mắt kia bên trong tràn đầy cừu hận. Đế tử điện hạ, ta muốn báo thù. Ta muốn bị phụ hoàng, là Vô Cực Hoàng Triều báo thù. Đế tử điện hạ, ta muốn giết Cố Huyền Chỉ. Nàng môi đỏ nhếch, một đôi tròng mắt bởi vậy tin dữ mà trở nên ảm đạm vô cùng, trong đó hơi nước cuộn, cả người càng là có chút lung lay sắp đổ. Hoàng phủ Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn qua khóc đến nước mắt như mưa Trình Nhược Tuyết, mở miệng trấn an nói, lần này bất hủ chiến, bản đế tử nhất định sẽ làm cho Cố gia nỗ lực nên có đại giới, báo thù cho ngươi. Hắn ôn hòa tiếng nói bên trong mang theo làm cho người an ổn lực lượng. Thật lâu, Trình Nhược Tuyết ghé vào Hoàng phủ Ngạo Thiên trong ngực, đình chỉ thút thít, nhưng một đôi hiện ra nước mắt trong đôi mắt đẹp như cũ tràn đầy oán hận chi ý. Đế tử điện hạ, lần này hủy diệt Cố gia chuyến đi, mời đế tử điện hạ mang lên Nhược Tuyết cùng nhau đi tới, ta muốn tận mắt nhìn xem Cố gia hủy diệt ở trước mặt ta. Đồng thời, chính tay đâm Cố Huyền Chỉ. Nhắc lên Cố Huyền Chỉ ba chữ này lúc, Trình Nhược Tuyết quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Tốt, bản đế tử đáp ứng ngươi. Ngày mai, bản đế tử nhất định mang ngươi san bằng Cố gia. Hoàng phủ Ngạo Thiên đứng chắp tay, quanh thân lượn lờ lấy làm cho người sợ hai vương bá chi khí, giống như một vị bệ nghệ chúng sinh quân chủ. Hắn lúc trước mặc dù đối với một mực bảo hộ tại Cố Huyền Chỉ bên người hộ đạo người thực lực có chỗ đoán sai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn san bằng Cố gia lòng tin. Dù sao, một vị hộ đạo người có thể đại biểu không được Cố gia thực lực tổng hợp, cũng tỉ như chính hắn. Mỗi lần xuất hành lúc, bên người đều sẽ có một vị đại thánh nhân cảnh hộ đạo người đi theo, bảo hộ hắn an toàn. Nhưng hắn hoàng phủ đế tộc nội tình có thể cũng không chỉ những thứ này. Cho dù Cố Huyền Chỉ bên người hộ đạo người là một vị chí tôn cảnh lại như thế nào, là ngày mai bất hủ chiến tiến đến thời điểm, hắn mang theo hoàng phủ đế tộc chân chính nội tình xuất hiện, đồng thời mời ra đại đế lao tổ, Cố gia đâu có sức hoàn thủ. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Hôm sau, Trung Châu, Cố gia, chân trời tảng sáng thời điểm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, trước kia trời xanh quang đãng thương khung bỗng nhiên rung động. Ngay sau đó, liên tiếp không ngừng tiếng vang từ Cố gia truyền ra, hư không mở ra, vô số chiếc phi chu hóa thành lưu quang từ Cố gia ở trong phi tốc thoát ra, thẳng đến Đông Hoang mà đi. Cố gia hậu sơn tổ địa bên trong, lại có một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau. Nhưng theo Cố gia động tác này, toàn bộ Trung Châu đều bị vì vậy mà kinh động. Rất nhiều ở Trung Châu thế lực bên trong, từng tôn vĩ nạn thân ảnh nhao nhao hiện thân tại giữa hư không, mỗi người bọn họ trên thân đều tràn ngập vô cùng kinh khủng khí tức, sáng chói uy mang lượn lờ tại bọn hắn quanh người, mơ hồ mặt mũi của bọn hắn. Những người này đều là Trung Châu tuyệt đối cường giả. Nhưng lúc này, những người này từng cái lại khiếp sợ nhìn qua Cố gia phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin chi ý, phảng phất gặp được cái gì đại khủng bố đồng dạng. Đây là Cố gia. Cố gia từ khi trăm vạn năm trước kia một trận hắc ám náo động về sau, đã nguyên khí đại thường, bây giờ tại sao lại đột nhiên hiện thế rồi? Hẳn là thương minh giới ở trong lại xảy ra đại sự gì? Nhìn phương hướng tựa hồ là Đông Hoang a. Trời đánh. Những này Cố gia người mới yên tĩnh trăm vạn năm, thương minh giới cũng rốt cục nên đón trăm vạn năm an bình, bây giờ những này Cố gia người tại sao lại ra nhảy nhót rồi? Ai Cố gia một lần nữa hiện thế, cái này thương minh giới lại nếu không yên tĩnh đi, chính là không biết rõ, bây giờ Cố gia còn có hay không trước đây thực lực. Chư vị, lần này Cố gia một lần nữa xuất thế, nói không chính xác chính là chúng ta cơ hội, một cái có thể triệt để hủy diệt Cố gia cơ hội. Trong lúc nhất thời, những cái kia sừng sững tại hư không bên trên vô thượng các cường giả, phản phất đều nhớ lại trăm vạn năm trước từng bị Cố gia chỗ chi phối thời gian, trên nét mặt đều là không nói ra được phức tạp. Chương 44. Trường sinh Cố gia VS Hoàng phủ đế tộc Đông Hoang, trung vực. Một ngày này, ầm ầm, tại kia trời cao phía trên, đột nhiên nhấc lên tầng tầng gợn sóng, từng chiếc hoa lệ phi chu vỡ vụn tầng mây, mang theo nghiền ép hư không bảng bạc uy thế nhanh như tên bắn mà vượt qua. Kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, kinh động đến toàn bộ Đông Hoang, càng là hấp dẫn Đông Hoang vô số người ánh mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang đều sôi trào lên, đều bị trên không kia lít nha lít nhít hoa lệ phi chu rung động. Cái đó là tất cả mọi người làm ra đồng dạng một động tác, ngẩng đầu lên nhìn lên thương cung, chỉ gặp hư không bên trên những cái kia bắt ngang mà qua từng chiếc phi thuyền trên đều đứng thẳng lấy một cây cán cờ xí, mà tại kia đón gió phiêu diêu tình kỳ phía trên đều viết một cái rồng bay phượng múa chú ý chữ. Ta không có hoa mắt ta, đây là Cố gia phi chu. Nhìn phương hướng này, tựa hồ là thẳng đến Thiên Mai đảo. Cố gia thật là lớn chiến trận. Nhìn điệu bộ này, xa không phải bình thường đế tộc thế lực có thể so sánh với a. Người cho rằng đây, mặc dù Cố gia đã trăm vạn năm chưa từng xuất thế, nhưng là toàn bộ thương minh giới, phàm là sống được năm tháng lâu một chút, cái nào chưa nghe nói qua Cố gia huy hoàng lịch sử. Cố gia mặc dù đã suy sụp, nhưng dù sao cũng là trường sinh đế tộc, bây giờ lại công nhiên bị một cái thành lập bất quá mấy chục vạn năm đế tộc thế lực công nhiên khiêu khích, việc này đổi thành cái nào cổ lao thế lực có thể không phẫn nộ. Càng không nói đến vẫn là Cố gia loại này từng tại Thương Minh giới một tay che trời thế lực. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy so ngựa lớn, hoàng phủ đế tộc lần này xem như đã trúng thiết bản lên. Hai ngày trước, hoàng phủ đế tộc đã rõ ràng chiêu cáo Đông Hoàng, đem hướng Cố gia phát động bất hủ chiến, việc này sớm đã truyền khắp, cho nên khi mọi người nhìn thấy Cố gia phi chu xuất hiện tại Đông Hoàng thời điểm, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nhưng khi tận mắt nhìn đến Cố gia người chiến trận thời điểm, như cũng không khỏi bởi vì Cố gia thủ bút chấn nhiếp. Đối với mấy cái này tu sĩ tới nói, cho dù là hiện tại Cố gia, cũng là bọn hắn chỉ có thể nhìn lên, không thể vượt qua tồn tại. Nhanh, nhanh nhanh nhanh. Theo sau, chúng ta nhanh đuổi theo quan sát, nếu là đi trễ, chỉ sợ hết thảy đều đã kết thúc. Như thế bất hủ chiến vạn năm khó gặp, một đám Đông Hoang tu sĩ đều là không muốn bỏ qua, muốn tận mắt nhìn thấy trận này đủ để chấn động toàn bộ Đông Hoang sử thi cấp đại chiến. Trong lúc nhất thời, Phạm La nhìn thấy Cố gia phi chu xuất hiện tu sĩ, đều là hướng phía Thiên Nhai đảo phương hướng chỗ tiến đến. Một bên khác, Thiên Nhai đảo, hoàng phủ đế tộc. Trên quảng trường, đứng đầy lít nha lít nhít hoàng phủ đế tộc đệ tử, trên đỉnh đầu càng là lơ lửng từng chiếc phi chu. Bọn hắn ngước nhìn trên đài cao kia, thân mang một thân minh hoàng áo giáp hoàng phủ ngạo tiên, trong ánh mắt đều là không che giấu chút nào kích động cùng cuồng nhiệt. Bái kiến đế tử điện hạ. Chấn thiên thanh âm xông thẳng chân trời, như là quần quần thủy triều, quanh quần tại toàn bộ trên quảng trường. Hoàng phủ ngạo thiên chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đánh giá phía dưới sớm đã chờ xuất phát các tộc nhân, trầm giọng nói: "Hôm nay đánh với Cố gia một trận, là ta hoàng phủ đế tộc đặt chân Trung Châu, xương bá Thương Minh rồi văn cầu. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không được bại. Các ngươi có lòng tin sao? Diệt Cố gia, nhập Trung Châu, xương bá Thương Minh rồi. Diệt Cố gia, nhập Trung Châu, xương bá Thương Minh rồi. Giết, giết, giết." Nhất thời, trên quảng trường, tiếng la giết chấn thiên, nồng đậm sát khí đứng thẳng vào trong mây. Gặp một màn này, Hoàng phủ Ngạo Thiên trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. "Rất tốt, như vậy chúng ta." Hắn lời còn chưa nói hết, nhưng vào lúc này, ở ngoài ngàn dặm đống nhiên chuyển đến mấy đạo càng kinh khủng khí tức, liền liền toàn bộ Thiên Nhai đảo đều rung động bắt đầu. Hoàng phủ Ngạo Thiên nhìn nơi xa thương khung, con mắt nhắm lại. "Tới." Tất cả hoàng phủ đế tộc đệ tử nghe lệnh, ra Thiên Nhai đảo, nên chiến. Dứt lời, Hoàng phủ Ngạo Thiên dẫn đầu biến mất tại nguyên chỗ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thiên Nhai đảo bên ngoài mà đi. Cùng một thời gian, một đám trưởng lão dẫn theo vô số đệ tử, mênh mông đung đưa đi theo sau lưng Hoàng phủ Ngạo Thiên. Một đường thẳng đến Thiên Nhai đảo bên ngoài tiến đến. Nhất thời, Thiên Nhai đảo bên ngoài hiện đầy lít nha lít nhít thân ảnh, đều là sắc mặt nghiêm túc chờ ở tại chỗ. Hoàng phủ Ngạo Thiên cùng Trình Nhược Tuyết đứng tại đại quân nhất phía trước, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng lăn lộn tầng mây. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, hư không chấn động, hình như có vô số sấm sét tại tầng mây chỗ sâu nổ vang, trong đó càng là xen lẫn từng đợt chấn thiên động địa tê minh thanh âm, chấn động vụ vụ thanh âm tiếng vọng không dứt. Dù là cách xa nhau rất xa, cũng là để ở đây không ít tu sĩ tâm thần run rẩy một hồi. Về phần phía dưới những cái kia sớm đã nghe được tin tức sớm chạy đến đứng ngoài quan sát tu sĩ, cũng là trong nháy mắt nhao nhao hướng về sau thối lui. Nhìn, bọn hắn tới. Trong đám người, không biết là ai lên tiếng kinh hô. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn mà đi. Đám người theo danh vọng đi, Thiên Nhai đảo chính phía trước trên không, đột nhiên có sáng chói quang mang hiện lên, chỉ gặp một chiếc vô cùng hoa lệ phi chu từ xa xôi chân trời nổi lên hiện. Phi chu toàn thân lượn lờ lấy màu vàng kim vi mang, chói lọi sáng chói, hắn quanh thân còn có vô số đạo vận lưu chuyển, kinh khủng khí tức từ đó tản mắt ra. Theo chiếc thứ nhất phi chu xuất hiện, vô số chiếc phi chu ở sau lưng hắn lộ ra chân dung. Bất quá trong chốc lát, Thiên Nhai đảo trên không đã đậu đầy đếm không hết hoa lệ phi chu, che khuất bầu trời. Hơi tràn ra thần thức cảm thụ một phen, liền có thể rõ ràng cảm nhận được trên đó chỗ toát ra nói kinh khủng khí tức, khiến phía dưới tất cả tu sĩ trong lòng run sợ. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng lần nữa lui về phía sau, sợ bị trên đó khí tức liên lụy. Những này phi chu lơ lửng tại không về sau, tự động hướng về hai bên phải trái hai bên tách ra một đầu đạo lộ. Giống. Tầng mây cuồn cuộn ở giữa, một đầu dài trăm trượng màu bạc cự long hiện ra thân hình. Tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, bên ngông uy áp như là ngân hà vỡ toang, làm lòng người thần câu chiến. Cặp kia như là đèn lồng to lớn đôi mắt, lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước. Tại kia màu bạc cự long sau lưng lôi kéo chính là một tòa bạch ngọc xe đua, toàn thân đạo vận xen lẫn, pháp trận huy mang lưu chuyển, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó ngồi một đạo thân ảnh mơ hồ. Tại bạch ngọc xe đua bốn phương, càng có người hơn khoác kim giáp thị vệ cầm trong tay trường kích, hộ vệ chung quanh, kinh khủng khí tức xông thẳng trời cao. Đây chính là Cố gia phô trương, quả thật rung động lòng người. Vẹn vẹn từ ra sân phương thức đến xem, hoàng phủ đế tộc quả thực là củng Cố gia không có chút nào khả năng so sánh. Chỉ là đầu kia kéo xe Thái Hư Thương Long, liền đã đem hoàng phủ Ngạo Thiên giới thân long mãng tọa kỵ cho so không bằng. Chỉ là, hôm nay như thế lớn chiến trận, hoàng phủ đế tộc tộc trưởng đã lộ diện, vì sao không có nhìn thấy Cố gia tộc trưởng hiện thân? Làm bạch ngọc xe đua triệt để dừng lại về sau, hoàng phủ Ngạo Thiên khu xử dưới thân long mãng tọa kỵ, dậm chân tiến lên, trường thương trong tay bỗng nhiên chỉ về phía trước, mở miệng thanh âm như là như kinh lôi, quanh quẩn tại trên đường chân trời. Cố Huyền Chỉ, người rốt cuộc đã đến. Hôm nay, bản đế tử tất nhiên gọi các ngươi có đến mà không có về. Chương 45. Hoàng phủ đế tộc cầm xuống thủ sát, toàn bộ quỳ xuống hư không bên trên, bạch ngọc xe vua vững vàng dừng lại. Đối với hoàng phủ Ngạo Thiên khiêu khích, Cố Huyền Chỉ ngồi tại bạch ngọc xe vua bên trong cũng không có cái gì phản ứng, bởi vì hắn con mắt ngay tại tìm kiếm trong đám người vị kia thiên mệnh chi nữ. Nhưng đúng lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên. Đinh. Kiểm tra đến chủ nhân bên người có thiên mệnh chi nữ tồn tại, chủ nhân có thể khởi xướng săn giết. Tính danh: Trình Nhược Tuyết, thân phận: Vô Cực Hoàng Triều công chúa, hoàng phủ đế tộc đế tử, vị hôn thê cảnh giới: Thiên nhân cảnh ngũ trọng thể chất, Thái Âm Thánh Thể công pháp, Ngọc Phách Huyền Công, Âm Dương Dưỡng Lô Công, Vạn Hoa Phân Quang Quyết, thiên mệnh điểm 14000, có thể đạt được pháp tắc mạnh mẽ, Âm Dương pháp tắc, Hàn Băng pháp tắc, Quang Chi pháp tắc. Nghe vậy, Cố Huyền chỉ xuyên thấu qua bạch ngọc xe đua, trong nháy mắt liền khóa chặt đứng sau lưng hoàng phủ. Ngạo Thiên Trình Nhược Tuyết hơi nhíu mày, im lặng cười. Tìm được. Nhưng ngay tại sau một khắc, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Đinh. Kiểm tra đến chủ nhân bên người có thiên mệnh chi tử tồn tại, chủ nhân có thể khởi xướng săn giết. Tính danh: Hoàng phủ Ngạo Thiên, thân phận: Hoàng phủ đế tộc đế tử cảnh giới, pháp tướng cảnh bắt trọng thể chất, Chân Long Thánh Thể công pháp, Chân Long Vạn Đạo công, Tử Lôi Trưởng, Cửu Long kiếm pháp, thiên mệnh điểm 20000, có thể đạt được pháp tắc mạnh mẽ, Luân Hồi pháp tắc, Kiếm Đạo pháp tắc, Lôi Đình pháp tắc nha. Cố Huyền chỉ bên môi ý cười làm sâu sắc, ánh mắt vừa di động, ý vị không rõ nhìn thoáng qua lúc này đang tay cầm trường kích, thần sắc tiêu căng hoàng phủ Ngạo Thiên. Xem ra lúc trước hắn ý nghĩ quả nhiên không có sai. Mỗi một cái thiên mệnh người bên người đều sẽ hấp dẫn đồng dạng thân là thiên mệnh người người tụ tập cùng một chỗ. Cũng coi là lưu tầm lưu, mã tầm mã. Kể từ đó, ngược lại là tốt hơn hắn khắp thế giới đi tìm. Một bên khác, ầm ầm. Theo bạch ngọc xe đua dừng hẳn, một vị thân mang áo bào trắng thanh niên từ trong đó chậm rãi đi ra, giữa cử chỉ không có chút nào bởi vì đại chiến mở ra mà vốn có nghiêm túc hoặc khẩn trương. Hắn nhìn chằm chằm hoàng phủ đế tộc một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch cường giả, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân hoàng phủ Ngạo Thiên, chậm rãi tách ra một vòng tiêu dung. Một cái pháp tướng cảnh rất rưỡi, cũng dám đối nhà ta thần tử nói năng lỗ mãng, nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi hoàng phủ đế tộc dám hướng chúng ta Cố gia phát động bất hủ chiến, là có cái gì nội tình. Bây giờ xem ra, nói các ngươi là rác rưởi đều là cất nhắc các ngươi, một cái phế vật thế mà cũng dám ra trang bức. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chỉ gặp lấy hắn làm trung tâm, một cỗ kinh khủng hung thần khí tức trong nháy mắt tràn ngập thương cùng, nguyên bản xanh thẳm chân trời, tại thời khắc này mây đen dày đặc, trong chớp mắt liền bảy biện ra đầy trời chi thế, khiến cho này phương không gian trong nháy mắt xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. Hoàng phủ đế tộc ở trong không ít người, tại cảm nhận được cỗ này hung sát chi khí bên trong chỗ bộc lộ mà ra khí thế khủng bố thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên lớn lao sợ hãi, cho dù là một chút thánh nhân cảnh cường giả, đều tâm thần chấn động. Phản phất là có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm, nhất là ở vào cỗ uy áp này ở giữa hoàng phủ Ngạo Thiên, càng là tim mật run rẩy dữ dội, liền liền cầm trường kích thủ trưởng đều không chế không nổi run rẩy lên. Tại cỗ uy áp này bao phủ xuống, trong lòng của hắn nguyên bản khí thế một đi không trở lại, trong chốc lát mất tinh thần xuống dưới liên đối lấy nhìn về phía Tiểu Bạch, trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tin chi ý. Sau một khắc, Tiểu Bạch chỉ một ngón tay, theo hắn động tác này, từ hắn trên đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một đạo kinh thế quan mang, thẳng đến hoàng phủ Ngạo Thiên tập sát mà đi. Một chỉ này những nơi đi qua, không gian chung quanh đều bị xé nứt ra một đầu đen như mực khe hở. Gặp một màn này, hoàng phủ Ngạo Thiên trong mắt đống nhiên co rụt lại. Đế tử điện hạ, liền do bản thánh đến gặp một lần người này, là ta hoàng phủ đế tộc cầm xuống thủ sát. Đột nhiên, một đạo giống như hoàng trung đại lư thanh âm, tự thân trên hoàng phủ Ngạo Thiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng uy áp đột nhiên hiện lên mà ra, huy mang sông thẳng chân trời, sáng chói chói mắt. Sau đó thân hình hắn lóe lên, lập tức phi thân mà ra, kinh khủng linh lực từ trên trường kiếm đổ xuống mà ra, đột nhiên hướng phía Tiểu Bạch đập tới. Suy. Nhưng ngay tại người này vừa đứng ở hoàng phủ Ngạo Thiên trước người trong nháy mắt, Tiểu Bạch công kích đã tới trước mắt, hắn thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều chưa kịp phát ra, kia chính chuẩn bị nhảy lên thật cao thân thể liền hung hăng rơi đập tại trên mặt đất. Chết để đã mất đi khí tức. Nhìn xem trước người bị xuyên thủng một cái lỗ thủng khổng lồ thi thể, hoàng phủ đế tộc cả đám bờ bờ, là lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhất thời, chung quanh xuất hiện một lát tiến tĩnh. Nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, mới xuất thủ bị kia, chính là hoàng phủ đế tộc Hắc Vũ đại thánh, một thân tu vi sớm đã bước vào đại thánh cảnh cửu trọng, tự ly đột phá chí tôn cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng bây giờ thế mà cứ như vậy vô thành vô tức chết rồi. T. Một xuất thủ liền dễ dàng diện sát một vị đại thánh nhân, cái này trưởng sinh đế tộc Cố gia, coi là thật kinh khủng. Đây coi là cái gì, các ngươi chẳng lẽ không có nhận ra sao? Vừa rồi xuất thủ vị kia áo bào trắng cường giả, chính là vị kia một mực đi theo tại Cố gia thần tử bên người đại đế hộ đạo người a, có vị này đại đế hộ đạo người tại, cái này hoàng phủ đế tộc có ai có thể là đối thủ của hắn? Trừ khi hoàng phủ đế tộc bên trong vị lao tổ kia xuất thủ, sợ là mới có thể có sức đánh một trận. Có thể các ngươi đừng quên, bên người Cố gia thần tử cũng không chỉ cái này một vị đại đế hộ đạo người a. Ta xem như biết rõ vì cái gì một trận chiến này, Cố gia tộc trưởng vì sao không tự mình hiện thân? Vì sao? Nói ngươi xuẩn ngươi còn không thừa nhận, liền bèn bèn là Cố gia thần tử bên người hai vị đại đế hộ đạo người, cũng đủ để vị diện hoàng phủ đế tộc, kia Cố gia tộc trưởng hoàn toàn không có hiện thân cần thiết. Trọng yếu nhất chính là, Cố gia tộc trưởng không hiện thân, cũng đủ để từ khía cạnh nói rõ, Cố gia có thể cũng không đem hoàng phủ đế tộc để vào mắt. Lời vừa nói ra, chung quanh hư thanh không ngừng. Hoàng phủ đế tộc một chúng cường người nhĩ lực phi phàm, tự nhiên cũng là nghe được giữa đám người nghị luận. Sắc mặt đều là trở nên càng khó coi. Liên liên hoàng phủ Ngạo Thiên sắc mặt đều triệt để âm trầm xuống. Phát giác được những người này trên thân chỗ toát ra tới khí đảm, Tiểu Bạch vây quanh hai tay, hài hước nhìn xem bọn hắn. Liên các ngươi hoàng phủ đế tộc dạng này, còn dám hướng chúng ta Cố gia phát động bất hủ chiến, thậm chí còn ý nghĩ hao huyền muốn cầm xuống thủ sát. Không đúng, đúng là thủ sát. Tiểu Bạch trong lời nói tràn đầy niềm ai. Ngươi, các ngươi Cố gia quả thực là khinh người quá đáng. Hoàng phủ Ngạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng: "Khinh người quá đáng, lấn chính là các ngươi." Tiểu Bạch ánh mắt bên nễ, đều cho bản tọa quỳ xuống. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, bàng bạc đế uy chỉ một thoáng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Toàn bộ thiên ngai đảo đều bị cỗ này ngập trời đế uy bao phủ trong đó, thậm chí là dâng lên phòng hộ đại trận, đều trong phút chốc trở nên phá thành mảnh nhỏ, tựa hồ chỉ cần gió nhẹ nhàng thổi, liền sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Tất cả bị bao phủ tại phương không gian cái này bên trong đám người, đều là tại cỗ uy áp này cuốn tới trong nháy mắt quỳ xuống. Cho dù là những cái kia hoàng phủ đế tộc các cường giả, tại uy áp đến thời khắc, thậm chí liền phản kháng đều không thể làm được, chỉ có thể khuất phục vô cùng quỳ trên mặt đất. Hoàng phủ Ngạo Thiên liều mạng muốn phản kháng, nhưng tại cái này đế uy phía dưới, bằng vào cái kia chút thực lực căn bản liền ngăn cản đều không thể làm được, chỉ có thể vô cùng khuất phục quỳ xuống. Hắn thân là hoàng phủ đế tộc đế tử điện hạ, luôn luôn cao cao tại thượng, nhưng hôm nay lại tại trước mắt bao người, bị ép quỳ gối địch nhân của mình trước mặt. Phúc. Lửa giận công tâm phía dưới, hắn đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, mà bên cạnh hắn Trình Nhược Tuyết cũng là không thua bao nhiêu, đồng dạng là kẻ quỳ trên đất, nhưng nàng vẫn như cũng là giơ lên đầu, liều mạng dãy rủa lấy, nàng thần sắc dữ tợn nhìn qua tòa kia bạch ngọc xe vua, hét lớn: "Cố Huyền Chỉ, ngươi có bản lĩnh chớ nút tại bạch ngọc xe vua bên trong, có bản lĩnh ngươi liền ra cùng chúng ta chính diện va chạm, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi, là ta chết đi phụ hoàng, cùng bị ngươi hủy diệt vô cực hoàng triều báo thù." Nghe được Trình Nhược Tuyết lời nói này, nguyên bản ngay tại dãy rủa hoàng phủ Ngạo Thiên lập tức ngừng lại động tác, trong đầu có linh quang thoáng hiện. Bây giờ hoàng phủ đế tộc cùng Cố gia tại mới đọ sức bên trong, đấu trí đã dần dần tiêu giảm, nếu như không nhanh chóng khôi phục các tộc nhân đấu trí, chỉ sợ hắn hoàng phủ đế tộc tiếp xuống muốn gặp phải chính là triệt để hủy diệt hạ trạng. Mà muốn khôi phục các tộc nhân đấu trí cũng rất đơn giản, đó chính là để các tộc nhân chứng kiến một lần thắng lợi, để bọn hắn trong lòng tin tưởng vững chắc hắn hoàng phủ đế tộc có thể đánh bại Cố gia. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu tới: "Cố Huyền Chỉ, nghe nói ngươi từng tại 10 năm trước bằng vào sức một mình hành ép thương minh giới một đám thiên tiêu, chỉ tiếc kia thời điểm bản đế tử đang lúc bế quan, nếu không bản đế tử tất nhiên sẽ đánh bại ngươi. Bây giờ ngươi ta rốt cục gặp mặt, hiện tại ta muốn hướng ngươi phát lên khiêu chiến, ta muốn để tất cả mọi người biết rõ, ngươi Cố Huyền Chỉ không bằng bản đế tử." Nói xong lời cuối cùng, hắn tựa hồ quên đi chính mình nhưng vẫn bị ép quỳ trên mặt đất, thần sắc trên lần nữa hiện đầy vẻ tự tin. Chương 46. Thập Tam Tổ cũng tới đến tham gia náo nhiệt. Cố gia nội tình lại tăng lên, bản thần tử thật rất hiếu kỳ, tự tin của ngươi đến tuột cùng là ai cho? Cố Huyền Chỉ thanh âm từ bạch ngọc xe vua bên trong truyền ra: "Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi dám vẫn là không dám. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tiếp thụ khiêu chiến của ta, nhưng cứ như vậy, cho dù ngươi Cố gia hủy diệt hoàng phủ đế tộc, ngoại giới cũng tất nhiên sẽ truyền ra ngươi Cố Huyền Chỉ e sợ chiến tin tức. Đến lúc đó ngươi cho rằng ngươi Cố gia thần tử thanh danh lại biến thành cái dạng gì? Ngươi có nghĩ tới không? Đến lúc đó, ngoại giới người sẽ chỉ nói, ngươi Cố gia thần tử chỉ là một cái có tiếng không có miếng hạng người, bởi vì e ngại thất bại không dám ứng chiến, chỉ có thể co đầu rút cổ tại xe vua bên trong, lại không dám cùng ta quang minh chính đại tỷ thí một trận." Hoàng phủ Ngạo Thiên miễn cưỡng thẳng tắp lưng, trên mặt của hắn tràn đầy tình thế bắt buộc chi ý, nội tâm tựa hồ đã chắc chắn Cố Huyền Chỉ đang nghe hắn lời nói này về sau, tất nhiên sẽ kìm nén không được trong lòng mình phẫn nộ, từ đó đáp ứng hắn khiêu chiến. Chỉ cần Cố Huyền Chỉ đáp ứng khiêu chiến của hắn, hắn liền có nắm chắc đánh bại Cố Huyền Chỉ, từ đó khôi phục các tộc nhân sĩ khí. Bạch Ngọc xe vua bên trong, Cố Huyền Chỉ đang nghe Hoàng phủ Ngạo Thiên về sau, chén trà chống đỡ tại bên miệng động tác một trận, trong mắt có một vẻ rất nhạt ý cười hiện hiện. Đối với Hoàng phủ Ngạo Thiên tâm tư, hắn đã đoán được cái 7-8 phần. Nếu như đổi lại những người khác, sợ là tại Hoàng phủ Ngạo Thiên phen này khích tướng luôn luận phía dưới, sớm đã phi thân mà ra, cùng hắn tiến hành giao đấu. Nhưng rất đáng tiếc, Hoàng phủ Ngạo Thiên gặp phải là hắn Cố Huyền Chỉ, cùng phía sau hắn trưởng sinh đế tộc Cố gia. Ba một tiếng, Cố Huyền Chỉ nhẹ nhàng đem chén trà trong tay đặt ở trước mặt trên mặt bàn, bình tĩnh ánh mắt xuyên thấu qua bạch ngọc xe vua quan sát phía dưới Hoàng phủ Ngạo Thiên, góc miệng nổi lên nhàn nhạt cười lạnh. Có lẽ ta Cố gia trăm vạn năm chưa từng xuất thế, để các ngươi đều quên cái này thương minh giới quy tắc, đến tuột cùng ai mới là cái kia chế định người. Ngay tại Cố Huyền Chỉ câu nói này nói xong trong nháy mắt, Hoàng phủ Ngạo Thiên sắc mặt đại biến. "Cố Huyền Chỉ, ngươi muốn làm gì? Ngươi không đáp ứng khiêu chiến của ta, thật chẳng lẽ không sợ ngoại giới lời đồn đại sao?" Cố Huyền Chỉ cười: "Ha ha, lời đồn đại, chỉ có kẻ yếu mới có thể e ngại lời đồn đại. Mà ngươi bất quá chỉ là một cái đệ tử, cũng xứng khiêu chiến bản thần tử. Bất quá bản thần tử từ trước đến nay thiệt tâm, liền cho phép ngươi cái cuối cùng chết, ngươi liền ngoan ngoãn quỳ gối nơi này, tận mắt nhìn xem hoàng phủ đế tộc là như thế nào hủy diệt ta." Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, trong âm thanh đạm mạc lập tức lộ ra một cỗ sát ý. Cố gia đệ tử nghe lệnh, giết. Tuân lệnh. Nương theo lấy Cố Huyền Chỉ một chữ cuối cùng rơi xuống, sớm đã kìm nén không được Cố gia nhóm đệ tử, trong nháy mắt như là mãnh hổ rời núi, mang theo đạo đạo sát phạt chi khí, hướng phía dưới phi tốc lao đi. Nhất thời, tiếng chém giết thẳng phá mây xanh. Những nơi đi qua, mang theo một chỗ tiên huyết chảy ngang. Những cái kia đã sớm bị Tiểu Bạch trấn áp trên mặt đất hoàng phủ đế tộc các cường giả, nhìn trước mắt không ngừng đến gần đao quang kiếm ảnh, sợ hãi trong lòng không ngừng phóng đại, trên mặt càng là không thể ngăn chặn run rẩy lên. Nhìn qua từng cái chết ở trước mặt mình tộc nhân, những cái kia hoàng phủ đế tộc các cường giả liều mạng muốn tránh thoát cỗ này trói buộc, nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cố gia nhóm đệ tử vũ khí trong tay xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn. Nhìn xem một màn này, Cố Huyền Chỉ thỏa mãn cười một cái, sau đó lười biếng ngồi dựa vào sau lưng trên ghế dựa, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bên cạnh lan can, tựa hồ là một loại nào đó âm nhạc giai điệu. Lần này xuất hành, hắn cũng không có mang đến quá nhiều Cố gia cường giả. Dù sao, một cái nho nhỏ hoàng phủ đế tộc còn không về phần để hắn Cố ra làm to chuyện. Trọng yếu nhất chính là có Tiểu Bạch tại, lựa bọn hắn cũng không nổi lên được mảy may gợn sóng. Mà lại hắn Cố ra từ trước đến nay ưa thích chính là không phế một mình một tốt liền hủy diệt một cái thế lực, mỗi lần Cố ra đệ tử hạ chẳng trước đều nhất định muốn có một vị cường giả trưởng không chiến trường. Cứ như vậy Cố ra nhóm đệ tử liền có thể không cố kỵ gì triển khai giết chóc. Dù sao hắn Cố ra đệ tử mệnh nhưng so sánh những người này đáng tiền nhiều, bất kỳ một cái nào Cố ra đệ tử tử vong đều là hắn Cố ra tổn thất. Nhưng vào lúc này Cố Huyền chỉ ánh mắt hơi chậm lại, nhìn về phía trong đó có chút không đúng lắm hai nơi chiến trường. Giờ phút này tại kia hai nơi trong chiến trường có hai đạo hơi có vẻ tuổi trẻ thân ảnh xen lẫn tại một đám Cố gia đệ tử bên trong, ngay tại ra sức cơ vũ khí trong tay hướng phía đám địch nhân chém giết xuống dưới. Mỗi một lần công kích đều có thể mang theo mảng lớn thương vong. Từ hai người bọn họ trên thân chỗ bộc lộ mà ra khí tức ba động, hắn không thể quen thuộc hơn được. Hai người này không phải thập nhị tổ cùng thập tam tổ, còn có thể là ai? Thập nhị tổ còn chưa tính, thập tam tổ ngươi làm sao cũng cùng đi theo rồi. Ngay tại kịch chiến thập nhị tổ cùng thập tam tổ bỗng nhiên nghe được vang lên bên tai thanh âm, nhao nhao thân hình cứng đờ, liếc mắt nhìn nhau, cười xấu hổ một tiếng. Thập nhị tổ bất mãn mở miệng nói ra, "Cháu ngoan, ngươi không phải để Cố gia người trẻ tuổi ra hoạt động một chút gần cốt sao? Làm sao, ta và ngươi thập tam tổ cũng không phải là người tuổi trẻ." Thập tam tổ cũng theo sát phía sau truyền âm nói, "Đúng đấy, chính là, cháu ngoan, ngươi không thể bởi vì chúng ta dáng dấp lão, liền kỳ thị ta và ngươi thập nhị tổ niên kỷ, ta và ngươi thập nhị tổ cũng là Cố gia tất cả lão tổ khi trung niên kỳ nhỏ nhất, cùng những cái kia lão cốt đầu so sánh, chúng ta làm sao không tính người trẻ tuổi đây?" Nghe thấy lời ấy, Cố Huyền chỉ hơi có chút im lặng. Hai vị này lão tổ thật đúng là một trận náo nhiệt đều không rơi xuống. Còn không đợi hắn nói thêm gì nữa, ngay sau đó, tại hắn ánh mắt bên trong, liền thấy thập nhị tổ giơ cao trong tay không biết rõ từ chỗ nào giành được trường đao, đối chung quanh Cố gia nhóm đệ tử hét lớn một tiếng, "Cố gia nhóm đệ tử, xông lên a. Dương ta Cố gia uy nghiêm thời điểm đến. Giết a." Thoại âm rơi xuống lúc, thập nhị tổ cùng thập tam tổ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một vòng giảo hoạt ý cười, sau đó hai người dẫn đầu giết ra một cái thông đạo, hướng phía hoàng phủ đế tộc bên trong phóng đi. Trở ra thẳng vào chạy hoàng phủ đế tộc hậu sơn tổ địa mà đi. Lúc này hậu sơn tổ địa bên trong, hoàng phủ lão tổ đông nhiên từ quan tài bên trong mở hai mắt ra, trong cõi u minh tựa hồ đã nhận ra hai cỗ càng kinh khủng xa lạ khí tức ngay tại hướng phía hắn vị trí chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Hoàng phủ lão tổ tiên chức liền đã từ hoàng phủ ngạo thiên trong miệng biết được đối phương muốn hướng Cố gia phát động bất hủ chiến ý nghĩ, mà hắn tại một phen cân nhắc lợi hại về sau cũng đồng ý hoàng phủ ngạo thiên ý nghĩ. Hắn thấy cử động lần này không chỉ có thể lớn mạnh hoàng phủ đế tộc uy danh, cũng có thể nhờ vào đó cơ hội đặt chân Trung Châu. Mà hắn tuy là hoàng phủ đế tộc lão tổ, một thân tu vi càng là đạt đến đại đế chi cảnh, có thể hắn tại đại đế cảnh đã dừng lại mấy chục vạn năm lâu, nếu là đặt chân Trung Châu kế hoạch thành công, nói không chính xác hắn có thể tại Trung Châu tìm tới bước vào đại đế tam trọng thiên biện pháp, từ đó dẫn đầu hoàng phủ đế tộc đi hướng cao hơn vị trí. Cho nên hắn đáp ứng hoàng phủ ngạo tiên, nếu là tại thời khắc nguy cơ liền xuất thủ tương trợ. Nhưng bây giờ hắn cảm nhận được hai cỗ xa lạ khí tức tiến vào phía sau núi địa giới, trong cõi u minh, trong lòng của hắn hiện ra một vòng dự cảm xấu. Trừ khi thiên nhi bọn hắn thất bại, nếu không tuyệt đối sẽ không có người có thể bước vào hoàng phủ đế tộc nửa bước. Đã như vậy, cũng nên đến hắn lao tổ này ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn hoàng phủ đế tộc tại nguy nan ở trong thời điểm. Nghĩ tới đây, hắn một trường đánh bay đỉnh đầu vách quan tài, giàn mua đến như là khô một nhánh thủ trưởng chống đỡ quan tài bên dưới, đang muốn đứng dậy. Nhưng vào lúc này, thập tam tổ kia cực kỳ cản rỡ thanh âm từ nơi không xa vang lên, còn nghĩ tới đến, trung thực đợi a ngươi. Sau đó, kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm, trong nháy mắt liền đem vị này đại đế diện sát ở quan tài ở trong. Cùng lúc đó, thập nhị tổ vội vàng đuổi theo, mắt nhìn xem thập tam tổ chính chuẩn bị hủy thi diệt tích, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản nói, "Tiểu thập tam lưu hắn toàn thời, ta có tác dụng lớn." Nghe nói như thế, thập tam tổ trong nháy mắt dừng tay dựa vào sau. Gặp một màn này, thập nhị tổ lập tức nuối lòng một hơi. Sau đó vui vẻ ra mặt chạy đến bộ kia đã nháo nhọẹt quan tài trước mặt, cúi đầu nhìn nhìn bên trong đã triệt để mất đi sức sống hoàng phủ đại đế một chút, mừng khấp khởi nói ra, "Không tệ, các loại bản lão tổ đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi về sau, ta Cố gia nội tình lại có thể gia tăng một điểm. Đáng tiếc, mới chỉ có đại đế nhị trọng tu vi, hơi yếu. Bất quá không quan hệ, chờ bản lão tổ đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi về sau, ngươi liền có thể trở thành đứng đầu nhất đại đế. Về sau đều là một người nhà, không cần cảm tạ bản lão tổ." Nói xong, thập nhị tổ liền một thanh nâng lên hoàng phủ đại đế, cước để mặt dù, nhanh chóng hướng phía thiên nhai đảo bên ngoài chạy tới. Chương 47. Mất đi cuối cùng hy vọng, hoàn toàn tỉnh ngộ thiên mệnh hoàng phủ đế tộc, thiên nhai đảo bên ngoài. Hoàng phủ ngạo thiên quỳ trên mặt đất, muốn rách cả mí mắt nhìn trước mắt máu chảy thành sông trắng cảnh, đáy mắt chỗ sâu mang theo không cách nào ức chế hận ý ngắn ngủi trong chốc lát, hoàng phủ đế tộc người đã tử vong hơn phân nửa, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất sau còn duy trì khi còn sống sợ hãi thân xác. Hoàng phủ ngạo thiên nhìn qua một màn này, trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống, thần sắc giống như phong ma. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đến tột cùng là một bước nào sai? Trước mắt phát sinh hết thảy, đã triệt để chệch hướng hắn quyết định kế hoạch. Nguyên bản hắn tự tin cho rằng, nương tựa theo hoàng phủ đế tộc thực lực, khẳng định có thể đạp trên trường sinh Cố gia thi cốt, tiến quân Trung Châu. Có thể khiến hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mạnh như hắn hoàng phủ đế tộc, tại đối mặt Cố gia thời điểm, đừng nói một hiệp, thậm chí là liền vừa đối mặt đều không có ngăn cản xuống tới, toàn bộ người liền bị ép quỳ trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi lấy đồ đao giáng lâm. Loại này không biết tử vong khi nào đến phiên trên đầu mình tra tấn, không khác nào nhất là tàn phá lòng người. Cố Huyền Chỉ, ngươi giết ta, ngươi trước hết giết ta. Vì cái gì không trước hết giết ta? Lúc này Hoàng phủ Ngạo Thiên, tại tận mắt nhìn thấy chính mình các tộc nhân chết tại Cố gia nhóm đệ tử đồ đao phía dưới quá trình bên trong, toàn thân run rẩy không ngừng, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, hai mắt bên trong càng là một mảnh tinh hồng, nhìn chằm chằm hư không bên trên tòa kia bạch ngọc xe đua. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì rõ ràng tại hắn trước hết nhất khiêu khích Cố Huyền Chỉ về sau, Cố Huyền Chỉ không trước hết giết hắn, ngược lại là lưu hắn đến cuối cùng. Nó mục đích chính là muốn để hắn tận mắt nhìn xem chính mình các tộc nhân chết ở trước mặt mình. Đây quả thực so trực tiếp một đao giết hắn, còn muốn cho hắn sụp đổ. Hắn muốn nhắm mắt lại không còn đi xem, có thể hết lần này tới lần khác kia bao phủ ở trên người hắn uy áp, để hắn liền nhắm mắt đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, lại bất lực. Về phần một bên Trình Ngự Tuyết, đã sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngốc trệ ngay tại chỗ, trong hai mắt đã mất đi tiêu cự, trong lòng càng là thằng không dậy nổi nửa phần muốn báo thù suy nghĩ. Nhìn qua kia sừng sững tại trên đường chân trời bạch ngọc xe đua, chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi. Đinh. Kiểm tra đến tiên mệnh chi nữ đạo tâm dần dần sụp đổ, đối phương tiên mệnh điểm xuống tới 10000, chủ nhân thu hoạch được 4000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Đinh. Kiểm tra đến tiên mệnh chi tử đạo tâm xuất hiện tổn hại, đối phương tiên mệnh điểm xuống tới 15000, chủ nhân thu hoạch được 5000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Nghe được hệ thống thanh âm, Cố Huyền Chỉ góc miệng khẽ nhếch. Hai cái này tiên mệnh người cũng liền như vậy đi, chính mình chẳng qua là để bọn hắn tận mắt nhìn thấy gia tộc của mình là như thế nào hủy diệt, bọn hắn liền đã đạo tâm bất ổn. Nguyên bản còn tưởng rằng bọn hắn sẽ liều mạng phản kháng, không nghĩ tới đúng là như vậy nhu nhược. Cũng thật sự là đủ nhất bàn. Hắn trong ấn tượng tiên mệnh người, không đều hẳn là đạo tâm cứng cỏi, uy vũ bất khuất sao? Vô luận đối mặt bất luận cái gì nguy nan, đều bảo trì lâm nguy không sợ. Có thể hiện nay hai người này, một cái triệt để mất đi đấu trí, một cái càng là tại đạo tâm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bồi hồi. Hắn cũng nhịn không được có chút hoài nghi, cái này cái gọi là thiên mệnh người, có phải hay không thiên đạo tùy ý tuyển ra tới? Một bên khác, Hoàng phủ Ngạo Thiên nhìn xem càng ngày càng ít tộc nhân, mặc dù sợ hãi, nhưng hắn trong lòng như cũ có cuối cùng một phần hy vọng tồn tại. Cái này hy vọng chính là Hoàng phủ đế tộc vị kia đại đế lão tổ. Hắn sớm tại trước khi lên đường, cũng đã đem cùng Cố gia khai chiến tin tức cáo chi lão tổ, mà lão tổ cũng đã đáp ứng hắn, nếu là ra đương nhiệm sao không lợi cho Hoàng phủ đế tộc tình huống, hắn liền sẽ ra tay. Có thể hiện nay, Hoàng phủ đế tộc tại tự mình cửa ra vào ngay tại gặp phải tùy thời lật út nguy hiểm. Là Hà lão tổ còn không xuất thủ, lão tổ lại không xuất thủ, Hoàng phủ đế tộc thật liền bị hủy diệt. Ngươi là đang chờ ngươi nhóm Hoàng phủ đế tộc lão tổ sao? Đúng lúc này, Cố Huyền Chỉ thanh âm từ bạch ngọc xe đua bên trong truyền ra, trong giọng nói mang theo vài phần hài hước. Ngươi làm sao biết rõ? Nghe vậy, Hoàng phủ Ngạo Thiên thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó, một cỗ cảm giác bất an không hiểu hiện lên trong lòng hắn. Trong cõi u minh, hắn dự cảm đến sẽ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Không cần đợi, các ngươi lão tổ đã chết. Nói một cách khác, các ngươi sau cùng hy vọng cũng mất. Cố Huyền Chỉ mới liền đã nhận được hai vị lão tổ cạo chết Hoàng phủ đế tộc vị kia đại đế lão tổ truyền âm. Mà hắn cũng biết rõ, Hoàng phủ đế tộc vị này đại đế lão tổ, chính là Hoàng phủ đế tộc tất cả mọi người trong lòng cuối cùng một phần hy vọng, thậm chí tất cả mọi người tại mong mỏi hắn nhanh xuất hiện, dẫn đầu bọn hắn Hoàng phủ đế tộc thay đổi căn côn. Chỉ tiếc hắn người này nhất ưa thích giết người chu tâm. Ta không tin tưởng. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Lão tổ thế nhưng là đại đế cường giả, làm sao có thể như vậy tùy tiện bất lạc. Cố Huyền Chỉ, ngươi mơ tưởng giao động bản đế tử đạo tâm. Hoàng phủ Ngạo Thiên lập tức mở miệng, giận không kèm được phản bác, tựa hồ là đang dùng tiếng gầm gừ để che giấu trong nội tâm bối rối, đồng thời đến kiên định trong nội tâm lão tổ nhất định sẽ xuất hiện cứu bọn họ ý nghĩ. Không tin tưởng. Vậy ngươi nói một chút, bị các ngươi coi là sau cùng hy vọng đại đế lão tổ, tại sao lâu như thế còn chưa có xuất hiện? Chẳng lẽ hắn thật nhẫn tâm chính nhìn xem tộc nhân toàn bộ chết mất sao? Cố Huyền Chỉ khẽ cười một tiếng. Nghe vậy, Hoàng phủ Ngạo Thiên nổi giận lên tiếng, "Ngươi nói bậy." Có thể cho dù hắn phản bác Cố Huyền Chỉ lời nói, nhưng hắn trong lòng sau cùng hy vọng lại tại giờ khắc này triệt để xuất hiện dao động. Thậm chí là không dám tin tưởng như vậy cường đại lão tổ, thậm chí ngay cả hiện thân đều không có hiện thân, liền sẽ chết tại Cố gia người trong tay. Lão tổ thế nhưng là đại đế a đại đế phía dưới, hết thảy đều là run rế. Cho dù Cố gia có đồng dạng thân là đại đế cường giả xuất thủ, nhưng lão tổ vô luận như thế nào cũng sẽ không chết đến như vậy lặng yên không một tiếng động, chí ít bọn hắn cũng nên nghe được chút đánh nhau lúc mang theo lên tiếng vang mới đúng. Trừ khi, đột nhiên, Hoàng phủ Ngạo Thiên thầm nghĩ đến một cái khả năng, toàn thân bởi vì sợ hãi ức chế không nổi run rẩy lên. Trừ khi Cố gia xuất thủ bị kia, thực lực so với lão tổ còn muốn cường đại mấy lần không chỉ. Chẳng lẽ Cố gia bên trong có được một tôn đã đạt tới đại đế đỉnh phong cường giả? Như thế nào như thế? Đồn đại không phải nói Cố gia đã suy sụp sao? Làm sao có thể còn sẽ có như thế chiến lược mạnh mẽ? Hoàng phủ đế tộc dù sao cũng là gần mấy chục vạn năm đến chỗ khai sáng mới phát thế lực, lại thêm bọn hắn Hoàng phủ đế tộc sáng tạo tại Đông Hoang, ngày bình thường căn bản không người nói về quá khứ cổ lão thế lực. Cho nên đối với trường sinh Cố gia lịch sử cũng không có cái gì hiểu rõ, chỉ biết rõ Cố gia là một cái tại Trung Châu ở trong đã suy sụp đế tộc thế lực. Cho nên hắn tự nhiên mà nhưng liền cho rằng Cố gia cũng không cường đại. Nhưng bây giờ hắn lại chợt tỉnh ngộ tới, Trung Châu đó là cái gì địa phương? Cường giả như rừng, mạnh được yếu thua. So với Thương Minh giới cái khác mấy đại địa vực, Trung Châu tranh đấu kịch liệt hơn. Ở trong đó chỗ tụ tập bất kỳ một thế lực nào, tùy tiện xách ra một cái, đều có được cường hành nội tình. Mà Cố gia mặc dù suy sụp, nhưng vẫn cũ có thể sừng sững tại Trung Châu mà không ngã. Hắn nội tình càng là có thể thấy được luống đốn. Bây giờ, hắn rốt cục minh bạch một sự kiện. Cố gia suy sụp, chỉ là đối với Trung Châu tới nói, nhưng đặt ở Trung Châu bên ngoài địa phương, Cố gia vẫn như cũng là một tôn không thể vượt qua quái vật khổng lồ. Buồn cười là, hắn lại còn vọng tưởng lấy Cố gia làm bắn nhảy, đặt chân Trung Châu. Đáng tiếc, nghĩ ngươi đường đường đế tộc đế tử, nếu như không phải bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, ngươi hoàng phủ đế tộc làm sao đến mức rơi xuống hôm nay hạ trạng. Lúc này, Cố Huyền Chỉ thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm bên trong tràn đầy nghi ngờ. Nghe vậy, hoàng phủ đế tộc ở trong người còn sống, lập tức đối hoàng phủ Nạo Tiên cùng Trình Nhược Tuyết trợn mắt nhìn, trong mắt chỗ toát ra tới sát ý, hận không thể đem bọn hắn hai người chém thành muôn mảnh. Ta vốn cho rằng, ngươi thân là đế tử, dẫn theo chúng ta hướng Cố gia phát động chiến tranh, là muốn dẫn đầu chúng ta hoàng phủ đế tộc đặt chân Trung Châu, không nghĩ tới ngươi vậy mà chỉ là vì tư tâm của mình. Trình Nhược Tuyết, nếu như không phải ngươi mê hoặc chúng ta đế tử, hắn làm sao lại hướng Cố gia khai chiến, ngươi chính là cái tai họa. Tại cùng Cố gia khai chiến trước đó, ta liền khuyên nhủ qua đế tử, nghĩ lại mà làm sao, có thể hắn lại khư khư cố chấp, bây giờ đem chúng ta hoàng phủ đế tộc triệt để kéo vào vực sâu. Hoàng phủ Nạo Tiên, Trình Ngự Tuyết, hai người các ngươi là thật đáng chết ta. Ta thật muốn tự tay giết các ngươi đôi cậu nam nữ này. Hoàng phủ Nạo Tiên cùng Trình Ngự Tuyết hai người nhìn xem nguyên bản cam nguyện chịu chết các tộc nhân, đang nghe Cố Huyền Chỉ một phen về sau, triệt để thay đổi thái độ, thậm chí đối bọn hắn nói lời ác độc. Mà hắn cái này nguyên bản cao cao tại thượng đế tử, cũng trở thành các tộc nhân trong miệng tranh nhau thoá mạ đối tượng. Phúc. Hoàng phủ Nạo Tiên bị các tộc nhân như thế hiểu lầm, cả người chịu không được đả kích, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết đến, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, trong miệng vô lực bịa giải. Không phải, sự tình không phải như vậy đinh. Kiểm tra đến thiên mệnh chi tử cùng các tộc nhân ly tâm, đối phương thiên mệnh điểm xuống tới 12000, chủ nhân thu hoạch được 3000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Nghe trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở, Cố Huyền Chỉ cũng không có cái gì phản ứng, mà là tròng mắt nhìn về phía dưới chiến trường. Lúc này, một tên Cố gia tộc nhân đồ đao đã giơ lên tại hoàng phủ đế tộc trưởng trên đỉnh đầu. Chương 48. Hoàng phủ đế tộc hủy diệt, thiên mệnh chi nữ mưu kế một bên khác. Hoàng phủ Nạo Thiên triệt để hoàng hồn, liều mạng muốn chính hướng phía phụ thân phương hướng bỏ đi, trong miệng càng là hoảng sợ hô, dừng tay. Phụ thân, không muốn, không muốn. Cố Huyền Chỉ, ta cầu ngươi dừng tay, buông tha phụ thân ta, buông tha còn lại tộc nhân, bọn hắn đều là vô tội. Ta xin lỗi ngươi, ta cho ngươi bồi tội, cầu ngươi tha phụ thân ta một mạng. Nếu như phụ thân chết rồi, hoàng phủ đế tộc liền vĩnh viễn đã mất đi xoay người khả năng. Nghe vậy, Cố Huyền Chỉ mang theo niệm ai thanh âm từ bạch ngọc xe đua bên trong truyền ra, nếu như bản thần tử nhớ kỹ không tệ, mở ra bất hủ chiến, trừ khi một bên chết tận, nếu không tuyệt không dừng tay khả năng. Thế nào, các ngươi hoàng phủ đế tộc là thua không dậy nổi sao? Theo hắn thoại âm rơi xuống trong máy mắt, hoàng phủ đế tộc trưởng đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất, sau khi rơi xuống đất, cặp mắt kia như cũ duy trì mở ra trạng thái, ánh mắt thẳng vào nhìn xem hoàng phủ Nạo Tiên, trong mắt tràn đầy hận ý cùng trách cứ. Cùng một thời gian, tiểu bạch thanh âm cũng truyền tới. Thân tử, hoàng phủ đế tộc trên dưới, ngoại trừ trên mặt đất kia hai cái bên ngoài, đều đã hủy diệt. Rất tốt. Cố Huyền Chỉ khẽ bước cằm. Nghe vậy, hoàng phủ Nạo Tiên hai mắt đỏ bừng, trên nét mặt tràn đầy điên cuồng dữ tợn, chỉ còn lại cuối cùng một phần lý trí, cũng theo tiểu bạch câu nói này mà hoàn toàn biến mất, hướng phía Cố Huyền Chỉ giận dữ hét, "Cố Huyền Chỉ, ta muốn giết ngươi!" Hắn muốn dây rủi lấy đứng lên, có thể tiểu bạch bao phủ ở trên người hắn uy áp, căn bản là không có cách để hắn động đậy một cái. Thân tử, hai người này xử trí như thế nào? Tiểu bạch không tiếp tục xem bọn hắn, quay người đi đến bạch ngọc xe đua trước, do hỏi. Giết đi. Cố Huyền Chỉ thanh âm nhàn nhạt từ bạch ngọc xe đua bên trong truyền ra. Bây giờ hoàng phủ đế tộc đã hủy diệt, giữ lại hoàng phủ Nạo Thiên cũng vô dụng. Sau một khắc, bạch ngọc xe đua bên trong lập tức truyền ra một đạo kinh khủng khí tức. Vô hình. Bên ngông bàng bạc uy thế giới, xung quanh linh khí lập tức mãnh liệt bắt đầu. Từ cái này trong đó đột nhiên nô ra một cái đại thủ, trong chốc lát xé rách thương cùng, hướng phía dưới hoàng phủ Nạo Thiên một trường vô rơi. Bàn tay lớn phảng phất một tòa thần sơn xuất thế, trên đó lượn lờ lấy vô tận đạo vận, giống như sáng chói sao trời giáng lâm thế gian. Cảm nhận được kia từ trên không truyền đến kinh khủng khí tức, hoàng phủ Nạo Thiên chỉ cảm thấy vô biên tử vong nguy cơ đem toàn thân mình đều bao phủ trong đó. Sắc mặt của hắn thoáng chốc đại biến. Từ cỗ này khí tức bên trong, hắn cảm giác được, dù là chính mình xung quanh không gian không có bị phong tỏa, dưới một kích này cũng tuyệt không ngăn cản khả năng. Cái này, chính là Cố Huyền Chỉ thực lực sao? Thật là khủng khiếp. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình là một cái nhảy nhót thằng hề. Trước đó hắn còn tuyên bố muốn đánh bại Cố Huyền Chỉ, thậm chí còn vọng tưởng dùng lời đồn đại đến uy hiếp Cố Huyền Chỉ cùng hắn giao đấu, nhưng hôm nay xem ra, Cố Huyền Chỉ không đáp ứng khiêu chiến của hắn, hoàn toàn cũng là bởi vì bằng vào thực lực của hắn, còn không có đạt tới để Cố Huyền Chỉ xuất thủ tư cách. Vô tận hối hận từ trong lòng của hắn hiện lên. Có thể hết thảy cũng đã thì đã trễ. Ầm ầm. Cự trưởng từ hư không bên trên trong nháy mắt đập xuống, giống như một viên vẫn thạch khổng lồ rơi xuống. Tại Cố Huyền Chỉ cái này kinh khủng một trường phía dưới, hoàng phủ Nạo Thiên tính cả lấy chung quanh kia phiến khu vực đều trong nháy mắt bị nghiền nát thành một mịn, thậm chí chung quanh mặt đất càng là tầng tầng sụp đổ, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đen như mực vực sâu. Đinh, chủ nhân thành công đánh giết thiên mệnh chi tử hoàng phủ Nạo Thiên, hoàng phủ Nạo Thiên thiên mệnh điểm về không, chủ nhân thu hoạch được 12000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Hệ thống nhắc nhở bị phát động, Cố Huyền Chỉ không hề bị lay động. Sau đó sâu kín ánh mắt cách bạch ngọc xe đua nhìn phía một bên thần sắc hoảng sợ Trình Ngự Tuyết, nhẹ giọng cười nói, đến ngươi. Nguyên bản quỳ trên mặt đất đã triệt để lâm vào đờ đẫn Trình Ngự Tuyết, đang nghe cái này Cố Huyền Chỉ gần như ôn hòa lời nói thời điểm, lập tức toàn thân giật mình, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, sợ hãi đến cực hạn. Mới Cố Huyền Chỉ mệnh lệnh Cố gia người hủy diệt hoàng phủ đế tộc chẳng cảnh, cùng xuất thủ chu sát hoàng phủ ngạo thiên thủ đoạn, nàng như cũng rõ mồn một trước mắt, trong lòng ngoại trừ sợ hãi không còn có dư thừa cảm xúc. Giờ này khắc này, nàng mới ý thức tới, chính mình trêu chọc đến tột cùng là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Tiện tay liền có thể hủy diệt một cái nội tình cường đại đế tộc thế lực. Thực lực thế này, đã vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm chủ. Trong lòng càng là chỉ còn lại một cái ý nghĩ, Cố gia không thể địch. Không thể địch. Về phần cho vô cực hoàng triều cùng cổ hoàng báo thù ý nghĩ, cũng đã bị hắn dọa đến ném sau. Nàng khẽ cắn môi, đáng thương như vậy ngẩng đầu, nhìn qua kia sừng sững tại hư không bên trên bạch ngọc xe đua, trong lòng làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Cầu thần tử điện hạ tha tiểu nữ tử một đầu tiện mệnh. Ngày sau tiểu nữ tử nguyện phụng dưỡng tại thần tử điện hạ tả hữu, tận tâm tận lực hầu hạ thần tử điện hạ, chỉ cầu thần tử điện hạ có thể dơ cao đánh khẽ. Nghe vậy, Cố Huyền chỉ nhiều hứng thú hỏi, bản thần tử nhớ kỹ không tệ, vô cực hoàng triều thế nhưng là bản thần tử hạ lệnh hủy diệt, ngươi thân là vô cực hoàng triều công chúa, chẳng lẽ không hận sao? Liền không muốn vì vô cực hoàng triều những cái kia người đã chết báo thù sao? Trình Nhược Tuyết trên người uy áp lúc này đã biến mất, nàng quỳ trên mặt đất, chật vật hướng về phía trước xê dịch hai bước, phanh phanh hướng phía trên dập đầu hai cái. Tiểu nữ tử trước kia là hận, nhưng tại mới thấy được thần tử điện hạ thần uy về sau, đã triệt để bị thần tử điện hạ phong thái chết phục, cho nên còn xin thần tử điện hạ cho tiểu nữ tử một cái phụng dưỡng tả hữu cơ hội. Nói lời này lúc, nàng ánh mắt lấp lóe, liều mạng chịu đựng mới có thể không lộ ra trong mắt mình ẩn giấu hận ý, nàng làm sao có thể không hận? Lại làm sao không muốn cho vô cực hoàng triều báo thù? Có thể hiện nay song phương thực lực cách xa, nếu như nàng muốn báo thù, chỉ sợ còn không đợi nàng tới gần Cố Huyền chỉ, liền sẽ như là hoàng phủ ngạo thiên hạ chẳng, trực tiếp bị chấn sát trên mặt đất. Bây giờ nàng có khả năng nghĩ tới biện pháp, chính là đem hết tất cả bộ liếng, để Cố Huyền chỉ đối nàng sinh ra hứng thú đến, dạng này nàng liền có thể giữ ở bên người Cố Huyền chỉ, tùy thời báo thù. Huống hồ, bằng vào mỹ mạo của nàng, nàng có tự tin có thể giữ ở bên người Cố Huyền chỉ, thậm chí là để Cố Huyền chỉ móc ra Cố gia nội tình, đến giúp đỡ nàng tăng lên thực lực bản thân. Ha ha, Cố Huyền chỉ cười một tiếng. Bản thân tự nhớ không lầm, ngươi cùng cái này hoàng phủ ngạo thiên ở giữa hẳn là có hôn ước a. Trình Nhược Tuyết nghe vậy, thanh âm réo rắt thảm thiết hồi đáp, bây giờ hoàng phủ Nạo Thiên đã bị thần tử điện hạ chém giết, hôn ước này tự nhiên cũng liền không thành lập, mà lại, tiểu nữ tử trước đây cam nguyện trở thành hoàng phủ Nạo Thiên vị hôn thê, kỳ thực là bởi vì ta nếu là không đáp ứng, hoàng phủ Nạo Thiên liền muốn hủy diệt vô cực hoàng triều. Thần tử điện hạ ngài cũng biết rõ, hoàng phủ đế tộc thực lực cường đại, ta vô cực hoàng triều căn bản bất lực phản kháng, đối mặt bọn hắn yêu cầu, tiểu nữ tử là bảo toàn vô cực hoàng triều, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn đáp ứng hắn. Lời nói này nói xong, nàng thậm chí còn rơi xuống hai hàng thanh lệ, giữa cử chỉ càng là không nói ra được ta thấy mà yêu. Nàng yên lặng nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, đế tử điện hạ, xin lỗi rồi, chỉ có nói như vậy, Cố Huyền chỉ mới có thể đem ta giữ ở bên người, Nhược Tuyết mới có thể tìm cơ hội báo thù cho ngươi. Tại Nhược Tuyết trong lòng, vẫn luôn là yêu ngươi. Thật lâu, Trình Nhược Tuyết chậm chạp không có chờ đến Cố Huyền chỉ trả lời, trong lòng có chút lo lắng. Thế là, nàng cắn răng, ném ra trên người mình vẫn giấu kín lấy bí mật lớn nhất. Thần tử điện hạ cũng không biết, tiểu nữ tử thân phụ thái âm thánh thể, đối với tu luyện có lớn lao ích lợi, nếu là thần tử điện hạ lưu tiểu nữ tử ở bên người, chắc hẳn thần tử điện hạ tu vi tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Chương 49. Mời thiên mệnh chi nữ đi chết lời vừa nói ra, ở đây vây xem các tu sĩ, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, sắc mặt cổ quái nhìn qua cái kia đạo quỷ gối núi thây biển máu trước chật vật thân ảnh. Cái này, nghe nói cái này Trình Nhược Tuyết cùng chết đi hoàng phủ Ngạo Thiên ở giữa tình cảm rất sâu đậm, bây giờ hoàng phủ Ngạo Thiên đã chết, cái này Trình Nhược Tuyết không nghĩ hẳn là như thế nào báo thù, ngược lại là vì mạng sống, căn nguyện phụng dưỡng tại Huyền Chỉ thần tử bên cạnh thân. Chẳng lẽ lại ngoại giới đồn đại đều là giả? Nếu như đổi lại là ta, nếu như ta thân nhân, tộc nhân đều chết tại trên tay địch nhân, cho dù là chết ta cũng sẽ cắn rơi trên người đối phương một miếng thịt, tuyệt đối sẽ không vì mạng sống mà không núm phụng dưỡng tại địch nhân bên người. Sách! Ngươi đây liền không hiểu được a. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng làm như vậy, đầu tiên là giả ý lưu tại đối phương bên người chờ đến đối phương triệt để đối ta buông xuống cảnh giác về sau, ta lại thừa dịp bất ngờ, muốn hắn tính mạng. Kia chiếu ngươi nói như vậy, vậy cái này Trình Nhược Tuyết hiện tại làm như vậy, chẳng phải là... Trong lúc nhất thời, đoán được Trình Nhược Tuyết ý đồ đám người, hai mặt nhìn nhau. Về phần xa xa Trình Nhược Tuyết, đang nghe người chúng quanh nghị luận về sau, sắc mặt lập tức tái đi. Trong nội tâm nàng lúc này là vô cùng thống hận những cái kia vây xem các tu sĩ. Trong này có bao nhiêu người đã từng là nhận qua hoàng phủ đế tộc cân huệ, bây giờ vẫn đứng ở một bên trơ mắt nhìn xem hoàng phủ đế tộc bị hủy diệt mà không thân xuất viện thủ. Không thân xuất viện thủ thì cũng thôi đi, còn ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng, thậm chí nói ra nàng muốn lưu tại Cố Huyền chỉ bên người chân thực ý đồ. Kế hoạch của nàng tuyệt đối không thể bị người xáo trộn. Đây là nàng duy nhất có thể lấy báo thù cơ hội, nàng nhất định phải bắt lấy. Nghĩ tới đây, nàng nhấc lên váy, lần nữa quỳ gối hướng về phía trước hai bước, tự chứng đạo, thần tử điện hạ, Nhược Tuyết muốn phụng dưỡng tại thần tử điện hạ bên người, tuyệt không hài lòng, càng sẽ không phản bội thần tử điện hạ. Chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng tại thần tử điện hạ bên cạnh thân, còn xin thần tử điện hạ nhận lấy Nhược Tuyết, cho Nhược Tuyết một cái có thể chứng minh bản thân tâm ý cơ hội. Vô luận chuyện gì, Nhược Tuyết đều nguyện ý là thần tử điện hạ đi làm. Nàng tận lực kẹp lấy tiếng nói, để cho mình thanh âm tại vũ mị bên trong còn xen lẫn một chút nhàn nhạt thảm thiết. Nàng cũng không tin, bằng vào mỹ mạo của nàng cùng đỉnh cấp đỉnh lô thể chất, Cố Huyền chỉ không hiểu ý động. Một cái bị người dùng qua đồ vật, còn vọng tưởng phụng dưỡng nhà ta thần tử. Ngươi cũng xứng. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, ôm lấy hai tay, từ trên cao nhìn xuống phía dưới Trình Nhược Tuyết. Nghe vậy, Trình Nhược Tuyết sắc mặt tái đi, mà Bạch Ngọc Xe đua bên trong Cố Huyền Chỉ, thần sắc nhàn nhạt. Tại trong tầm mắt của hắn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Trình Nhược Tuyết đáy mắt chỗ sâu cất giấu hận ý, cho dù nàng đã có điều giấu giếm, nhưng vẫn cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Vốn có cổ thần trọng đồng về sau, hắn sớm đã có được có thể nhìn rõ lòng người năng lực, bất luận người nào ý nghĩ đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Ha ha, Cố Huyền Chỉ ý vị không rõ cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo coi nhẹ. Tâm ý của ngươi, bản thần tử đã biết rõ, bất quá vẫn là mời ngươi đi chết đi. Sau một khắc, một đạo kinh khủng uy áp lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt quyết tán mà ra, toàn bộ thiên nhai đảo phía trên lập tức nhấc lên một trận đáng sợ báo táp linh lực. Trình Nhược Tuyết không biết do vì cái gì vừa mới còn rất tốt Cố Huyền Chỉ, vì cái gì đột nhiên liền đối nàng xuất thủ. Hốt hoảng qua đi, nàng lập tức làm ra phản ứng, một đôi mắt phượng bên trong lập tức dâng lên một tầng hơi nước. Thần tử điện hạ, ta. Nhưng còn không đợi nàng nói cái gì, bành, kia cuồn cuộn báo táp linh lực đã đè ép tại Trình Nhược Tuyết trên đỉnh đầu. Tại áp lực khủng bố như thế phía dưới, nàng thất khiếu ở trong đều toát ra hỗn lượn vết máu. Cố Huyền Chỉ nhìn xem phía dưới không ngừng dãy rủa Trình Nhược Tuyết, thần sắc lạnh lùng đến tựa như là đang nhìn một cái người đã chết. Hắn bình sinh ghét nhất chính là bị người mưu hại. Cái này thiên mệnh chi nữ lại còn vọng tưởng bằng vào mỹ mạo của mình cùng đỉnh lô thể chất tiềm phục tại bên cạnh mình, tùy thời báo thủ, quả nhiên là muốn chết. Sau một khắc, bành, Trình Nhược Tuyết bị tia cuồn cuộn báo táp linh lực vô chúng, châu ngực lập tức có vết máu nổ bể ra tới. Trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy trước người bị đè ép một tòa không thể vượt qua thần sơn. Phúc, nàng đỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, cả người càng là giống như một cái vải rách bao tải, hướng về sau bay ngược ra ngoài, cuối cùng thẳng tắp nện vào sau lưng tòa kia sâu không thấy đáy trong vực sâu. Đinh, chủ nhân thành công đánh giết thiên mệnh chi nữ Trình Nhược Tuyết, Trình Nhược Tuyết thiên mệnh điểm về không, chủ nhân thu hoạch được 10.000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được âm dương pháp tắc mảnh vỡ 433, hàn băng pháp tắc 274, quang chi pháp tắc 252. Đi thôi, về nhà. Hết thể đều kết thúc về sau, Bạch Ngọc xe vua trước lập tức xuất hiện một cái đen như mực đường hầm hư không. Tất cả Cố gia đệ tử trên mặt còn mang theo vừa mới tham gia xong một trận đại chiến sau hưng phấn, trong ngực còn ôm từng đống tại hoàng phủ đế tộc bên trong khắp nơi vơ vét có được tài nguyên. Chuyến này có thể nói là thắng lợi trở về. Nhìn qua chạy tại nhất phía trước Bạch Ngọc xe vua, một đám Cố gia nhóm đệ tử ánh mắt dần dần dâng lên một vòng hỏa nhiệt, trong lòng đã bắt đầu mong đợi. Bọn hắn thần tử điện hạ, cái gì thời điểm có thể lần nữa dẫn đầu bọn hắn ra đi dạo một vòng? Thẳng đến hư không bên trên đầu kia đen như mực thông đạo triệt để đóng lại, phía dưới vây xem một đám tu sĩ, mới rốt cục có thể một lần nữa tìm về thanh âm của mình. Bọn hắn từng cái đi vào thiên ngai đảo, đập vào mắt chỗ máu chảy thành sông, khắp nơi trên đất thi thể. Ngày xưa tung hoành ở Đông Hoang Hoàng phủ đế tộc, liền như vậy triệt để hủy diệt. Toàn tộc trên dưới, càng là sinh linh không lưu. Cố gia thủ đoạn, coi là thật kinh khủng. Không bao lâu, bồi hồi tại Hoàng phủ đế tộc bên trong nói đạo thân ảnh chủ tiệm ly mở, mà theo bọn hắn ly khai, Đông Hoang ở trong đã triệt để nhấc lên kinh thiên gợn sóng, khắp nơi đều tại lưu truyền Cố gia dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái, hủy diệt Hoàng phủ đế tộc một chuyện. Ngươi nghe nói không? Nghe nói. Cái này Cố gia quả thực kinh khủng, trăm vạn năm chưa từng hiện thế, bây giờ vừa mới hiện thế, liền dẫn tới bực này thanh thế thật lớn động tác, bất quá. Nói trở lại, cái này Hoàng phủ đế tộc vong đến cũng không tính oan uổng, tại hướng Cố gia tuyên chiến trước đó, cũng không tốt tốt nghe ngóng một cái Cố gia thực lực, bây giờ tốt, toàn tộc thăng thiên. Nhưng theo lần này Cố gia vị kia thần tử xuất hành, chẳng những liền Đông Hoang Nam vực thế lực cách cục đều bị cải biến, liền liền toàn bộ Đông Hoang đều theo Hoàng phủ đế tộc hủy diệt, mà một lần nữa biến đổi cách cục, chỉ sợ là hiện tại không thiếu đế tộc thế lực đang suy nghĩ hẳn là làm sao không động thanh sắc nuốt hết Hoàng phủ đế tộc tên tất cả sản nghiệp a. Liền bọn hắn, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan cũng không dám. Chỉ giáo cho, các ngươi đừng quên, cái này Đông Hoang nhưng còn có một cái một mực đi theo Cố gia Cổ Dương thành Tô gia đây, coi như muốn chiếm đoạt Hoàng phủ đế tộc sản nghiệp, cũng không tới phiên thế lực khác. Nói một cách khác, coi như thực sự có người dám cùng Tô gia đoạt Hoàng phủ đế tộc sản nghiệp, ngươi cảm thấy Cố gia có thể buông tha bọn hắn sao? Bây giờ toàn bộ Đông Hoang thế cục ta xem như nhìn minh bạch, theo Cố gia thần tử cái này một lần, bây giờ cái này đã xuống dốc, Tô gia đã coi như là chính thức quật khởi, phóng nhan Đông Hoang, còn có cái nào không có mắt thế lực dám đắc tội Tô gia? Tô gia tại tương lai thậm chí rất có thể sẽ đại biểu Cố gia thống ngự toàn bộ Đông Hoang. T. Như thế nói đến, nếu như có thể thừa dịp Tô gia còn không có triệt để bắt đầu trước đó, trước biểu đạt lòng trung thành của mình, ngày sau nói không chính xác liền có thể nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, thậm chí tiến vào Cố gia đều chưa hẳn không có khả năng. Chư vị, ta đi trước một bước. Người cái lão lục, người chờ chút chúng ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang không ít người tựa hồ cũng nghĩ đến tầng này, không ít cường giả đều nhao nhao đi vào Tô gia, hướng Tô gia biểu đạt chính mình hữu hảo. Tô Minh Sơn nhìn xem những này trong ngày thường cao cao tại thượng các cường giả, lúc này cung cung kính kính đứng trước mặt mình, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nhưng hắn trong lòng cũng biết rõ, hắn Tô gia có thể có hôm nay, toàn ngưỡng cầm tại thần tử điện hạ. Nếu như thế, hắn Tô gia nhất định phải tại Đông Hoang làm ra một phen lớn sự nghiệp, mới có thể không phụ thần tử điện hạ ân trạch.